Chương 31, tấn giai đang tiến hành tại nuốt không ít linh thạch phía sau, cuối cùng là tiếp cận đủ tiến giai cần 10 vạn điểm tiến hóa. Quanh thân linh lực luồng khí xoáy gào thét, có càng diễn càng liệt xu thế, đem trên mặt đất đá vụn đều một chỗ cuốn tới không trung. Huyết luyện, A Hoàng, Hổ Vô Danh, Thải Thường đều bị Tiêu Đằng chế tạo ra động tĩnh kinh động, dừng lại ăn, một mặt mộng bức nhìn xem Tiêu Đằng. Lão đại quanh thân có thật mạnh linh lực ba động. A Hoàng kinh hô. Lão đại đây là lại muốn tấn giai rồi sao? Hổ Vô Danh hâm mộ nói. Xứng đáng là vương. Huyết luyện không có một chút bất ngờ. Thật đáng sợ. Thải Thương cảm thấy Tiêu Đằng càng khủng bố. Không thể bị chỗ này linh thạch khoáng mạch, đi bên ngoài tấn giai. Tiêu Đằng nhìn một chút bị gặm nhấm phía sau cũng không có giảm thiểu bao nhiêu linh thạch khoáng mạch, quả quyết hướng về bên ngoài huyệt động đi đến. Huyết luyện, A Hoàng, Hổ Vô Danh, Thải Thương liếc mắt nhìn nhau phía sau, cũng quả quyết theo sát tại Tiêu Đằng sau lưng. Đi đến ngoài động phía sau, Tiêu Đằng kiên định nói: "Hệ thống, thang giai. Đinh. Chúc mừng ký chủ lên tới siêu phàm nhất giai, tiếp một cấp bậc siêu phàm nhị giai, cần phải tiến hóa điểm 20 vạn. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu được một lần tiến hóa cơ hội, phải chăng lập tức bắt đầu tiến hóa?" "Được." Giờ khắc này, Tiêu Đằng một mực đè nén tràn đầy linh khí triệt để phóng thích, cuốn lên trên đất lá rụng cùng bụi đất, thậm chí còn có dạng nứt thân cây một chỗ sông lên bầu trời, tạo thành hơn 100 mét cao linh lực vòi rồng. Cùng bạo lôi nguyên tố tại thể nội xuyên qua, làm Tiêu Đằng toàn bộ giao thân toát ra hào quang màu xanh lam. Mà bầu trời cũng không còn yên tĩnh, cùng lôi lĩnh vực bị ép hủy bỏ, mà khác một cỗ đằng đằng sát khí lôi điện chi lực tại trong mây đen ấp ủ, tại giữa tầng mây lóe lên. "Tới đi." Tiêu Đằng nhìn về phía trong màn trời kia, ánh mắt không sợ chút nào, hắn vốn là lôi nguyên tố cự thú, chỉ cần vượt qua lôi kiếp này, trong cơ thể hắn lôi nguyên tố cũng sẽ tiến hơn một bước. Mà đã tiến vào Thanh Phong Sơn mạch binh sĩ, đều là một mặt khiếp sợ nhìn phía xa trên bầu trời phát sinh biến hóa. Linh lực hóa thành tính thực chất phong bạo long quyển, đây là xưa nay chưa từng xảy ra qua biến hóa. Cho dù là toàn quốc trong phạm vi cũng không có nghe nói qua. Động tĩnh lớn như vậy, chỗ kia đến tột cùng là phát sinh cái gì? Còn có tiếng kia truyền khắp toàn bộ sơn mạch uy nghiêm long ngâm, chẳng lẽ là cái kia trong truyền thuyết cự mãng? Tùy hành nhân viên ghi chép nhộn nhịp lấy ra trong tay thiết bị ghi chép xuống giờ khắc này. Tại một chiếc xe thiết giáp bên trong, truyền đến nam nhân hưng phấn la lên: "Chúng ta chạy đi lung tung." Trình Hạo kích động quay lấy người điều khiển bà bay: "Đây là thiên địa dị tượng a. Nói không chắc nơi đó có linh thạch khoáng mạch. Mỗi đơn vị chú ý." Toàn thể thành viên hướng về báo táp linh lực trung tâm tiến lên. Trình Hạo cầm lấy trong tay bộ đàm tuyên bố hiệu lệnh. Xe thiết giáp, máy bay trực thăng vũ trang nhộn nhịp điều chuyển phương hướng, hướng về cùng một nơi tiến lên, từng bước hội tụ vào một chỗ. Thế nhưng, nơi đó khả năng có rất nguy hiểm dị thú, vừa mới tiếng kia gầm rú, ngươi cũng nghe thấy rồi chứ, thanh âm chủ nhân cấp bậc tuyệt đối sẽ không thấp. Chờ Chính Hạo kích động hô xong phía sau, bên cạnh nữ tử đông nhiên nói: "Khi nghe đến tiếng kia gầm rú phía sau, nàng liền cảm nhận được một loại tới từ viễn cổ sợ hãi, phản phất như là huyết mạch áp chế một loại, thân thể không tự giác run rẩy. Ta biết, chẳng phải là dị thú đi. Chúng ta lần này thế nhưng mang theo đạn đạo. Lợi hại hơn nữa dị thú một phát đi qua cũng nổ thành xám." Trình Hạo lơ đến nói: "Cho dù là xem như tiên quân, bọn hắn cũng mang theo loại này đại uy lực vũ khí, tuy là chỉ có một phát, không đến thời khắc mấu chốt tuyệt không thể dùng. Kỳ thực so với cường đại thân thể, hắn càng sợ chính là liên tục không ngừng dị thú không ngừng tiêu hao bọn hắn." Nữ nhân hướng về phía ngoài cửa xe nhìn lại, hậu phương xe vận tải bên trên chính giữa vận chuyển lấy một cái đại gia hỏa, đây chính là Trình Hạo lực lượng, nhưng mà trong lòng của nàng y nguyên có một loại không hiểu đứng ngồi không yên. Có lẽ là nữ nhân giác quan thứ 6 a, nhìn xem Trình Hạo khinh thường thần tình, nàng cảm giác bọn hắn lần hành động này dường như cũng không phải sẽ như Trần Hạo nghĩ thuận lợi như vậy. "Oeng!" Một đạo lôi kiếp rơi xuống, đánh vào Tiêu Đằng trên lân phiến, Tiêu Đằng toàn bộ thân hình đều tắm rửa ở trong ánh chớp, trắng đến chói mắt, chọn bện ngăn cách phía ngoài tầm mắt. Dường như không đau. Tiêu Đằng mở hai mắt ra, tăng phúc 15 lần thể chất phía sau, lôi kiếp đối với hắn mà nói cũng bất quá như vậy. Điều khiển thể nội linh khí phong bạo khuyết tán ra tới, khí tức mạnh mẽ làm cho xung quanh lôi kiếp tan nữa. Ngay sau đó, trên bầu trời mây đen biến đến càng hắc ám nồng đậm, sát ý lần nữa lại xuất hiện. Quả nhiên không đơn giản như vậy, còn có đạo thứ hai. Tiêu Đằng ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía trên bầu trời tiếp tục cấp độ sát ý, cái này đạo thứ hai uy lực sẽ tăng mạnh, điều động lấy linh khí tiếp tục chống đỡ. Các người nói lão đại sẽ chịu đựng được ư? Cái này xét đánh uy lực thật lớn, trên mặt đất đều bị vênh ra một cái đen như mực hố. Hổ Vô Danh nhìn xem bị bao phủ ở trong ánh chớp mà mơ hồ không rõ thân ảnh, mang theo lo âu hỏi: "Lão đại mạnh như vậy, khẳng định sẽ chịu được." A Hoàng đối Tiêu Đằng lòng tin tràn đầy, không chút do dự nói: "Các ngươi nhìn, xa xa có nhân loại quân đội tới." Thải Thương nhắc nhở, nó bay trên trời cao bên trong, tầm nhìn rất tốt, đem phía dưới tình huống nhìn một cái không sót gì. Nó trông thấy có rất nhiều cương thiết cự thú tại hướng về bọn chúng bên này chạy đến, theo cái tốc độ này lập tức liền sẽ tới. "Nhân loại, bọn hắn tự tìm cái chết." Hổ Vô Danh tức giận rít gào lên lên tiếng: "Nhân loại thế nào lúc này tới? Lão đại hiện tại ngay tại thời khắc mấu chốt, chúng ta không thể để cho bọn hắn gây trở ngại lão đại." A Hoàng nghe được Thải Thường lời nói, sắc mặt run lên, cao giọng nói: "Bọn hắn lại còn dám tiến vào Thanh Phong Sơn mạch, sói con nhóm tới công việc." Huyết luyện dùng sức đánh xúc lấy xoắn núi, người thấy người ở ngoài xa loại khí tức. Mấy cái trong lòng dị thú nội ý liên tục xuất hiện, không sợ hai chút nào hướng về xa xa quân đội phát ra gầm rú. Không chỉ là Tiêu Đằng thu được chỗ tốt, sắp tiến giai. Vừa mới nuốt linh thạch khoáng mạch phía sau, mấy cái dị thú thực lực đều có chỗ lên cao, cấp bậc mỗi người tăng lên tầng giai, trên khí tức thăng, hình thể biến đến càng to lớn. Chỉ nói A Hoàng liền đã đạt tới gần tới dài 30 mét, phối hợp hắn nham thạch là ra, toàn bộ mãng xà tiến lên thời gian liền như một tòa núi nhỏ tại di chuyển. Hồ Vô Danh thương tổn đã hoàn toàn tự lành, hình thể đạt tới dài 8 mét, một chân đi qua cương thiết cũng đến bị vạch mặc, gấp 10 lần tốc độ tăng phúc thiên phú càng làm cho động tác của hắn mau ra tàn ảnh, khó mà bị nắm giữ. Đàn sói cũng toàn bộ lên tới thuế phàm kỳ, mỗi cái lông màu sắc biến thành như máu màu đỏ thẫm, ánh mắt hung mãnh khát máu, hiển nhiên là toàn bộ đều tiến hóa thành làm huyết luyện lang. Phối hợp thêm kêu gọi gia tính, nghiễm nhiên chính là một chi không thua kém nhân loại quân đội. Chương 32, dâng lên mây hình nấm trong bất chi bất giác, Trình Hạo một đoàn người mang đội ngũ đã càng ngày càng đến gần linh thạch khoáng mạch chỗ tồn tại. Mà càng là tiến lên, con đường phía trước lại càng tăng hung hiểm, tử vong nhân số cũng tại không ngừng gia tăng, chỉ là tiến về tụ hợp trên đường liền tổn thất một phần nhỏ nhân thủ. Dị thú quá nhiều, không chỉ là bọn hắn bị báo táp linh lực hấp dẫn, các dị thú cũng giống như thế. Có khả năng đến gần linh thạch khoáng mạch, những dị thú này tất cả đều là có chút thực lực, trí tuệ tự nhiên cũng là theo đó sinh ra, đã từng nhỏ yếu thời gian bị nhân loại tập kích qua, hữu hận để bọn chúng chủ động công kích quân đội. Mà A Hoàng, Hồ Vô Danh, Thải Thường, đàn sói liền hỗn hợp tại những đội ngũ này bên trong. Ngao ấu ngao ấu ngao ô. U ám trong rừng cây sáng lên từng đôi con ngươi màu đỏ tươi, dùng quan sát thú săn ánh mắt nhìn xem trước mặt xe thiết giáp. Tiếng sói tru. Phu cận đây có đàn sói. Nghe được từng tiếng này tru lên, trên xe thiết giáp binh sĩ lập tức cảm giác tê cả da đầu, nuốt ngụm nước miếng, nắm chặt súng máy trong tay. Bị đàn sói để mắt tới. Trông thấy cái kia từng đôi khát máu con ngươi ở trước mắt sáng lên. Gần như vậy, tiểu đội trưởng sau lưng phát lạnh, toàn thân run lên, lập tức mở ra cổ họng hét lớn một tiếng. Khai hỏa. Cốc cốc cốc. Đạn cùng không muốn tiền đồng dạng bắn ra ngoài, tiếp đó liền truyền đến đạn bắn vào da thịt tâm thanh. Mùi máu tươi tràn ngập. Ngao. Đàn sói không có lùi bước, cái kia từng đôi con ngươi biến đến càng hung ác, mùi máu tươi ngược lại khơi dậy bọn chúng hung tính. Huyết luyện lang vốn là một cái khát máu hiếu chiến chủng tộc. Không chỉ như vậy, bị thương còn có thể kích phát tiềm lực của bọn nó. Khát máu, cấp ác cực độ khát máu, máu tươi để ngươi hưng phấn, bản thân bị thương càng nặng, lực lượng, tốc độ, thể lực càng mạnh, cao nhất tăng phúc 300. Chỉ cần không có chết, liền có thể càng đánh càng hăng. A. Theo lấy một tiếng hét thảm vang lên, một chiếc xe thiết giáp bị một cái thân dài gần tới 5 mét cự lang cho lật tung, tiếp đó tại binh sĩ ánh mắt hoảng sợ bên trong, móng nhọn trực tiếp đem xe thiết giáp thiết bị cho phá vỡ một cái lỗ hổng lớn, một cái đem bên trong binh sĩ cho lôi ra ngoài. Trong nháy mắt chiến cuộc nghịch chuyển, mà một màn này cũng tại chiến trường các nơi diễn ra. Một cái 8 mét kích thước lão hổ, tại chỗ nhảy lên phía sau, liền biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Chỉ còn lại súng máy đạn bắn tung tóe tại trên bùn đất, một phát không trúng. Qua một giây phía sau, kèm theo một tiếng ầm vang, xuất hiện lần nữa đang thiết giáp xe trần xe. Dài đến nửa mét móng nhọn bụt một tiếng theo chảo gian bắn ra tới, đối thân thể phía dưới xe có lọng che đột nhiên phát lực, xe thiết giáp bị rạch ra một cái độc lớn. Trong xe binh sĩ ngẩng đầu, vừa vặn đối mặt một đôi yêu dị màu tím hổ đồng tử, tản mát ra tà tính hào quang, mà đây cũng là hắn khi còn sống nhìn thấy cuối cùng một màn, sau một khắc tên lính này đầu liền không cánh mà bay. Trên bầu trời, mấy chục giá máy bay trực thăng vũ trang càng không ngừng đối mặt đất điên cuồng công kích, mười mấy quả đạn hỏa tiễn cùng nhau phóng ra, nổ chết rất nhiều dị thú. Mà liên tại bọn hắn chuyên chú vào tập kích trên đất dị thú thời gian lại không để ý đến bầu trời. Giáp ô. Một tiếng chim hót vang lên, ngay sau đó là cảm nhận được một cỗ gần như có thể đem người hòa tan sóng nhiệt. Phi công hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, là một cái cùng trong truyền thuyết phượng hoàng vô cùng tương tự chim ông, trên cánh chính giữa cháy hừng hực bốc cháy lửa. Không. Phi công vừa định mở miệng nói cái gì nhắc nhở đồng bạn, lời đến khỏe miệng lại trở thành tiếng kêu thảm thiết, từ hỏa diễm tạo thành phong bạo long quyển cực dương nhanh hướng về hắn đánh tới. Mạnh nhất thuộc về A Hoàng, bởi vì nó bất phôi chi thân cấp S thiên phú, tất cả đạn đều đối nó vô hiệu. Nguyên cơ căn bản cũng không cần cố kỵ công kích của đối phương. Dài đến dài 30 mét thân mãng liền như là như một tòa núi nhỏ hướng về địch nhân ép tới. Ầm ầm, từng cái gai đất tại trong chiến trường nô lên, trực tiếp đem xe thiết giáp cho đội xuyên. Trần Hạo bên này, tại đông đảo binh sĩ hộ tống phía dưới, hắn chính tâm tình rất tốt hướng về báo táp linh lực trung tâm tiến lên. Trong phong bạo nhãn dường như có một cái sinh vật. Đột nhiên một tên tay cầm kính viễn vọng binh sĩ hoảng sợ nói, Trình Hạo đoạt lấy tên lính kia trong tay kính viễn vọng. Phong bạo nhãn chính xác có một cái sinh vật, chỉ bất quá toàn thân bị lôi quang bao trùm thấy không rõ lắm, theo hình dáng tới nhìn, là một cái cự mãng. Hắn tại độ kiếp linh lực ba độc liền là hắn tạo thành, tuyệt đối không thể để cho hắn thành công độ kiếp. Để ống nhòm xuống, Trình Hạo chắc chắn nói, chúng ta cho hắn đưa một cái đại lễ. Trần Hạo điền mật mã bảo, đè xuống trong tay máy phát sạc, cảm nhận được bị một cỗ sát cơ khóa chặt, ngay tại độ kiếp tiêu đẳng đống nhiên mở hai mắt ra, trong mắt chớp động lên hào quang, kéo dài tầm mắt, nhìn thấy đang theo lấy hắn đánh tới quả kia đạn đạo. Nhân loại, các ngươi đây là tự tìm đường chết. Tiêu đẳng gầm thét lên tiếng, không có tránh né, hắn hiện tại ngay tại độ kiếp thời khắc mấu chốt cũng di chuyển không được, chỉ có thể trọi cứng xuống cái này một phát. Mai này đạn đạo quả thật làm cho hắn cảm nhận được uy hiếp nhưng mà cũng không cường liệt, thuộc về tại có thể tiếp nhận trong phạm vi. Nếu như chờ hắn tấn giai hoàn thành, mai này đạn đạo đối với hắn cũng tới nói trọn vẹn không có uy hiếp. Bất quá, Tiêu Đằng đã là đem cái này một nhóm binh sĩ ở trong lòng hung hăng ghi lại một bút. Vâng anh! Một tiếng to lớn tiếng phá hủy vang vọng toàn bộ thanh phong sơn mạch, xung quanh sơn thể sụt xuống, đá vụn bắn tung tóe, một đóa mây hình nấm dâng lên, chỉ để lại một cái hố hầm và mặt đất. Lão đại! Mấy cái dị thú hướng về Tiêu Đằng phương hướng nhìn lại, phát ra tê tâm liệt phế gầm rú. Bọn chúng chỉ có thể nhìn thấy nồng đậm sương mù, cùng cảm nhận được vừa mới cố kia theo đỉnh đầu bọn chúng bay qua cường liệt cảm giác nguy cơ. Khỏa kia đạn đạo uy lực, bọn chúng tự nhận làm là không chịu nổi. Cái kia lão đại còn sống không? Con cự thú kia chết ư? Nữ nhân hỏi. Khẳng định chết. Mai kia đạn đạo thế nhưng tương đương với 1000 tấn tờ nở tờ bạo tạc. Trình Hạo chắc chắn nói. Ha ha, chúng ta tối nay trở về thế nhưng lập công lớn, giết chết như vậy một cái dị thú mạnh mẽ. Cái này không thể cho ta thăng liên tiếp. Đúng rồi, bóp chết một cái tương lai khả năng sẽ uy hiếp đến thanh thành dị thú, coi như không có tìm được linh thạch khoáng mạch, chúng ta lần này cũng không tính là không công mà lui. Trông thấy đạn đạo đánh chúng xa xa bao phủ ở trong ánh chớp tự thú, mấy tên xe thiết giáp bên trong binh sĩ đều vô cùng hưng phấn. Mà đúng lúc này, tiếng nổ mạnh to lớn sau đó, là một thanh âm vang lên triệt thanh phong sơn mạch gầm rú. Hống, mặc cho ai đều nghe được, thanh âm chủ nhân hiện tại vô cùng phẫn nộ. Nghe được tiếng này gầm rú, Trình Hạo sắc mặt đại biến, không chỉ là hắn, tất cả xe thiết giáp bên trong người đều cảm thấy khó có thể tin. Hắn còn sống. Cái này đánh mặt tới quá nhanh. Tất cả mọi người cảm giác đặc biệt không chân thực. Thật có dị thú tiến hóa đến loại trình độ này, lại có thể chịu một phát đạn đạo không chết. Đây không thể nghi ngờ là đối sĩ khí to lớn đả kích. Trình Hạo run rẩy cầm lấy trong tay kính viễn vọng lặp đi lặp lại xem. Đáng tiếc chỗ kia loại trừ một mảnh trắng xóa xương mù bên ngoài liền cái gì đều không nhìn thấy. Mà ngay tại nhân loại binh sĩ không dám tin thời gian, mấy cái dị thú cũng là nuối lòng một hơi. Quá tốt rồi, ta liền biết lão đại còn sống. Những cái này đáng chết nhân loại, quá hèn hạ. Lên a, làm vương báo thủ. Mấy cái dị thú cùng nhau đưa ánh mắt chuyển hướng đạn đạo phóng ra. Chương 33, cưới mây đạp gió. Lôi lần vân dao. Vâng. Tổng cộng 3 đạo lôi kiếp, một đạo so một đạo uy lực mạnh. Mà ngay tại Tiêu Đằng bị đạn đạo nổ qua phía sau, đạo thứ 3 lôi kiếp kết thúc. Mỗi một đạo lôi kiếp đều tại rèn luyện thân thể. Thành công vượt qua 3 đạo lôi kiếp phía sau, Tiêu Đằng cũng từ trong đó đã hấp thu không ít lôi nguyên tố lực lượng dự trữ tại trong lân phiến, có thể điều động nguyên tố chi lực tăng gấp mấy lần. Toàn bộ thân hình dài đến 60m, đỉnh đầu hướng về sau kéo dài tới 2 quả sừng rồng cũng thay đổi lớn hơn không ít, trong lân phiến chứa đựng cao áp lôi điện, lốp bốp rung động. Đỉnh đầu một quả độc giác bên trên cũng có giống như tiểu xà một dạng lôi điện quấn quanh, nhìn qua càng uy nghiêm. Mà lần này tiến hóa cũng thu được thiên phú mới. Tiêu Đằng nâng lên chân, vẫy vây tay. Một đóa to lớn dày đặc bạch vân liền từ trên bầu trời bay xuống, đem Tiêu Đằng nâng. Mượn đóa này bạch vân, Tiêu Đằng thân thể bay lên, trực trùng vân tiêu, hắn hoàn toàn rời đi mặt đất trói buộc, có thể tự do ở trên bầu trời bay lượn. Cưới mây đạp gió, cấp A ngươi có thể lái vân vụ, bay trên trời cao bên trong. Phàm nhân, chuẩn bị tốt nên đón lửa giận của ta a. Tiêu Đằng gầm thét lên tiếng, một tiếng long ngâm vang tận mây xanh, khiến vạn thú thần phục. Sau một khắc, Tiêu Đằng đung đưa thân thể, quá nhanh tốc độ đem thân ảnh kéo thành một vệt đen, xông thẳng xa xa chiến trường. Mà Chính Hạo bên kia, từ lúc cái kia phát đạn đạo đi qua, bọn chúng liền gặp được mấy cái cường đại dị thường giá thú, đem Trình Hạo đánh sức đầu mẹ chán. Vậy thì khác bình thường hình thể cùng cường đại nguyên tố chi lực làm chúng nó theo đông đảo trong dị thú trổ hết tài năng. Bảo vệ tốt trưởng quan. Một tên tiểu đội trưởng hô. Thanh Phong Sơn mạch thế nào sẽ có nhiều như vậy dị thú mạnh mẽ? Trình Hạo chán toát ra mồ hôi lạnh, mấy chục chiếc xe thiết giáp đem trong hắn tầng 3 tầng ngoài bảo hộ lên. Nhưng mà ngoại vi các dị thú vẫn là tại lần lượt tới gần, liền thay nhau đánh nổ đạn hỏa tiễn đều không thể ngăn cản sát ý của bọn nó. Mà hắn cũng theo cái này hung manh thế công, không hiểu cảm nhận được bọn chúng hiện tại cực kỳ phẫn nộ phi thường. Mau nhìn trên trời. Trình Hạo, bên cạnh nữ nhân chỉ vào bầu trời đột nhiên hoảng sợ nói. Đúng lúc này, một tiếng vang dội long ngâm âm thanh truyền đến, Trình Hạo nhịn không được hàm răng run rẩy. Cái kia, đó là rồng. Trình Hạo nhìn về phía bầu trời cái kia hắc tuyến, mắt đều muốn trợn lồi ra, không thể tin được. Nhìn tới cái kia cự mãng độ kiếp thành công, hắn đã tiến hóa. Nữ nhân một mặt ngưng trọng nói, "Trình Hạo, chúng ta bỏ đi a, cũng chỉ có thể dạng này." Trình Hạo nuốt một ngụm nước bọt, không tiếp tục phản bác nữ nhân lời nói. Cuối cùng liền cuối cùng vũ khí đều dùng, con quái vật kia đều không có chết, bọn hắn nhóm này binh sĩ cũng không thể đối cái dị thú này thế nào. Ta nhất định phải hướng trong tộc báo cáo việc này. Toàn quân rút lui. Trình Hạo cầm lấy bộ đàm, không cam lòng ra lệnh. Lần này tới cũng là liền linh thạch khoáng mạch ảnh tử đều không có tìm được, bất quá phát hiện như vậy một cái cự thú, cũng không tính là không có thu hoạch, Trình Hạo thở dài. Trưởng quan đều lên tiếng, trên đất xe thiết giáp, trên bầu trời máy bay trực thăng vũ trang nhộn nhịp điều chuyển phương hướng. Không có lễ phép phàm nhân, mạo phạm ta liền muốn chạy ư? Lúc này, một tiếng uy nghiêm dị thường giống như chuông lớn âm thanh tại tất cả trong lòng của binh lính vang lên. Thân thể của bọn hắn nháy mắt cứng ngắc, trong lòng giật mình. Là cái kia bay ở trên bầu trời cự thú tại cùng bọn hắn đối thoại. Tiêu Đằng thoáng nhấc chân, thời tiết chốc lát biến hóa. Tiêu Đằng cưỡi mây sương mù, kèm theo mưa lớn, tại từng trận sấm sét bên trong hiện thân thể đang lăn lộn trong mây mù như ẩn như hiện, tăng thêm một chút sắc thái thần bí, hắn cao cao tại thượng nhìn xuống mọi người. Tiêu Đằng ánh mắt lãnh đạm, hắn thấy nhân loại phía dưới liền như là kiến hơi nhỏ yếu, toàn lực công kích cái kia trên trời dị thú. Trình Hạo một cái giật mình, đối bộ đàm gào thét. Trong mấy mắt, mấy chục quả đạn hỏa tiễn cùng nhau phóng ra, kéo lấy thật dài đuôi lửa, hướng về cùng một cái mục tiêu bay đi. Kiến càng lay cây. Tiêu Đằng mở ra miệng lớn, lôi nguyên tố tại trong miệng hội tụ, kèm theo lốp bốp âm thanh, một đạo lôi nguyên tố tạo thành kích quang xuyên qua ngàn mét khoảng cách, trình độ đã qua. Oeng, kích quang chỗ đến, tất cả đạn hỏa tiễn toàn bộ bạo liệt ra, còn không đến gần liền nổ thành từng đóa chói lọi khói lửa. Lần này tiến hóa phía sau, hắn lôi điện thổ tức cũng triệt để thăng cấp làm uy lực càng lớn lôi bắn kích quang. Lôi bắn kích quang, cấp A ngươi có thể đem lôi nguyên tố hội tụ tại trong miệng, kéo dài phóng ra từ lôi nguyên tố tạo thành kích quang, lực phá hoại kinh người. Linh khí khôi phục thời đại. Đây chính là siêu phàm chân chính lực lượng. Siêu phàm phía dưới đều sâu kiến. Tiêu Đằng cảm thán một tiếng, sau đó dùng nhìn người chết ánh mắt nhìn xuống trên mặt đất mọi người. Như thế lũ sâu kiến, chuẩn bị tốt chịu chết ư? Trình Hạo cắn răng lại khiến, tiếp tục công kích, đem đạn dược toàn bộ ném ra. Lần này, Các binh sĩ không còn bảo lưu, không còn suy nghĩ đường lui, một hơi đem còn lại đạn hỏa tiễn toàn bộ bắn ra đi, một phát tiếp lấy một phát. Đạn hỏa tiễn kéo lấy thật dài đuôi lửa, phủ kín màn trời, như là lưu tinh quá cảnh đồng dạng. Phí công phản kháng, lôi tới. Tiêu Đằng ánh mắt ngưng lại, một đạo sét đánh mang theo thế lôi đỉnh vạn quân bổ vào trong đội ngũ. Kèm theo to lớn tiếng phá hủy, mấy chiếc xe thiết giáp nháy mắt bị nổ bay, hóa thành mảnh vụn. Mà ngay sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba sét đánh, hơn 10 đạo sét đánh liên tiếp đánh xuống. Làm sét đánh sau khi dừng lại, là đầy dây thương gì, lại không có sự sống tồn tại dấu hiệu, mặt đất cháy đen, từng tia khói trắng bắt ra. Lão đại, liền Tiêu Đằng thủ hạ các dị thú đều bị Tiêu Đằng thủ đoạn công kích làm chấn kinh, sửng sốt nhìn xem cao cao tại thượng ẩn tàng tại trong mây mù Tiêu Đằng. Các ngươi làm rất tốt. Tiêu Đằng liếc nhìn một chút, loại trừ A Hoàng, mỗi cái dị thú trên mình đều mang to to nhỏ nhỏ vết thương chồng chất, đây đều là cùng nhân loại quân đội trong chiến đấu bị thương, trong lòng cũng nhịn không được động dung. Không có việc gì, chúng ta tạm thời an toàn, ta tới cấp cho các ngươi chữa thương. Tiêu Đằng trấn an nói, tiếp đó hủy bỏ vân vụ, hạ xuống mặt đất, điều khiển mang theo tự lành lực lượng linh lực, rót vào các dị thú thể nội. Vẫn là đặc biệt thô bạo rót vào, trên mình sáng lên hào quang màu xanh lục, các dị thú nhộn nhịp cắn chặt răng yên lặng chịu đựng. Lão đại Liệu Vũ kỹ thuật vẫn là trước sau như một đồ ăn a. Hồ Vô Danh nhịn không được chửi bậy nói. Liệu Vũ kết thúc, vết thương trên người hoàn toàn khôi phục, rực rỡ hẳn lên, các dị thú cũng nhộn nhịp đau nằm trên đất. Tiến hóa phía sau lấy được thiên phú, lôi bắn kích quang, cấp A, thay thế lôi điện thổ tức, cưới mây đập gió, cấp A, chữa lôi, cấp A, chữa lôi. Cấp A ngươi lần phiến thu được dự trữ lôi điện năng lực, ngươi có thể đem phần ngoài lôi điện chi lực dự trữ trong thân thể biến thành của bản thân. Chú ý dự trữ không thể vượt qua thân thể cực hạn. Cuối cùng rắn một thoáng nam chính số liệu. Hơi dài, không nghĩ nhìn trực tiếp điểm xuống một trường. Chủng tộc, lôi lân vân giao cấp bậc, siêu phàm nhất giai, 0.200000, trạng thái, thân dài 60m, lực lượng cực hạn 8000 tấn, vận tốc 1100 km, bản mệnh thiên phú, vô tận thôn vệ, cấp SSS, cái khác thiên phú, lại bị bừng, cấp D, liệp tức, cấp A, nhanh chóng, cấp D, cương thiết lân giáp, cấp B, đồng nha răng nhọn, cấp F, sát ý nhận biết, cấp E, tê dại độc tố, cấp E, tinh thần điều khiển, cấp A, tâm linh cảm ứng, cấp F, tổng hợp cường hóa, cấp D, lôi nguyên tố thân thiện, cấp C, thiên lý nhãn, B, cùng lôi lĩnh vực, cấp A, hoán vũ, cấp B, cường hóa, cấp A, bạo tạc kháng tính, cấp C, lôi điện phụ ma, cấp B, dưới nước hít thở, cấp F, thủy chiến, cấp D, liệu rũ quan chú, cấp B, trung cực cường hóa, cấp S, giả chết, cấp A, lôi bắn kích quang, cấp A, cưới mây đập gió, cấp A, chữa lôi, cấp A, điểm tiến hóa 19656. Chương 34, đại chiến kết thúc, thôn vệ thiên phú bầu trời mây đen tiêu tán, lộ ra sau lưng một lượt trăng tròn, trăng sáng nô lên cao, trăng sáng sao thừa, thanh phong sơn mạch lầm vào yên tĩnh như chết. Thành công đẩy lui một đợt quân đội, nguyên bản tràn ngập đủ loại tiếng súng cùng tiếng gào thét linh thạch khoáng mạch phụ cận triệt để yên tĩnh trở lại. Tiêu Đằng thở hổn hển, uy nghiêm ánh mắt đảo qua. Trên mặt đất khắp nơi đều là mảnh kim loại cùng thi thể, có dị thú cũng có nhân loại, các dị thú không còn lẫn nhau tranh đoạt, tranh đấu, mà là nằm trên mặt đất lặng yên thôn vệ thi thể, buồn bực phát đại tài. Một trận chiến này, Thanh Phong Sơn mạch chết rất nhiều dị thú, Tiêu Đằng cũng không có ý định tiếp tục giết chóc, vẫn là muốn lưu một chút dị thú dùng tới ngăn cản nhân loại, chờ giao hẹ cao lớn một điểm lại cắt, không thể tát ao bắt cá. Tiêu Đằng du tẩu trên chiến trường, điên cuồng địa phát động tiên phú thôn vệ lấy thi thể, chỗ đến, còn sống các dị thú lộ ra hoảng sợ ánh mắt, nhộn nhịp tàn lui, sợ mình bị Tiêu Đằng tiện tay diệt. Không sai, hiện tại Tiêu Đằng giết những dị thú này so giết gà còn nhẹ tùng, chính là có thể tiện tay chụp chết tồn tại. Lần này tiến hóa, tăng cường chính là Tiêu Đằng nguyên tố chi lực, thể nội nguyên tố chi lực hiện bao nhiêu thức lên cao. Hắn tất cả lôi nguyên tố chiêu thức đều được cường hóa, uy lực so với phía trước không thể so sánh nổi, hơn nữa bởi vì thể nội nguyên tố số lượng dự trữ gia tăng, hắn cũng có thể phóng thích càng lâu lôi nguyên tố thiên phú. Cũng tỉ như hắn lôi bắn kích quang, hắn có thể duy trì toàn lực liên tục phun ra nửa giờ, còn có cùng lôi lĩnh vực, cũng có thể duy trì toàn lực mở cái nửa ngày thời gian. Tiêu Đẳng tính thăm dò hướng lấy đất đai phun ra lôi bắn kích quang, kèm theo tư tư thanh âm, kích quang chỗ đến, đất đai đều biến đến cháy đen, xuất hiện một đạo rãnh sâu hoắm. To lớn giao thân thể hành tẩu tại trên mặt đất, phát ra ầm ầm âm hưởng. Mở ra miệng to như chậu máu đem trên đất dã thú thi thể quăng vào trong miệng. Đinh. Vô tận thôn phệ phát động bên trong đinh. Chúc mừng thôn phệ đến cấp E thiên phú sơ cấp tự lành. Sơ cấp tự lành, cấp E thân thể của ngươi tự lành năng lực hơi gia tăng. Lại là một cái trị liệu thiên phú, cái thiên phú này cùng liệu rũ quán chú khác biệt là, liệu rũ quán chú cần tiêu hao linh lực, mà cái thiên phú này không cần tiêu hao linh lực. Chỉ cần dựa thời gian liền có thể khôi phục vết thương. Cái thiên phú này chỉ là cấp E, nếu là sau đó có thể cùng cái khác thiên phú dung hợp liền tốt. Tiêu Đằng phát hiện mỗi một cái thiên phú đều là hữu dụng, coi như là một chút đê cấp thiên phú dung hợp sau đó khả năng liền sẽ biến thành cường lực cao cấp thiên phú. Tỷ như hắn gấp 10 lần lực lượng tăng phúc, cùng mặt khác hai cái thiên phú dung hợp sau đó, trực tiếp liền theo cấp B thiên phú biến thành cấp S thiên phú, hiệu quả toàn bộ phương vị tăng cường. Nguyên cớ, Tiêu Đằng cũng là không chê thiên phú nhiều, ai biết cái nào mấy cái thiên phú đột nhiên có một ngày liền dung hợp trở thành cao cấp thiên phú đây. Thi thể trên đất đủ nhiều, rất nhanh, Tiêu Đằng lại nghe đến một tiếng hệ thống nhắc nhở, nội tâm thích thú. Lại thôn phệ đến thiên phú. Đinh. Chúc mừng ký chủ thôn phệ đến cấp B thiên phú cường hóa quang hoàn. Sơ cấp cường hóa quang hoàn, cấp B cho chỉ định sinh vật một cái cường hóa quang hoàn có thể đề cao chỉ định sinh vật 200 toàn bộ năng lực, thời gian duy trì 6 giờ. Trước mắt có thể đồng thời tồn tại quang hoàn số, nam, thăng cấp thiên phú dùng tăng lên hiệu quả, quang hoàn chỉ có thể chỉ định trừ mình ra sinh vật. Nhìn thấy tiên phú hiệu quả, Tiêu Đẳng kinh hô một tiếng. Cái tiên phú này dĩ nhiên là quang hoàn hiệu quả, hơn nữa còn là chỉ có thể đối trừ mình ra sinh vật có tác dụng. Cái này trọn vẹn liền là một cái đoàn đội tăng thêm MUFF. Đây vẫn chỉ là một cái sơ cấp thiên phú, nếu là cao cấp thiên phú là hiệu quả gì? Nếu là chờ đã có khả năng đồng thời tồn tại quang hoàn nhân số nhiều, cái thiên phú này trên chiến trường sẽ phi thường đáng sợ a. Hắn hiện tại có thể lựa chọn 5 người sử dụng cái thiên phú này, thế là Tiêu Đẳng quả quyết đem cái thiên phú này dùng tại A Hoàng, Hổ Vô Danh, Huyết Luyện, Thải Thường trên mình. Còn có một cái trống không đi ra vị trí, Tiêu Đẳng tìm không thấy người sử dụng. Mà tại hắn thiên phú phát động trong nháy mắt, bốn cái dị thú trên đầu đồng thời xuất hiện một cái vầng sáng màu đỏ, đại biểu lấy đang đứng ở thiên phú ảnh hưởng xuống. Lão đại, đây là cái gì thiên phú? Lực lượng của ta nháy mắt liền mạnh lên gấp 2A. A Hoàng đung đưa mãng thân thể, một cái đuôi đi qua, phát ra một tiếng ầm vang, trực tiếp đem một gốc cao 60 mét cây cối cho chặn ngang đánh gãy. Lão đại ngu bức, ta cảm giác ta hiện tại toàn thân có dùng không hết đỉnh. Hổ Vô Danh cũng là một mặt ngạc nhiên nhìn xem chính mình chân, hắn chân vừa mới đem một khối đá cho đập nát thành một miệng. Thải Thương cùng Huyết Luyện cũng là nhộn nhịp một mặt kinh dị rằng, dấp, bọn chúng phát hiện cái thiên phú này không chỉ là tăng cao tố chất thân thể, còn có năng lực khác, tỉ như nguyên tố năng lực. Cũng thật là toàn bộ năng lực tăng cường 200A. Tiêu Đằng nhìn xem bọn chúng một mặt ngạc nhiên bộ dáng cũng là phi thường hài lòng, có cái thiên phú này thủ hạ của hắn cũng sẽ tăng mạnh, có lẽ hắn có thể chế tạo một chi dị thú mạnh mẽ quân đoàn, tại Long Quốc phân ra một khối lãnh địa, làm cái lãnh chúa cũng không tệ. Tại chiến trường du tẩu một vòng, cảm giác đều thôn vệ không sai biệt lắm, lần này liền thôn vệ đến hai cái này thiên phú. Mấy người các ngươi tiếp tục đi thôn vệ linh thạch khoáng mạch a. Tranh thủ sớm ngày đột phá đến phi phàm thời điểm, lần nữa tiến hóa. Tiêu Đằng khoát tay áo, phân tán bọn chúng, mà cường hóa quang hoàn lại một mực lưu tại chúng thú đỉnh đầu, đã có thể cường hóa bọn chúng cũng có thể bảo đảm an toàn của bọn nó. Cái thiên phú này cần tiêu hao thể lực, mà lấy Tiêu Đằng hiện tại thể chất, chỉ là bốn cái dị thú, coi như là một mực mở ra cái thiên phú này cũng không có bất kỳ cảm giác gì. Mấy cái dị thú cũng là liếc mắt nhìn nhau thật hưng phấn phát ra gầm rú, quay trở về trong động. Cuối cùng nơi đó còn có cả một cái linh thạch khoáng mạch có thể cho chúng nó nuốt, dựa vào tòa này linh thạch khoáng mạch lên tới phi phàm thời điểm là không có bất cứ vấn đề gì. Mà Tiêu Đằng cũng đung đưa to lớn giao thân thể đi ở trước mặt bọn chúng, hắn lên tới siêu phàm nhị giai cần điểm tiến hóa là 20 vạn, chọn vẹn là lên tới nhất giai gấp 2, trong thời gian ngắn còn không có cách nào thăng giai. Có thể nhiều thôn vệ một điểm linh thạch liền nhiều thôn vệ một điểm. Thanh Thành bên kia, một gian đặt lấy gỗ lim chế tạo đồ gia dụng, trên vách tường là đủ loại động vật quý hiếm đầu, cực điểm xa hoa trong văn phòng. Từ gia thật chế thành trên ghế làm việc chính tọa một cái tóc trắng xóa, thần tình nham hiểm lão đầu lật lên văn kiện, sau lưng treo trên vách tường một bức thật to trần chữ bút lông chữ. Reng reng reng. Tiếng chuông vang lên. Trần gia gia chủ đè xuống kết nối phím, đối diện do dự một hồi, tựa hồ là suy nghĩ thích hợp phương thức biểu đạt, thẳng đến hắn đợi đến không kiên nhẫn, muốn nổi giận thời gian, mới run run rẩy rẩy nói: "Gia chủ, Trình Hạo chết, lần này phái đi ra người tất cả đều chết." "Cái gì?" Trần gia gia chủ nháy mắt cảm giác hắn có nghe lầm hay không, lại liếc mắt nhìn màn hình điện thoại di động, xác định không sai, bất khả tư nghị nói: "Ngươi nói là nhiều người như vậy đi qua, dĩ nhiên liền một cái sống sót người đều chưa có trở về." "Đúng, đúng vậy, tất cả cũng không có trở về. Không liên lạc được bọn hắn, hơn nữa chúng ta lắp đặt thiết bị đều biểu hiện hư hại, đều không ngoại lệ." Lao đầu lập tức trong lòng vô cùng phẫn nộ, trong phòng làm việc đi tới đi lui, nhịn không được liền muốn đập nát trong tay điện thoại, mà lúc này, lại một tiếng chấn động. Tiên quân ghi chép lại tin tức bị truyền đến, tuy là bọn hắn đều đã chết, nhưng mà ghi chép tin tức là một mực thời gian được truyền lên. Là mười mấy tấm tranh ảnh cùng một đoạn thu hình lại. Tranh ảnh tất cả đều chụp chính là cùng một con sinh vật, tại tầng mây phía sau, như ẩn như hiện. Nhìn thấy giữa bầu trời kia bên trong như ẩn như hiện giao long, Trần gia gia chủ nháy mắt con người thu nhỏ. Hắn nhìn thấy cái gì? Thanh Phong Sơn mạch xuất hiện. Rồng. Hắn mở ra thu hình lại. Thu hình lại bên trong đối cảnh là một trận sấm sét vang dội, lập tức liền là một tiếng uy nghiêm chấn thiên long hống. Như thế lũ sâu kiến, chuẩn bị tốt chịu chết ư? Thu hình lại bên trong một tiếng uy nghiêm chấn thiên tiếng long hống truyền đến, lập tức liền là tiếng sấm rền rĩ, kèm theo tiếng kêu thảm thiết, một đạo tia chớp sau đó, triệt để hắc bình. Nhìn xong thu hình lại, Trần gia phụ huynh nháy mắt đầu gối mềm nhũn. Chương 35, siêu phàm tiểu đội. Trịnh Cương phục mệnh. Mấy ngày sau, trong Thanh Phong Sơn mạch tới bốn cái khách không mời, ba nam một nữ, ngồi tại trong một chiếc xe nhỏ. Xe mở không đi lên, ngay tại nơi này xuống xe a. Cửa xe bị đẩy ra, tài xế vị trí đi xuống một cái cường tráng trắng hán. Tiếp đó lại từ chỗ ngồi phía sau lục tục đi xuống hai nam một nữ. Một người mang kính mắt nam nhân, một cái mặt rỗ, còn có một cái rất có tư sắc nữ tử. Trái phải nhìn quanh một hồi, xác định xung quanh không có người khác trông thấy, mấy người yên lòng đi thẳng về phía trước, bước vào núi rừng. Trịnh ca, trong núi lớn này thật có bảo bối ư? Nói chuyện chính là một tên xấu xí nam tử, trên mặt một mặt mặt rỗ, hắn nghe lấy xa xa chuyển đến giã thú gào thét, nhịn không được rụt cổ một cái. Ngươi nhìn kỹ, trong núi này khắp nơi đều là bảo bối. Bên ngoài bây giờ thịt thú cũng bao nhiêu tiền một cân. Chúng ta tùy tiện chuẩn bị đồ vật gì trở về, ở bên ngoài đều là giá trên trời, một đống phú hào muốn đoạt lấy. Trịnh Cương không kiên nhẫn hồi đáp, hắn tiện tay nhặt được quả trái cây, đưa cho mặt rỗ nhìn. Ngươi nhìn một chút. Liên quả này trái cây, cảm nhận được không có, liên quả trái cây bên trong đều có linh khí. Liên quả này trái cây ở bên ngoài đều có thể bán đi đi. Ngươi nói có đúng hay không, khắp nơi đều là bà bối. Còn giống như thật là, ta dĩ nhiên thật cảm giác quả này trái cây cực kỳ hấp dẫn ta. Mặt rỗ một cái cầm qua trong tay Trịnh Cường trái cây, lau lau tiếp đó nhét vào trong túi của mình. Mặt rỗ, quả kia trái cây có độc. Lúc này, một tên mang theo mắt kính, ăn mặc ô vương áo sơ mi nam nhân không nhịn được lên tiếng. Hắn thức tỉnh thiên phú gọi là động sát chi nhãn, là cấp A thiên phú, hết thảy sự vật tại trước mắt của hắn đều sẽ bị phân tích. Cũng tỉ như, quả này trái cây trong mắt hắn liền là giàu có linh khí trái cây, kịch độc. Ta dựa vào, kém chút không mạng. Chân quỷ cây thật cơ nhi âm hiểm. Mặt dỗ vội vã một cái ném xuống trái cây. May mắn có ngươi, trí sáng, chúng ta chuyến này muốn thoải mái nhiều. Một tên vóc người nóng bỏng, màu nâu sẫm tóc nữ sinh vỗ tay phát ra tiếng, một tia hỏa diễm tại đầu ngón tay giấy lên, đốt rủi trên đất hỏa kia là quả. Thiên phú của nàng là khống hỏa, thức tỉnh hỏa nguyên tố, thuộc về cấp B loại hình công kích thiên phú. Bởi vì cái gọi là kỹ cao gan người lớn, dám tiến vào được xưng là màu đỏ cảnh giới khu thanh phong sơn mạch, bọn hắn đoàn người này liền không có thiên phú thấp. Trịnh Cương chính là cấp A thiên phú của hóa, hơn nữa cấp bậc đi tới thuế phàm nhất giai, đã đột phá qua một lần, tố chất thân thể toàn diện tăng cường. Bọn hắn cùng thuộc tại một cái linh khí cục hạ siêu phàm tiểu đội, mấy ngày nay nhàn rỗi không chuyện gì, ngay tại Trịnh Cường giật dây phía dưới, mấy người đi tới Thanh Phong Sơn Mạch, hy vọng mang một ít thổ đặc sản ra ngoài bán đi, đổi ít tiền. Mấy người bọn họ nguyên lai đều là người thường, linh khí khôi phục phía sau, thức tỉnh cao cấp thiên phú, nháy mắt liền bị nâng làm Minh Châu, tiến vào siêu phàm tiểu đội. Phía trước một mực qua đều là cuộc sống của người bình thường, hiện tại có năng lực liền muốn lợi dụng năng lực của mình kiếm một món hời, thật tốt thể nghiệm một thoáng cuộc sống của người có tiền. Linh khí khôi phục thời đại, bên ngoài đã triệt để điên cuồng, bất luận cái gì linh khí có liên quan đồ vật đều là quý hiếm hàng, cuối cùng cũng không có phương thức khác mạnh lên. Những cái kia khai thác đi ra, số lượng không nhiều linh thạch tất cả đều bị quan phương quản khống lên, người thường là không có cơ hội tiếp xúc. Nguyên cơ có một chút thiên phú không cao dân gian phú hào liền muốn thông qua tài lực thu mua linh lực vật chất. Chỉ cần là mấy cái dị thú thi thể liền đầy đủ bọn hắn tiêu xài một đoạn thời gian. Lại càng không cần phải nói bạn nhất trong núi phát hiện điểm những bảo bối khác hoặc là thiên địa dị tượng. Bốn người bọn họ phối hợp thỏa đáng, xử lý một dạng dị thú vẫn là không có vấn đề. Mà đây cũng là bọn hắn dám tiến vào Thanh Phong Sơn mạch nguyên nhân. Bọn hắn cấp bậc đều đến thuế phàm nhất giai, coi như là tại linh khí trong cuộc cũng là cao đẳng giai, chỉ cần sống sót, tương lai đều là sĩ quan cấp bước. Thật vất vả tới một chuyến, lần này nói cái gì đều muốn mang giết mấy cái dị thú, mang một ít đồ tốt trở về. Thân là siêu phàm giả, nếu là tay không mà về cũng quá mất thể diện. Trịnh Cương cười ha ha một tiếng, lập tức ánh mắt run lên, phản phất là chú ý tới cái gì, quát lên một tiếng lớn, trên mình bắp thịt nháy mắt bành trướng, trực tiếp đem quần áo cho nó bạo. Tiếp đó nắm quyền hướng về phía trước dùng sức vung lên, một cái vọng tưởng tập kích bọn họ xá lị liền bị đánh bay đến mấy mét xa. Trịnh ca lợi hại. Mặt dỗ giơ ngón tay cái lên. Màu nâu sẫm tóc nữ hài gọi là chậm rãi vui mừng, nàng vỗ tay phát ra tiếng, trong tay toát ra hỏa diệm hướng về lần nữa bổ nhào tới xá lị đánh tới. Xá lị phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, toàn thân đều giấy lên hừng hực liên hỏa, rất nhanh liền biến thành thơm nước thịt nướng. Mặt dỗ ánh mắt vui vẻ, hi hi ha ha liền chạy tới xá lị bên cạnh thi thể, theo lấy một trận không gian ba động vận sóng, trong nháy mắt xá lị thi thể đã không thấy tăm hơi. Thiên phú của hắn là cấp A tồn trữ không gian, có thể đem tử vật dự trữ vào một cái dị không gian. Ha ha, khởi đầu tốt đẹp a. Nhanh như vậy đã có thu hoạch, dị thú này cũng yếu, vẫn là phàm thể thời điểm, một thoáng liền chết. Là chúng ta quá mạnh, chúng ta mấy cái đều là thuế phàm kỳ, tố chất thân thể đã sớm thoát khỏi người bình thường. Mới tiến vào Thanh Phong Sơn mạch mười mấy phút liền săn giết một cái dị thú, mấy người đều thập phần hưng phấn thảo luận lên. Phần đại lễ này, chủ nhân hẳn sẽ thích a. Trịnh Cương ở trong lòng yên lặng nói. Mà tại nhiệt liệt thảo luận ba người sau lưng, bọn hắn không nhìn thấy góc độ. Trịnh Cường khoe miệng toát ra một chút âm lãnh độ cong. Những cái này đều là hắn tuyển chọn tỉ mỉ đi ra người, không chỉ là thiên phú còn có thể, cấp bậc cũng tuyệt đối là trung thượng mức độ, là siêu phàm giả bên trong tinh anh. Đi gặp chủ nhân thời gian tất nhiên muốn mang một phần đại lễ, hơn nữa hắn cũng có việc muốn cùng chủ nhân bẩm báo. Ngoại vi này dị thú cấp bậc đều quá thấp, không có gì tính khiêu chiến a. Hơn nữa giá thịt cũng không cao, không bằng chúng ta đi thâm nhất điểm địa phương nhìn một chút. Trịnh Cường lại mở miệng giật dây nói. Ở ngoại vi đi một đoạn đường phía sau, từ đầu đến cuối không có nhìn thấy chủ nhân thân ảnh. Thậm chí ngay cả chủ nhân thủ hạ cái kia hai cái dị thú cũng không có nhìn thấy, như thế chủ nhân hẳn là tại càng đi sâu địa phương, có thể hay không quá nguy hiểm. Gã đeo kính lo lắng nói, thật vất vả tới một chuyến, liền muốn làm mẹ lớn, sau đó nhưng không có cơ hội tốt như vậy. Chúng ta đi ra một chuyến không dễ dàng, những quân quan kia đều nhìn chúng ta nhìn chết chặt chẽ. Trịnh Cương ngữ khí cường ngạnh tiếp tục nói. Nói đúng. Ha ha ha. Thật vất vả mới ra ngoài một chuyến, trời mới biết tiếp một lần là lúc nào, không nhiều lắm mang một ít đồ vật trở về. Mặt dỗ nhìn xem chính mình trong dị không gian dự trữ dã thú trong lòng thi thể vui mừng, cái này phải là bao nhiêu tiền, đều đủ hắn hoa tốt mấy năm. Ta cũng muốn đi nhìn một chút màu đỏ cảnh giới khu thật có nguy hiểm như vậy ư. Chỉ là ở ngoại vi lời nói, dường như cũng không có cái gì. Trầm rãi vui mừng cười toe toét nói. Cái khác ba người đều đồng ý, gã đeo kính cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể thiểu số phục tùng đa số. Cuối cùng bọn hắn mấy người kia dám chuồn ra doanh địa, vốn là nói rõ bọn họ nội tâm là khát vọng tìm kích thích, hơn nữa bọn hắn đối với bọn hắn thực lực có nhất định lòng tin. Vậy chúng ta cẩn thận một chút. Gã đeo kính bất đắc dĩ nói. Chương 36, liên tiếp tiến hóa. Đoàn đội thực lực tăng cường. Hệ thống, thang giai. Tiêu Đẳng ở trong lòng lẩm nhẩm nói. Trải qua mấy ngày này cả ngày lẫn đêm nuốt linh thạch khoáng mạch, hắn đã tích lũy đủ thang giai cần điểm tiến hóa. Đinh. Chúc mừng ký chủ lên tới siêu phàm nhị giai, tiếp một cấp bậc siêu phàm tam giai, cần phải tiến hóa điểm 40 vạn. Ngoa tạo. Siêu phàm tam giai muốn 40 vạn điểm tiến hóa. Lại là gấp bội gia tăng a. Cái này mẹ nó đến tích lũy đến lúc nào? Nghe được bên tai hệ thống, Tiêu Đẳng kinh hô một tiếng. có chút đau đầu, hắn thăng giai cần điểm tiến hóa càng ngày càng nhiều. Bất quá, thăng nhất giai phía sau, Tiêu Đẳng khí tức mạnh lên, hình thể cũng tăng trưởng 5m đến 65m, tốc độ cùng lực lượng cũng hơi gia tăng. Mấy ngày này, Tiêu Đẳng cùng hắn thủ hạ dị thú trải qua ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn cuộc sống hạnh phúc. Mấy người đều trông nom việc nhà gắn ở cái này nắm giữ linh thạch khoáng mạch to lớn trong huy động, loại trừ thải thường thường xuyên sẽ ra ngoài, không biết đi chỗ nào. Thải thường ngươi muốn đi đâu? A Hoàng liền vội vàng hỏi. Không đi đâu, ta có chút sự tình. Thải thường qua loa nói, cũng không quay đầu lại xông lên bầu trời. Lão đại, thải thường dường như có bí mật gì giấu lấy chúng ta. A Hoàng nhìn xem thải thường vội vội vàng vàng bay lên không trung thân ảnh, đột nhiên nhớ ra rồi, nó nhớ bọn chúng lúc trước gặp được thải thường thời gian, dường như liền nghe nói qua nó đang thủ hộ đồ vật gì. Đây là thải thường chính miệng nói. Bởi vì bảo vệ đồ vật tại phụ cận, nguyên cơ tới giúp chúng nó đẩy lùi nhân loại máy bay trực thăng. Nghe vậy, Tiêu Đẳng điều chuyển giao đầu, phát động thiên lý nhãn, theo dõi cái kia ở trên bầu trời bay lượn màu đỏ rực thân ảnh, tiếp đó bừng tỉnh hiểu ra. Thì ra là thế. Không cần quản nó, thải thường không có phản bội chúng ta tiếp tục ăn. Nghe được Tiêu Đẳng nói như vậy, A Hoàng gật đầu một cái, cũng không có đuổi theo hỏi là bí mật gì. Đã tiểu đồng bọn không nghĩ nói cho bọn chúng biết, lại đối bọn chúng không có ý đồ xấu, từ đối với tiểu đồng bọn tôn trọng, bọn chúng liền tốt nhất giả bộ như không biết rõ việc này. Một lát sau phía sau, A Hoàng trên mình truyền đến linh lực ba động, khí tức biến đến cực không ổn định, nó cấp bậc đã là đến thuế phàm thập giai, cách tiến vào phi phàm thời điểm còn thiếu lâm môn một ước. Chỉ cần thành công tiến hóa liền không phải là phàm nhất giai. Cảm nhận được thể nội cố kia bạo dạp linh lực tại toàn thân lưu chuyển, A Hoàng kích động hô: "Lão đại, ta muốn tiến hóa." "Tốt, ngươi tiến hóa a, chúng ta cho ngươi xem lấy." Tiêu Đẳng phóng thích siêu phàm nhất giai khí tức, tại chỗ cửa động phát động cuồng lôi lĩnh vực. A Hoàng là cái thứ nhất thăng cấp phi phàm thời điểm, Tiêu Đẳng không có bất ngờ. A Hoàng cấp bậc 4 là loại trừ Tiêu Đẳng bên ngoài cao nhất, nguyên cơ cái thứ nhất tiến hóa cực kỳ hợp lý. Còn lại mấy cái dị thú cũng nhộn nhịp xoay người nhìn kỹ A Hoàng tiến hóa phát ra hào quang màu trắng, hổ vô danh còn ôm một khối linh thạch tại trước mặt ăn lấy. Thạch tạch sắc bén răng nanh dễ dàng cắn toái linh thạch, gặp một cái chân bên trong ôm lấy một khối lớn linh thạch, hổ vô danh tán thán nói: "Hoàng ca lợi hại a, nhanh như vậy liền có thể tiến hóa. Ngươi hẳn là cũng không sai biệt lắm a." Nghe vậy, Huyết Luyện liếc một cái hổ vô danh, gia hỏa này khí tức trên thân chỉ so với A Hoàng mỏng manh một điểm, hiển nhiên cũng là lập tức liền có thể dùng đột phá đến phi phàm thời điểm. "Ân, Hoàng ca tiến hóa xong, ta có lẽ liền có thể tiến hóa." Hổ vô danh không có dừng lại gặm nhấm linh thạch, danh giật từng giây hấp thu linh khí. Nó cũng cảm nhận được trong cơ thể mình linh lực tăng lên không ngừng, lập tức liền có thể dùng bước qua cái kia một nấc thang, nguyên cớ cũng là muốn mau chóng tiến hóa. Mà Huyết Luyện ngược lại không gấp, nó cấp bậc là thuế phàm bát giai, khoảng cách đến phi phàm thời điểm còn có một hồi, nó cấp bậc ngay từ đầu cũng không bằng mấy cái khác. Đàn sói một mực là đoàn đội tác chiến, đi săn đến thu săn phía sau đều là cả một cái đàn sói chia ăn, nó xem như đầu làng trước tiên có thể ăn, nhưng mà y nguyên có chút không đủ phân, nguyên cơ cấp bậc mới thấp một chút. Mà nuốt linh thạch khoáng mạch cũng không cần lo lắng những cái này, tất cả sói đều có thể nuốt linh thạch. Trải qua mấy ngày này nuốt linh thạch, đàn sói bình quân cấp bậc đều đến thuế phàm tứ giai, ưu tú một điểm sói thậm chí đến thuế phàm ngũ giai, thuế phàm lục giai. Không biết có phải hay không là nguyên lai liền là một cái bộ tộc nguyên nhân hoặc là nguyên nhân khác, tất cả sói đều cùng Huyết Luyện đồng dạng tiến hóa thành Huyết Luyện lang. Mà Huyết Luyện lang bản mệnh thiên phú liền là khát máu, tất cả Huyết Luyện lang đều nắm giữ khát máu thiên phú, dũng mãnh thiện chiến, thuộc về là càng đánh càng mạnh máy móc chiến tranh. Hồ vô danh cùng Huyết Luyện có một câu không một câu trò chuyện, bất chi bất giác, A Hoàng trên mình bao phủ hào quang màu trắng biến mất, một cái rực rỡ hẳn lên cự mãng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Toàn bộ mãng khu hiển nhiên lại là biến lớn rất nhiều, đại khái có dài 40m, 3m to, nghiêm nhiên chính là một cái quái vật khổng lồ. Mà rõ rệt nhất biến hóa là toàn thân màu sắc biến hóa, lân phiến biến thành như là hắc thiết một dạng phẩm chất. Hơn nữa trên lân phiến còn trải rộng dài hơn nửa mét gai nhọn, từ đỉnh đầu một mực kéo dài đến trên đuôi, có thể tưởng tượng cắt qua một cái lại đánh tới trên mũi nhọn mặt đã nghiền. Mà Tiêu Đẳng cũng là lập tức liền hướng về trên đỉnh đầu A Hoàng nhìn lại, phía trên hiện lên A Hoàng bây giờ bảng tin tức. Phản giáp nhắm mãng, phi phàm nhất giai, thiên phú, bất phôi chi thân, cấp S, tâm linh cảm ứng, cấp F, gai đất, cấp C, tường đất, cấp C, phản chấn, cấp A, phản chấn, cấp A xứng nhận đến cận thân tiếp xúc công kích thời gian, ngươi có thể đem công kích của địch nhân dùng 50 phản chấn cho địch quân thức tỉnh cấp A thiên phú, không tệ. Tiêu Đẳng tán dương một tiếng. Cực kỳ hiển nhiên A Hoàng đi là phòng ngự lộ tuyến, phản chấn cái thiên phú này thật cực kỳ thích hợp A Hoàng. Cùng A Hoàng cận thân tác chiến gia hỏa đều muốn suy nghĩ chính mình có thể hay không tiếp nhận cái kia 50% phản chấn tương tổn, trừ phi là dùng công kích tầm xa. Mà lấy A Hoàng cái kia khoa trương cấp S thiên phú, rất có thể A Hoàng chẳng có chuyện gì, địch quân lại đánh lấy liền phát hiện chính mình sắp ở già rắm. Hoàng ca ngươi nhìn lên biến càng uy vũ. Hổ vô danh cũng là vây quanh A Hoàng đi một vòng, hiếm lạ tán thán nói. Nhìn thấy A Hoàng tiến hóa kết thúc, Hổ vô danh cũng càng thêm chờ mong chính mình chờ một hồi đột phá. Hắc hắc, cũng liền bình thường a. Cùng lão đại so ra ta kém xa. A Hoàng lắc lắc đuôi khiêm tốn nói. Lời nói này, Hổ vô danh đều không còn gì để nói, chúng ta làm sao có thể cùng lão đại so, lão đại siêu phàm thời điểm, cao hơn chúng ta trọn vẹn một cái cảnh giới. Linh khí khôi phục đến nay, Hổ vô danh liền không có gặp qua so Tiêu Đẳng còn mạnh hơn sinh vật. Cũng đúng. Hổ ca, ngươi nhanh tiến hóa a. Ta cũng muốn nhìn một chút ngươi tiến hóa sau này bộ dáng. Cảm nhận được hổ vô danh trên mình cô kia sắp đột phá mà không ổn định linh lực ba động, A Hoàng thúc giục nói: "Tốt, hy vọng có thể cho ta thức tỉnh một cái mạnh một điểm thiên phú." Trong lòng hổ vô danh không ngừng cầu nguyện, loại cảm giác này tựa như nhân loại rút thẻ phía trước mê tín hành động. nếu là chính mình cũng có thể thức tỉnh cấp S thiên phú liền tốt. Nó đối với A Hoàng cấp S thiên phú cũng là thèm muốn đã lâu, chính mình làm sao lại không có cấp S thiên phú đây? Mỗi lần đột phá thời gian đều tất nhiên sẽ thức tỉnh thiên phú, nếu là vận khí tốt nó cũng có khả năng có thể thức tỉnh cấp S thiên phú. Ta muốn bắt đầu. Hổ Vô Danh tràn ngập khí thế hổ gầm một tiếng, khí tức trên thân không ngừng trào lên, thân thể bị lờ mờ bạch quang bao phủ. Nhìn xem tiến hóa bên trong Hổ Vô Danh, nội tâm Tiêu Đẳng cũng là cảm thấy một trận vui mừng, hắn thủ hạ dị thú thực lực là càng ngày càng mạnh. Nếu không bao lâu, huyết luyện đại khái cũng có thể đến phi phàm thời điểm, về phần thải thưởng ra hoặc kia, bởi vì mấy ngày này nó đều là ra ngoài, nguyên cơ cấp bậc hạ xuống một điểm, đã là cùng huyết luyện cùng một cấp bậc. Đại khái phía sau sẽ cùng huyết luyện cùng nhau tấn giai. Bất quá, thải thường cũng là có cấp S thiên phú, hơn nữa còn là huyết mạch loại hình. Điều này đại biểu chỉ cần đột phá số lần đủ nhiều, như thế thải thường rất có một ngày liền có thể thành công kích hoạt huyết mạch trong cơ thể, thành công tiến hóa thành làm trong truyền thuyết hỏa phong, thực lực trên diện rộng tăng trưởng, tiềm lực to lớn. Huyết mạch hình thiên phú, cái thiên phú này, liền Tiêu Đẳng cũng là đặc biệt thèm muốn. Thử nghĩ một thoáng nếu là hắn có khả năng có tổ long thiên phú, như thế hắn lần này tiến hóa có phải hay không liền có thể tiến hóa thành làm rồng, mà không phải vẫn là dao. Lần này tiến hóa, Tiêu Đẳng cũng là khắc sâu cảm giác được, thể nội nồng độ huyết thống tầm quan trọng. Trong cơ thể hắn chân long huyết mạch còn chưa đủ dày đặc, muốn tiến hóa thành làm cái kia trong truyền thuyết giống loài không phải dễ dàng như vậy. Có lẽ sau đó muốn tìm thêm điểm có chân long huyết mạch sinh vật tới thôn vệ. Có lẽ là cùng có máu rồng nguyên nhân, đối với có chân long huyết mạch sinh vật, Tiêu Đẳng có khả năng cảm giác được. Tựa như phía trước cái kia cá chép vàng đồng dạng, sinh ra râu rồng, rất rõ ràng thể nội có chân long huyết mạch. Tiêu Đẳng ăn nó đi, thể nội chân long huyết mạch cũng sẽ tăng cường. Tại bây giờ Thanh Phong Sơn mạch dị thú đại bộ phận vẫn là phàm thể cùng thuế phàm một, nhị giai thời gian, hắn thủ hạ dị thú liền đã đến phi phàm thời điểm. Coi như là đơn độc ra ngoài lan lộn, tại Thanh Phong Sơn mạch bên trong hiển nhiên cũng là độc bá nhất phương tồn tại. Chỉ là, A Hoàng, Hổ Vô Danh bọn chúng cũng là không có rời khỏi Tiêu Đẳng một mình phấn đấu ý nghĩ. Cuối cùng bọn chúng cũng không đốc, bọn chúng có thể có hôm nay rất lớn một bộ phận dựa vào là đều là Tiêu Đẳng, nếu là không có Tiêu Đẳng, bọn chúng rất có thể sớm đã chết ở nhân loại tập kích phía dưới. Có như vậy một cái đại ca bà bọc, hơn nữa còn có một chỗ đi săn tiểu đồng bọn, hiển nhiên là so chính mình đơn đả độc đấu an toàn nhiều. Mà lúc này, huyết luyện đột nhiên hướng về trong không khí hít hà, tiếp đó sắc mặt đại biến. Vương, ta ngửi thấy có đồ vật đang ăn trộm chúng ta linh thạch. Có động vật ăn bụng linh thạch. Tiêu Đẳng lập tức sững sờ, hắn vừa mới thế nhưng vẫn luôn tại phóng thích thuộc về siêu phàm nhất giai khí tức, hắn không nghĩ tới lại còn có sinh vật to gan như vậy. Cảm nhận được khí tức của hắn phía sau, còn dám đến gần chỗ này linh thạch khoáng mạch. Ở đâu? Tiêu Đẳng hỏi, hắn muốn đem cái kia ăn bụng ra hỏa bắt tới, hơn nữa hiện tại vẫn là Hổ Vô Danh tấn giai thời khắc mấu chốt, đặc biệt mẫn cảm. Không biết, ta vừa mới gọi sói con nhóm đi tìm, nhưng mà ra hỏa kia dường như không tại trong huyệt động. Huyết luyện lắc đầu nói, không tại trong huyệt động, chẳng lẽ tại dưới đất? Tiêu Đẳng thế nhưng nghe nói qua một chút sinh vật đào hang năng lực đặc biệt mạnh, hẳn là loại này sinh vật. Nghĩ tới đây, Tiêu Đẳng cũng là không có ý định tìm, đằng đằng sát khí hét lớn một tiếng. Cút ra đây, chúng ta phát hiện ngươi. Âm thanh vang dội, trong huyệt động vang vọng. Xo xo xoạt xoạt một trận động tĩnh, Tiêu Đẳng cảm giác được, xung quanh thổ nhưỡng có mỏng manh chấn động chuyển đến. Tại dưới đất, Tiêu Đẳng hiểu rõ, quả nhiên là sẽ đào động sinh vật. Đừng giết ta, ta liền đi ra. Kèm theo ầm ầm chui từ dưới đất lên thanh âm, Tiêu Đẳng trước mặt chui ra ngoài một cái đại khái 3 mét lớn nhỏ, toàn thân mặc giáp sinh vật. Tiêu Đẳng nhận ra, đây là xuyên sơn giáp, xuyên sơn thú, thuế phàm ngũ giai, thiên phú, độ địa, cấp C, cực tốc khai thác, cấp C, trọng trang khải giáp, cấp B, nhìn kỹ, cấp bậc còn thẳng cao, tại Thanh Phong Sơn mạch xem như trung thượng đẳng giai. Bất quá, là ăn bụng bọn hắn linh thạch khoáng mạch ăn, đều ăn vào thuế phàm ngũ giai. Lão đại, nên xử lý như thế nào? Mắt thấy kẻ trộm chủ động hiện thân, đàn sói vây lại, đem xuyên sơn giáp bao vây ở bên trong. Huyết luyện trực tiếp lên phía trước, đem xuyên sơn giáp ngậm tại trong miệng, bốn cái chân ngắn nhỏ phí công tại không trung vung đẩy, phòng ngừa đối phương đảo hàng chạy trốn. Đừng giết ta, ta có thể gia nhập các ngươi, cho các ngươi làm việc. Ta cực kỳ nghe lời. Kẻ trộm một cái, còn dám nói muốn gia nhập chúng ta. Huyết luyện cả giận nói, trong miệng hơi dùng sức, nháy mắt máu tươi báo tố ra. A a. Xuyên sơn giáp kêu thảm một tiếng, vội vàng nói, các ngươi không biết rõ à, tại linh thạch khoáng mạch tầm bổ phía dưới, cái này dưới đất xung quanh khu vực còn có thật tốt đồ vật đây. Ta cho các ngươi đào móc ra trả nợ, đừng giết ta. Ồ, ngươi nói là linh thạch khoáng mạch phụ cận loại trừ linh thạch, còn có linh lực vật chất. Tiêu Đẳng hứng thú. Đúng. Các ngươi sinh hoạt tại trên mặt đất không biết, thế nhưng ta có độ địa thiên phú, có thể thâm nhập dưới đất, ta có thể giúp các ngươi tìm ra. Xuyên Sơn Giáp gặp Tiêu Đẳng hứng thú, đội ba nói bổ sung, cuối cùng Tiêu Đẳng lớn nhất một cái, hơn nữa khí tức tối cường, nhìn lên là bọn hắn cái này một đám thú lao đại. Ta tạm thời tin tưởng ngươi, lần này trước thả ngươi, nhưng nếu như ngươi thừa cơ chạy trốn, ta đào sâu ba thước cũng phải tìm đến ngươi. Tiêu Đẳng cơ chân, ra hiệu huyết luyện thả cái này Xuyên Sơn Giáp. Vậy khẳng định. Xuyên Sơn Giáp bị trong lời nói của Tiêu Đẳng sát khí hù dọa run lên, không chút nghi ngờ lời hắn nói. Nếu là ta cho các ngươi tìm được, các ngươi cũng không thể giết ta. Nếu là ngươi thật có bản sự này, ta ngược lại có thể suy nghĩ để ngươi gia nhập chúng ta. Tiêu Đẳng cao giọng nói, có khả năng tại dưới đất xuyên qua dị thú, hắn thủ hạ vừa vặn không có. A Hoàng mặc dù là thổ nguyên tố dị thú, nhưng lại không có độ địa năng lực. Nghe được Tiêu Đẳng nói như vậy, Xuyên Sơn Giáp sắc mặt vui vẻ. Các ngươi liền chờ ta tin tốt lành a. Xuyên Sơn Giáp bị đụng một tiếng ném trên mặt đất, tại chỗ cảm tạ mấy lần, tiếp đó hai cái chân trước bên trên dài đến một mét chân điên cuồng tại trong đất vung dậy. Chỉ chốc lát, xuyên sơn giáp liền biến mất tại trước mặt mọi người, đã là trốn vào dưới đất. Huyết luyện có thể truy tung đến tung tích của nó a? Tiêu Đằng mở ra miệng to như chậu máu hướng về Huyết Luyện hỏi. Huyết Luyện đi tới, nhìn xem đen như mực đại động, liếm liếm khỏe miệng vết máu, một tia huyết sắc băng rua tại trong tầm mắt của hắn xuất hiện, một mực kéo dài đến chỗ rất xa. Vừa mới xuyên sơn giáp bị nó cắn ra máu, nguyên cớ nó có thể dựa vào huyết khí truy tung xuyên sơn giáp hành tung. Có thể, lão đại, làm được tốt. Tiêu Đằng khen ngợi một câu, dạng này bọn hắn liền không sợ xuyên sơn giáp chạy trốn. Mặc kệ chạy tới nơi nào, đều sẽ bị Huyết Luyện truy tung đến. Nếu như xuyên sơn giáp lừa bọn hắn, thật dự định chạy trốn, như thế bọn hắn cũng có thể tìm tới nó, tiếp đó đem nó đánh giết. Dưới đất thật có linh lực vật chất ư? Tiêu Đằng nhìn kỹ đen như mực động, lầm bầm lầu bầu một câu, thật sự là nghĩ không ra có loại trừ đá, dưới nền đất còn có đồ vật gì. Xuất hiện như vậy một cái khúc nhạc dạo ngắn, mà lúc này, hổ vô danh bên kia truyền đến động tĩnh, một tiếng uy phong lẫm liệt hổ gầm truyền đến. Chương 37, phong bạo mãnh hổ, khách không mời tiến hóa sau khi hoàn thành, hổ vô danh hưng phấn gầm rú một tiếng. Lão đại, ta thức tỉnh cấp S thiên phú. A, cấp S thiên phú lớn như vậy cải chẳng sao? Tiêu Đằng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới hổ vô danh thật thức tỉnh cấp S thiên phú, hắn nhìn qua phát hiện hổ vô danh bộ dáng thay đổi hoàn toàn. Đại khái có dài 10 mét, không chỉ là biển lớn, hơn nữa trên mình đường vân cũng thay đổi thành màu xanh cùng màu trắng giao nhau, bốn cái chân xung quanh đều có gió lốc màu xanh xoay quanh. Lần này tiến hóa, hổ vô danh trên mình phong nguyên tố đặc thù càng rõ ràng, một chút liền có thể nhìn ra là phong nguyên tố dị thú. Phong bạo mãnh hổ, phi phàm nhất giai, thiên phú, gấp 10 lần tốc độ tăng phúc, cấp B, phong nhận, cấp B, phong nguyên tố thân thiện, cấp C, tâm linh cảm ứng, cấp F, phong bạo nhi tử, cấp S, gió gào thét, cấp B, phong bạo nhi tử, cấp S, ngươi bị phong bạo chiếu cố. Thể nội phong nguyên tố trên diện rộng tăng cường, tốc độ của ngươi tại nguyên cơ sở nâng lên thăng gấp 10 lần, lực lượng của ngươi tại nguyên cơ sở nâng lên thăng gấp 5 lần, phong nguyên tố uy lực tăng lên 500 tiêu hao. Giảm thiểu 50 càng dễ dàng lĩnh ngộ đến phong nguyên tố thiên phú. Gió gào thét, cấp B phát ra cường đại phong chi gào thét, đối phía trước hình quạt trong phạm vi địch nhân tạo thành phong nguyên tố thương tổn. Tiếng gào thét sóng có thể xuyên thấu trở ngại, đối ẩn tàng địch nhân tạo thành thương tổn. Lần này tiến hóa, nó tăng lên rất lớn, hổ vô danh thập phần hưng phấn, trong huyệt động bên trên nhảy phía dưới nhảy, nhịn không được liền muốn thí nghiệm một thoáng thiên phú của nó uy lực. Lão đại, ta cho ngươi phơi bày một ít ta năng lực mới. Hổ vô danh mở ra miệng to như chậu máu, cổ họng nhấp nhô, xung quanh phong nguyên tố phản ứng kêu gọi, tại trong miệng tụ tập, lập tức liền muốn phát ra một phát tiếng gào rung trời sóng. Ngừng, không muốn phá nhà. Tiêu Đằng đội vã lên tiếng ngăn cản, cắt ngang thi pháp. Ta biết ngươi cực kỳ hưng phấn, nhưng mà không nên ở chỗ này thả kỹ năng, ta sợ ngươi đem động cho dày vò sụt. Tốt ta. Hổ vô danh lập tức hiểu xỉu xuống tới, mở ra miệng lớn khép lại. Bất quá nó vẫn là lòng ngứa ngáy khó nhịn. Hoàng ca đi. Đi đâu? A Hoàng nhìn xem hổ vô danh khó hiểu nói. Theo ta ra ngoài đánh một trầu. Ngươi đánh không lại ta. A Hoàng nói. Không thử một chút làm sao biết. Hổ vô danh mất hứng nói. Hổ vô danh xô đẩy lấy A Hoàng liền đi ra hang động. Hiển nhiên hai người là muốn ở bên ngoài tỉ thí một phen. Theo sau, bên ngoài huyệt động truyền đến một trận quyết liệt tiếng đánh nhau. Bình bình bình. Phanh phanh phanh. A Hoàng cùng ngủ rũ túi đầu hổ vô danh trở về. Nóa. Ngươi cái thiên phú kia quá không nói đạo lý. Cơ mờ nờ liền một điểm thương tổn không ăn A. Hổ vô danh tức giận bất bình nói. Ta mới nói ngươi đánh không lại ta, còn đem chính mình làm một thân thương tổn. A Hoàng bất đắc dĩ nói, nó vừa mới đều không có đối hổ vô danh xuất thủ, tất cả đều là hổ vô danh công kích nó tiếp đó bị phản chấn thương tổn đến. Hổ vô danh càng là một mặt phiền muộn, nó vừa mới tiến hóa thành công hưng phấn tâm tình trọn vẹn tiêu tán. Mà bọn hắn giữa hai cái tranh đấu, Tiêu Đằng cũng xa xa quan chiến đến. Tuy là một trận chiến này là hổ vô danh thua, nhưng mà cũng không đại biểu hổ vô danh liền so A Hoàng kém. Hai bọn chúng đều có mỗi sở trường, A Hoàng tuy là phòng ngự vô địch, nhưng mà tốc độ, tính linh hoạt cùng công kích lực độ một mực là nó nhược điểm, chỉ có thể nói A Hoàng vừa vặn kiềm chế hổ vô danh tấn công như vậy hình. Tốc độ của nó ưu thế trọn vẹn không phát huy ra được. Bất quá, nếu là hổ vô danh muốn chạy, Á Hoàng cũng trọn vẹn lưu không được nó. Đừng thương tâm, hai người các ngươi đều có sở trường. Tiêu Đằng nhìn kỹ dầu dĩ không vui hổ vô danh an ủi một câu. Ngươi không phải vẫn muốn cho người nhà báo thù ư? Tốc độ của ngươi cùng lực lượng vừa vẫn thích hợp tiến công đây. Nói cũng đúng. Lão đại ngươi vừa nói như thế, ta cảm giác ta lại đi. Hổ vô danh lần nữa tỉnh lại, tinh thần phấn chấn. Lúc này, một mực ra ngoài thải thường trở về, nó vội vàng rơi xuống đất. Còn không có tiến vào hang động ngay tại bên ngoài mở ra cổ họng hô to một tiếng. Tình huống khẩn cấp. Lão đại, ta nhìn thấy có bốn người tới Thanh Phong Sơn Mạch. Hả? Lại có người tới Thanh Phong Sơn Mạch. Mấy cái dị thú tất cả đều xuống tới. Thải Thương trông thấy bọn chúng vẫn không nói gì, liền đột nhiên sững sờ, bị A Hoàng cùng Hổ Vô Danh biến hóa kinh đến. A Hoàng, Hổ Vô Danh, hai người các ngươi, đây là tiến hóa. Thải Thương không xác định hỏi. Không sai. Chúng ta vừa mới đều tiến hóa, ngược lại Thải Thương ngươi, nguyên lai là giống như chúng ta mạnh à, hiện tại ngược lại lạc hậu chúng ta, phải cố gắng tu luyện à. A Hoàng gật gật đầu nói, mấy ngày này Thải Thường chính xác là cấp bậc lạc hậu tại bọn chúng. Thải Thường cười khổ một tiếng, lắc đầu, ta có trọng yếu đồ vật cần ta nhìn xem, không có cách nào một mực tu luyện. Chuyện gì xảy ra? Tỉ mỉ nói một chút. Tiêu Đằng du tẩu đến Thải Thường trước mặt, phi thường tò mò. Nếu như nói nhân loại lại muốn tới dọn dẹp Thanh Phong Sơn Mạch dị thú, chỉ phải bốn người cũng không tránh khỏi quá ít, đây là xem thường ai đây? Bốn người này khí tức so phía trước chúng ta thấy qua nhân loại đều mạnh, đều đến thuế phàm kỳ. Bọn hắn rất có thể là trong nhân loại tinh anh. Đúng rồi. Bọn hắn đều không có ngồi tại loại kia cương thiết trong cự thú, là đi bộ lên núi. Thải Thương thở hổn hển, nó bay ở không trung tầm nhìn rất tốt, trở về trên đường trông thấy bốn người ngay tại hợp lực đánh giết dị thú, giết hết phía sau, vài cái nhân loại di chuyển phương hướng là hướng chỗ sâu đi. Nó đối với nhân loại tuy là chưa nói tới hảo cảm, nhưng mà cũng không có thâm cừu đại hận, cuối cùng phía trước nó cũng bị nhân loại chiếu cố, nguyên cơ không có trực tiếp xuất thủ đánh giết bốn người này, mà là tranh thủ thời gian trở về trưng cầu Tiêu Đằng ý kiến. Nó hiện tại là thuế phàm bắt giai, có thể giết chết mấy cái thuế phàm sơ kỳ nhân loại. Ngươi xác định chỉ có bốn người ư? Tiêu Đằng muốn hỏi rõ ràng. Thải Thương nghiêng đầu nhớ lại một hồi, tiếp đó chém đinh chặt sắt nói, ta chắc chắn rất tốt, cũng chỉ có bốn người. Ta hiểu được. Trong lòng Tiêu Đằng đã có dự định, đây chính là một cái cơ hội tốt ta. Bồi dưỡng khôi lỗi cơ hội tốt. Đều thuế phàm kỳ, tại trong nhân loại cực kỳ hiển nhiên cũng là người nổi bật, tương lai thành tựu sẽ không thấp, cũng đại biểu có thể tiếp xúc càng nhiều đồ vật, vừa vặn có thể dùng tinh thần điều khiển, đem mấy cái quân cờ xếp vào tại nội bộ nhân loại. Cứ như vậy, nhân loại bên kia có cái gì gió thổi cỏ lay, hắn cũng rõ ràng. A Hoàng, Hồ Vô Danh, hai người các ngươi mới tiến hóa, có lẽ rất muốn đại triển quyền cước một phen, giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì? Hồ Vô Danh hưng phấn nói, thu được tân lực lượng, nó vừa vặn muốn phát huy một thoáng, vừa mới bị A Hoàng đả kích, muốn ngược hành hạ người mới. Đi đem bốn người kia loại bắt sống trở về, nhớ ta muốn sống. Tiêu Đằng cất cao giọng nói. Không có vấn đề, lão đại. Bốn cái thuế phàm kỳ nhân loại, dễ dàng. Hồ Vô Danh ngóc lên đầu hổ, vỗ ngực, lòng tin tràn đầy. Nó hiện tại phi phàm thời điểm, bắt chẹt mấy cái thuế phàm kỳ nhân loại vẫn là tự nhận làm không có vấn đề. Dùng nó hiện tại nhục thân cường độ, thậm chí là đạn đều không thể thương tổn đến nó. Đến phi phàm thời điểm, dị thú thân thể cường độ trên diện rộng tăng cường, liền trọn vẹn không sợ đạn, trừ phi là loại kia liền tấm thép đều có thể đánh xuyên qua đại uy lực đạn xuyên giáp. Dài 10 mét đại lão hổ, nghiêm nhiên là quái thú một dạng tồn tại, phổ thông đạn đều bắn không vào cái kia bắp thịt rắn chắc bên trong, sẽ ở trong cơ thể kẹp lại. Thái Thường, ngươi dẫn chúng nó hai cái đi a. Thấy bọn nó có lòng tin như vậy, Tiêu Đằng cũng yên tâm, theo thực lực của bọn nó mà nói, chuyến này nhiệm vụ là 10 phần nhẹ nhõm. Dù cho nhiệm vụ yêu cầu là độ khó càng lớn bắt sống. Tốt. Hai người các ngươi đi theo ta. Thái Thường nghỉ ngơi một hồi, lần nữa kích động cánh bay lên không trung, lần này nó cố ý bay thấp một điểm, để cho Hổ Vô Danh cùng A Hoàng có khả năng cùng bên trên. Chương 38, tinh thần điều khiển. Lần nữa khống chế nhân loại. Thuế phàm kỳ dị năng giả thể lực dồi dào, bốn người hợp lực đánh giết mấy cái dị thú đều không có cảm thấy mỏi mệt. Ầm. Mùi thuốc súng nồng nặc đạo tại bốn phía tràn ngập. Gã đeo kính rút súng lục ra, tinh chuẩn đánh trúng vào một cái cô lang đầu. Cô lang kêu thảm một tiếng, nhưng thuế phàm kỳ thể phách để nó không có tùy tiện tử vong, gào lên một tiếng lại lần nữa đánh tới. Lần này, mục tiêu của nó là trong đám người nhìn lên yếu đuối nhất giống cái. Muốn giết ta? Thư Hân ánh mắt run lên. Hỏa diễm trong nháy mắt quét sạch một cái 2 mét kích thước cô lang bi thảm nghẹn ngào một tiếng, ầm vang đổ xuống. Quá sung sướng. Ha ha ha, chúng ta đây là giết mấy con. Thư Hân cười ha ha, chỉ có tại dã ngoại nàng mới có thể không cố kỵ chút nào phóng thích chính mình hỏa nguyên tố. Ở căn cứ bên trong, cùng người khác đánh nhau, nàng còn muốn cân nhắc lưu thủ. Không biết, có lẽ thật nhiều, chúng ta không sai biệt lắm có thể đi được chưa? Gã đeo kính quan sát đến bốn phía, cảm giác bọn hắn đã đi rất xa, xung quanh cây cối đều biến đến cao lớn lên. Không đội không đội, còn sớm đây. Mới 5 cái dị thú, chúng ta còn có thể lại thêm giết mấy cái, một lần kiếm lời đủ. Mặt dỗ nhìn mình chằm chằm dị không gian dị thú thi thể, miệng đều cười lại ra. Những dị thú này đầy đủ bọn hắn tiêu xài một lúc lâu, nhưng mà cách không buồn không lo nửa đời sau còn có chút xa, cuối cùng muốn bốn người phân đây. Vậy chúng ta tiếp tục giết. Cái này chỗ sâu dị thú có thể so sánh ngoại vì những cái kia tiểu tạp lạp mẹ đáng tiền nhiều. Trịnh Cương vén tay áo lên, dùng quyền anh trưởng, lộ ra cường hãn bắp thịt đường nét, tấn thăng đến thuế phàm kỳ phía sau, chiều cao của hắn cũng là đột nhiên nâng cao đến 2 mét, phối hợp thêm toàn thân bắp thịt, nhìn lên tựa như là một cái tiểu cự nhân. Tiếp đó hắn sải bước tiếp tục hướng chỗ sâu đi đến. Chờ một chút, ta cảm giác hai cô mãnh liệt khí tức tại hướng về chúng ta nơi này tới. Gã đeo kính đột nhiên dừng bước, có dự cảm không tốt, bởi vì động sát chi nhãn thiên phú, hắn so với bình thường người càng nhạy bén. Long. Mà tại lúc này, đại địa chấn động lên. Gã đeo kính dùng sức nhảy lên, rời khỏi tại chỗ phía sau, một đạo cao hơn 2 mét gai đất theo trên mặt đất đột nhiên xuất hiện. Gã đeo kính nhìn lại, lòng còn sợ hãi, kém một chút liền bị làm nát. Có đi tập. Gã đeo kính quay đầu đột nhiên hướng về đồng bạn hô to một tiếng. Nhưng mà làm hắn quay đầu thời gian, nhìn thấy cũng là một cái 10 mét kích thước màu xanh cự hổ đang dùng một cái móng vuốt đem Thư Hân vững vàng ném trên mặt đất. Thư Hân liều mạng giãy giụa, lại di chuyển không được cái kia đặt tại trên người nàng hổ chảo nửa phần. Mau tới cứu ta. Thư Hân cắn răng cầu cứu, theo lòng bàn tay banh ra hỏa diễm. Hổ Vô Danh cho nàng một cái ánh mắt khinh miệt, tiếp đó đôi đánh tới hỏa diễm nhẹ nhàng thổi một ngụm. Chỉ là một hơi. Hỏa diễm bị gió thổi giải tán, triệt triệt để tiêu tán. Sao lại thế? Thư Hân ngạc nhiên, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Một hơi liền đem nàng hỏa diễm cho thổi tan, cái dị thú này rốt cuộc mạnh cỡ nào? Thư Hân nhịn không được dùng mình một cái, ánh mắt tuyệt vọng. Đây đại khái là nơi này dị thú chi vương a, lần này thật muốn nằm tại chỗ này. Lập tức, nàng cũng cảm giác được trên đầu truyền đến đau đớn kịch liệt, hai mắt tối đen, bị bắn ra tới móng nhọn đánh tới hôn mê. Đến với ngươi. Hổ Vô Danh mắt lom lom nhìn kỹ mặt rỗ. Hổ ra, đừng giết ta. Ta cho ngươi thịt. Mặt rỗ theo trong dị không gian một hơi đem dị thú thi thể toàn bộ ném ra, càng không ngừng cầu xin tha thứ. Mạng nhỏ đều muốn khó giữ được, những thịt này liền trọn vẹn vô dụng. Ăn thịt liền không thể ăn ta. Mặt rỗ mong đợi nhìn xem Hổ Vô Danh. Nhưng mà Hổ Vô Danh cũng là liền nhìn cũng không xem trên đất dị thú thi thể một chút, thẳng tắp bước qua, điều khiển phong nguyên tố chấn choáng trước mặt mà dỗ. "Trình ca, ngươi vì sao chỉ là nhìn xem a? Cứu lấy ta." Đối mặt đánh tới cự mãng, gã đeo kính hướng về Trịnh Cường kêu cứu, lại không có đạt được đáp lại, nội tâm tuyệt vọng. Mà tại Hổ Vô Danh cùng A Hoàng liên tiếp làm choáng ba người phía sau, Trịnh Cường chỉ là hai tay ôm ngực, tại một bên lạnh lùng quan chiến. "Là ngươi?" A Hoàng nhận ra Trịnh Cường, phía trước bọn chúng gặp qua Trịnh Cường, biết Trịnh Cường tại dưới khống chế của Tiêu Đằng. "Là ta. Chủ nhân ở đâu? Ta có chuyện muốn bẩm báo chủ nhân." Trịnh Cường gật gật đầu, trực tiếp mở miệng yêu cầu A Hoàng bọn hắn dẫn hắn đi Tiêu Đằng nơi đó. "Mấy người này đều là ngươi mang tới?" Hổ Vô Danh cẩn thận nói, trong ấn tượng của hắn nhân loại đều là giảo hoạt tàn nhẫn, hắn cũng không hề hoàn toàn tín nhiệm Trịnh Cường. "Là ta mang tới, đây là ta đưa cho chủ nhân lễ vật. Dẫn hắn đi gặp lão đại a, ta nhìn hắn còn giống như không có thoát khỏi khống chế." A Hoàng mở miệng nói. "Vậy ngươi liền theo chúng ta đi thôi." Hổ Vô Danh ngậm đến hôn mê nữ nhân, A Hoàng cũng ngậm gã đeo kính, Trịnh Cường nhìn bọn chúng một chút, đem hôn mê mặt dỗ gánh tại trên vai. Một người ba thú nhanh chóng về tới Tiêu Đằng nơi đó, đem hôn mê nhân loại ném xuống đất. "Chủ nhân, đã lâu không gặp." Trịnh Cường quỳ một chân trên đất, một mặt cuồng nhiệt mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Đằng. "Mấy người kia đều là ta dẫn lên núi, đưa cho chủ nhân lễ vật." Nhìn một chút trên mặt đất hôn mê ba người, thiên phú còn không tệ, Tiêu Đằng gật gật đầu, hỏi, "Không tệ. Các ngươi tình huống bên kia thế nào? Phát triển đến mức nào?" Linh khí khôi phục phía sau, từ Tam đại gia tộc dẫn đầu, thành lập linh khí cục, cưỡng chế chiêu mộ dị bẩm thiên phú người tiến vào, kém cỏi nhất cũng là cấp B thiên phú, tiếp đó đại lực bồi dưỡng, xây dựng siêu phàm tiểu đội. Trước mắt Long Quốc người thứ nhất đã tới thuế phàm thập giai, nghe nói lập tức liền muốn đột phá. Siêu phàm tiểu đội, thuế phàm thập giai, nhìn tới bọn hắn đi là tình anh lộ tuyến. Tiêu Đằng phân tích nói, đem có hạn tài nguyên tập trung đến thiên phú mạnh trên thân thể, cách làm này, tại bây giờ linh khí khôi phục sơ kỳ, linh khí thiếu thốn, chính xác là tốt nhất cách làm, Tiêu Đằng cũng tìm không ra ma bệnh. Còn có tin tức trọng yếu hơn, chủ nhân. Trịnh Cương tiếp tục nói, hắn lần này tới liền là tới nói cho Tiêu Đằng tin tức này. Theo ta được biết, phòng nghiên cứu bên kia đang nghiên cứu dung hợp thú, dựa vào gen cải tạo kỹ thuật, muốn bồi dưỡng một nhóm vì nhân loại mà chiến dị thú. Hơn nữa dường như đã đạt được trọng đại đột phá. Dung hợp thú, gen cải tạo. Cái này cũng thật là nhân loại bên kia địa bộ a. Muốn dùng khoa kỹ chinh phục tự nhiên, cải tạo tự nhiên, ha ha. Tiêu Đằng chế nhạo một tiếng, nếu như hắn vẫn là nhân loại lời nói, nhất định sẽ làm kế hoạch này gọi tốt. Dùng dị thú tới đánh bại dị thú, nhân loại chỉ cần ở hậu phương an toàn quan chiến liền tốt, ngược lại đều là chó cắn chó, thế nào đều không thua thiệt. Ta đã biết, sau đó còn có tin tức trọng yếu, tiếp tục tìm cơ hội tới cùng ta báo cáo. Ngươi tại bên kia lẫn vào thế nào? Tiêu Đằng tiếp tục hỏi, hắn trông thấy đỉnh đầu Trịnh Cường bên trên tin tức biểu hiện đã tới thuế phàm nhất giai. Bẩm báo chủ nhân, ta trước mắt là một cái siêu phàm tiểu đội phó, biết đến đồ vật còn không có nhiều như vậy, nếu là cấp bậc của ta cao hơn một chút liền có thể biết càng nhiều tỉ mỉ. Ân, phó đội trưởng ư? Nơi này còn có chút linh thạch, ngươi cầm lấy đi hấp thu à, sớm ngày lăn lộn thành trọng yếu nhân vật. Tiêu Đằng do dự một tiếng, tiếp đó chỉ một bên linh thạch khoáng mạch. Được. Trịnh Cường đáp, tiếp đó nhặt lên trên đất linh thạch mảnh vụn, chụp trong tay hấp thu, khí tức từ từ đi lên. Ngươi nhận ra những linh thạch này? Tiêu Đằng nhìn Trịnh Cường không có kinh ngạc, rất tự nhiên liền nhặt lên một khối linh thạch đặt ở trong tay hấp thu. Điều này nói rõ nhân loại rất có thể đã phát hiện linh thạch khoáng mạch, nắm giữ linh thạch khai thác kỹ thuật, tại những khác địa phương khai thác đến linh thạch. Nhận, những này là linh thạch, nơi này có một tòa linh thạch khoáng mạch. Ta tại linh khí cục thời gian mỗi ngày đều sẽ phân đến một khối lớn chừng bàn tay linh thạch dùng tới tu luyện, chỉ là cho tới bây giờ chưa từng thấy nhiều linh thạch như vậy. Chúng ta tu luyện đại bộ phận cũng còn là dựa vào ăn giàu có linh khí dị thú thịt. Một ngày ba bữa đều ăn. Tiêu Đằng gật gật đầu, nhìn tới cho dù là nhân loại bên kia, linh thạch cũng là cực kỳ hiếm có đồ vật. Bất quá, theo lấy linh khí dần dần khôi phục, linh thạch khoáng mạch cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Có lẽ sau đó mọi người đều sẽ dùng linh thạch tới xem như tiền tệ giao dịch. Tiêu Đằng ở trong lòng yên lặng nghĩ đến, mà trong tay hắn lại có nguyên một tòa linh thạch khoáng mạch, làm hắn mang đến vô tận tài nguyên. Phải sớm ngày đem toàn bộ Thanh Phong Sơn mạch đều đưa vào trong khống chế, Thanh Phong Sơn mạch phi thường lớn, địa phương khác khẳng định còn có linh thạch khoáng mạch hoặc là hắn không có phát hiện thiên tài địa bảo. Tiêu Đằng có thể tiên đoán được, linh thạch tại linh khí khôi phục thời đại là so hoàng kim càng thêm có vật giá trị, là cứng rắn thông hàng, hiện tại liền có thể bắt đầu nghĩ biện pháp làm nhiều một điểm. Tiếp xuống liền là những người này. Tiêu Đằng nhìn kỹ trong hôn mê ba người, định đem bọn hắn toàn bộ đều dùng tinh thần điều khiển thiên phú khống chế, như Trịnh Cường một loại làm hắn bán mạng. Chương 39, đánh vào nội bộ nhân loại. Vài cái nhân loại vừa tỉnh dậy, mở to mắt liền trông thấy xung quanh một vòng cự thú mắt lom lom nhìn mình chằm chằm, có cự mãng, cự hổ, hỏa điểu còn có đàn sói. Bọn hắn nơi nào thấy qua loại chiến trận này, lập tức đều con ngươi thu nhỏ, thân thể co rúm lại, cảm giác mạng mình không lâu rồi. Tình huống như thế nào, ta lại còn không chết, đây là đến dị thú hang ổ. Mặt dỗ sờ lên toàn thân trên dưới, cả kinh nói, nơi này linh khí cực kỳ đầy đủ, tựa như là một tòa linh thạch khoáng mạch. Gã đeo kính nhìn xung quanh, phân tích nói, lão đại, bọn hắn tỉnh lại. A Hoàng quay đầu gọi Tiêu Đằng, chỉ thấy mấy cái cự thú tránh ra một con đường, tiếp đó một cái dài hơn 60 mét quái vật khổng lồ chậm chậm đi tới trước mặt bọn hắn. Mấy người trông thấy Tiêu Đằng, trong mắt đều là vẻ khó tin, vô cùng kinh ngạc. Vốn là bọn hắn cho là cái kia mấy cái cự thú thực lực đã rất khủng bố, thế nhưng nhìn trước mặt cái này giao long, mơ hồ tản mát ra khí tức liền để bọn hắn cảm giác như có gai ở sau lưng, thực lực còn muốn tại mấy cái trên cự thú. Thật lớn. Thư Hân ngẩng đầu ngước nhìn Tiêu Đằng nhịn không được nói, bọn hắn còn không có trước mặt cái này giao long một cái chân lớn. đây là sự thực rất lớn, nàng thấy qua lớn nhất sinh vật. Hơn nữa cho cảm giác của nàng vô cùng nguy hiểm. Đây là cái kia giao long. Nhìn xem xung quanh lấp lóe lôi quang, gã đeo kính thất thanh nói, Tiêu Đằng uy danh đã chuyển khắp thanh thành. Hễ là nội bộ nhân viên đều biết Thanh Phong Sơn mạch bên trong cái kia thành công độ kiếp hóa giao long. Hắn lần kia tiến hóa tạo thành động tĩnh cũng không nhỏ, cho dù tại thanh thành cũng có thể rất rõ ràng trông thấy Thanh Phong Sơn mạch bên kia đặc thù thiên địa dị tượng. Nơi này đến cùng là địa phương nào, vì sao có nhiều như vậy cường đại dị thú? Chỉ là cái này mấy cái cự thú thực lực ngay tại vị kia Long Quốc người thứ nhất bên trên a. Gã đeo kính sắc mặt trắng bệch. Xem như siêu phàm tiểu đội một thành viên, hắn đã từng cũng là gặp qua Long Quốc người thứ nhất, hắn toàn lực tán phát khí tức liền để hắn cảm giác 10 phần có lực áp bách. Mà nơi này cự thú khí tức không có một cái nào thua ở vị kia Long Quốc người thứ nhất. Trong đó Tiêu Đằng mang đến cho hắn cảm giác nguy hiểm nhất, hắn bản năng nói cho hắn biết cái này giao long là tuyệt đối không thể trêu chọc tồn tại. Giao Long Vương, chúng ta không có ý xông vào lãnh địa của ngươi, xin bỏ qua cho chúng ta. Gã đeo kính ôm lấy một chút hy vọng khẩn cầu nói. Không có trả lời bọn hắn mà nói, Tiêu Đằng uy nghiêm thụ đồng liền như vậy yên tĩnh nhìn kỹ bọn hắn, để bọn hắn cảm nhận được áp lực lớn, phát động tinh thần điều khiển, Tiêu Đằng chậm chậm mở miệng nói ra. Từ giờ trở đi, mấy người các ngươi đều sẽ không lại thuộc về nhân loại trận doanh, ta là các ngươi duy nhất hầu hạ chủ nhân, bất kể lúc nào chỗ nào đều không thể làm ra bất luận cái gì gây bất lợi cho ta động tác. Mấy tên nhân loại lập tức cảm giác trở nên hoảng hốt, Tiêu Đằng lời nói liền như linh khảm vào trong đầu của bọn hắn, được tôn sùng là vô thượng chân lý. Đúng, chủ nhân. Mấy tên nhân loại cùng hô lên, giống như là Trịnh Cường quỳ một chân trên đất, một mặt cùng nhiệt xem lấy Tiêu Đằng. Mấy người các ngươi cũng đi lấy chút linh thạch hấp thu a. Liên tiếp điều khiển ba tên nhân loại, Tiêu Đằng cảm giác có chút hơi mỏi mệt, không phải trên thân thể mỏi mệt mà là trên tinh thần mỏi mệt, tinh thần lực tiêu hao hơn phân nửa, phất phất chân để bọn hắn đi hấp thu linh thạch. Lần này điều khiển kết quả vẫn là cực kỳ thành công, cuối cùng Tiêu Đằng đều đã siêu phàm nhị giai, mấy người này loại mới thuế phàm nhất giai, kém hai cái đại cảnh giới, vững vàng liền thay đổi bọn hắn nhận thức, để bọn hắn đem Tiêu Đằng coi là chủ nhân. Long. Dưới mặt đất truyền đến mãnh liệt chấn cảm, xuyên sơn giáp phá đất mà lên, trong miệng còn ngậm một đóa kỳ dị bông hoa. Hô ta trở về. Ta nhưng không có chạy trốn, nhìn ta mang về cái gì? Chương 40, thiên tài địa bảo. Điện quang trường mâu. Là một đóa màu lam tiểu hoa, bất quá chỉ là dáng dấp là hoa răng dấp, cánh hoa hoàn toàn là kết tinh cảm nhận, tựa như là thạch anh màu xanh lam đồng dạng. Một bên hấp thu linh thạch Trịnh Cường cũng là chú ý tới động tĩnh bên này, hoảng sợ nói: "Chủ nhân, đây là nguyên tố chi hoa, thuộc về thiên tài địa bảo một loại, là so linh thạch còn muốn hiếm có gấp trăm lần thiên tài địa bảo." Nghe nói sinh trưởng điều kiện vô cùng hà khắc, trước mắt toàn bộ linh khí cục cũng chỉ phát hiện bảy đóa. Thiên tài địa bảo, đây là Tiêu Đằng lần đầu tiên phát hiện thiên tài địa bảo, là so linh thạch còn muốn hiếm có đồ vật. Nó có cái gì dùng? Tiêu Đằng hỏi, hắn cảm giác đóa này nguyên tố chi hoa đối với hắn lực hấp dẫn so linh thạch còn lớn hơn nữa 10 phần phù hợp bản thân. Trịnh Cương giải thích nói, mỗi đóa nguyên tố chi hoa đều có một loại thuộc tính, nghe nói sau khi ăn vào có xác suất có thể thức tỉnh đối ứng nguyên tố thiên phú. Nuốt phía sau có xác suất thức tỉnh thiên phú. Cái hiệu quả này có thể nói là thập phần cường đại, bởi vì trước mắt muốn thức tỉnh thiên phú mới cũng chỉ có thể dựa vào tăng lên cấp bậc, bình thường một cái thiên phú tốt liền có thể bỏ qua cùng cấp bậc người một bước dài. Coi như là cùng cấp bậc người cũng sẽ bởi vì thức tỉnh thiên phú khác biệt, chiến lực chênh lệch 10 phần to lớn. Như Tiêu Đằng thông qua vô tận thôn vệ đến mười mấy cái thiên phú, kỳ thực chiến lực của hắn lại so với phổ thông siêu phàm nhị giai cao hơn một cấp, chỉ bất quá bây giờ còn không có sinh vật có khả năng đuổi bên trên Tiêu Đằng cấp bậc, hắn tự nhiên cũng liền không thể nào so sánh. Tiêu Đằng đem nguyên tố chi hoa trộm trong tay, hệ thống giới thiệu tự động ở trước mắt xuất hiện. Nguyên tố chi hoa, lôi thuộc về thiên tài địa bảo, tại linh khí giàu tập địa phương mới sẽ mọc ra tiểu hoa, bởi vì hấp thu phụ cận lôi kiếp sinh ra năng lượng, nội ẩn to lớn lôi nguyên tố, luyện hóa về sau có xác suất lĩnh ngộ mới lôi nguyên tố thiên phú. Dĩ nhiên lôi thuộc tính. Chẳng trách ta cảm giác 10 phần phù hợp ta. Nắm bắt tới tay sau đó, Tiêu Đằng không chút do dự nuốt vào, thân thể tự động đem luyện hóa, không ra một hồi, thể nội lôi nguyên tố sao động, hào quang nở rộ. Đinh. Chúc mừng ký chủ lĩnh ngộ đến cấp A thiên phú điện quang trường mâu. Điện quang trường mâu, cấp A đơn thể công kích, dùng lôi nguyên tố ngưng kết thành một cái trường mâu. Tự động khóa chặt mục tiêu, đánh xa nhất đánh khoảng cách nhưng đến 3000 km, uy lực lớn. Khoảng cách công kích theo lấy cấp bậc tăng lên mà tăng lên, quả nhiên thức tỉnh thiên phú mới, vẫn là lôi nguyên tố thiên phú, Tiêu Đằng mừng rỡ không thôi. Nhìn thấy thiên phú giới thiệu, Tiêu Đằng không kèm nổi lên tiếng kinh hô. 3000 km, công kích này khoảng cách cũng quá xa a. Chẳng phải là nói nếu như ta tại Thanh Phong Sơn mạch xoa một cái điện quang trường mâu đi ra, có thể trực tiếp công kích đến thanh thành bên kia. Nhưng mà này còn là mang tự động truy tung hiệu quả, thật nghịch thiên a. Xứng đáng là có thể cùng cuồng lôi lĩnh vực sánh ngang cấp A thiên phú. Như vậy đối mặt nhân loại phản chế thủ đoạn cũng là có, trong tầm bắn tức là chân lý, tại điện quang trường mâu trong tầm bắn liền không có người có thể thoát khỏi Tiêu Đằng trừng phạt, cuối cùng không cần bị động đẳng nhân loại lên núi tới bị đánh, nếu là bọn hắn chọc ta khó chịu liền trực tiếp xoa một cái điện quang trường mâu ném qua, từ nay về sau hắn liền là thú hình đạn đạo phóng ra máy bay. Thử nghĩ một thoáng, đám người kia vùi ở tự cho là an toàn đại thành thị, lại đột nhiên trời giáng uy lực cực lớn điện quang trường mâu đem nó đánh chết tràn diện, ngẫm lại cũng cảm giác cực kỳ kích thích a. Đạt được như vậy một cái thực dụng thiên phú, Tiêu Đằng cũng là thập phần hưng phấn, tâm tình rất tốt xuyên tấu núi giáp nói: "Không tệ, ta tán thành ngươi. Ta gọi Tiêu Đằng, ngươi có thể gọi ta lão đại, thần phục tại ta, làm ta hiệu lực, ngươi sẽ đạt được ta che chở. Ngươi nguyện ý không?" "Tất nhiên nguyện ý. Ta ơn lão đại nhiều chuyện cũ sẽ bỏ qua." Mắt thấy đạt được Tiêu Đằng tán thành, xuyên sơn giáp lập tức cảm giác tiền đồ vô lượng, cuối cùng đây chính là chiếm lĩnh nguyên một tòa linh thạch khoáng mạch đoàn đội a, sau đó linh thạch liền căn bản không cần mượn, tranh thủ thời gian dùng chân trước bái hai bái. Tiếp xuống, Tiêu Đẳng cũng là từng cái hiểu hắn vừa mới lợi dụng tinh thần điều khiển ba người, biết bọn hắn mỗi người thức tỉnh tiên phú. Như thế mấy người các ngươi sau này liền là một cái đoàn đội, cùng làm ta hiệu lực, lẫn nhau thật tốt hợp tác a. Tiếp đó Tiêu Đẳng hào phóng cho bọn hắn một món linh thạch thu nhập mặt rỗ dị không gian, là mấy người bọn hắn sau đó càng tốt tại linh khí cục phát triển tiền đồ, cũng là vì để cái này mấy cái quân cờ càng hữu dụng. Tiếp lấy chân vung lên, đem nó phân phát trở về. Trong huyệt động lại chỉ còn lại mấy cái dị thú, nhìn xem bọn hắn viễn siêu cùng lúc dị thú thân thể khổng lồ, Tiêu Đẳng cũng càng vừa ý tiếp lấy hắn đối A Hoàng, Hổ Vô Danh, Huyết Luyện cùng Thải Thường nói. Tiếp xuống chúng ta liền muốn chính thức bắt đầu mở rộng thế lực của chúng ta, A Hoàng, Hổ Vô Danh hai người các ngươi đã lên tới phi phàm thời điểm, trước hết dùng thu phục trong tộc cường giả làm mục tiêu ra ngoài lịch luyện một phen a. Còn lại còn không có đến phi phàm thời điểm, trước tranh thủ thời gian tu luyện tới phi phàm thời điểm. Vừa mới đánh lùi một đợt quân đội, thời gian ngắn bọn hắn hẳn là sẽ không lại lên núi. Chỉ cần không gặp được nhân loại bọn chúng liền là an toàn. Được. A Hoàng cùng Hổ Vô Danh liên tiếp đáp, tiếp đó đã là cũng không quay đầu lại nện bước nhịp bước đi ra hang động, mặt đất đều tại mơ hồ chấn động. Dùng bọn chúng hiện tại cấp bậc có thể tại Thanh Phong Sơn mạch đi ngang, nói là đi lịch luyện một phen, kỳ thực cũng liền là để bọn chúng đi hành hạ người mới. Mấy người các ngươi cũng đồng dạng, đến phi phàm thời điểm liền ra ngoài lịch luyện một phen a. Tiêu Đẳng đối còn lại mấy cái dị thú nói, tốt lão đại. Bất quá ta trong tộc cường giả thật sự là quá ít ta. Linh khí khôi phục phía trước cũng rất ít có thể trông thấy đồng loại của ta, linh khí khôi phục phía sau ta liền một cái cũng không có nhìn thấy. Thải Thương ánh mắt mang theo bi ai nói, ga cảnh bốn là bảo vệ động vật, số lượng 10 phần thưa thớt, linh khí khôi phục phía trước nhân loại còn cố ý đem nó liệt vào bảo vệ động vật cấm chỉ bắt giết, linh khí khôi phục phía sau liền không lại suy nghĩ nhiều như vậy. Ừm. Ngươi là Hỏa Phượng huyết mạch, tương lai là Bách Điểu Chi Vương, không muốn chỉ câu nệ tại trong tộc cường giả, nếu là trông thấy lợi hại loài chim cũng cùng nhau thu phục. Huyết Luyện ngươi cùng đàn sói liền lưu lại đến trông giữ linh thạch khoáng mạch a. Vui lòng tụ cùng, vương. Huyết Luyện cúi đầu cung kính nói, nó vẫn luôn 10 phần tín phục Tiêu Đẳng. Sắp xếp xong xuôi nhân thủ, Tiêu Đẳng vừa xoay người hướng về ngoài động đi đến. Khoảng thời gian này hắn một mực dùng tiên lý nhãn tra xét tình huống, Thanh Phong Sơn mạch loại trừ hắn bên ngoài còn có mấy cỗ thế lực, thực lực đều đặc biệt mạnh, nói không chắc là chiếm đoạt thiên tài địa bảo hoặc là linh thạch khoáng mạch, có giá trị hắn đi đích thân thu phục hoặc là tiêu diệt. Đi đến ngoài động thời gian, trong mắt Tiêu Đẳng hào quang lóe lên, cũng là theo thường lệ dùng tiên lý nhãn dò xét thanh thành tình huống bên kia. Trong thành thị nạn sâu bệnh dường như được giải quyết không sai biệt lắm, còn lại chủng tử đều bị chạy tới xung quanh thành trấn, đen nghịt một đoàn. Bọn chúng có phải hay không cách Thanh Phong Sơn mạch càng ngày càng gần. Nhìn kỹ cái kia giống như thiên thai quy mô bảy chủng, Tiêu Đẳng tự lẩm bẩm. Chương 41, thế lực chung quanh quân đội toàn biên xuất động, dùng súng phun lửa, đạn lửa cùng vũ khí hóa học dọn dẹp trong thành thị chủng tử, chỉ có những cái này mới có thể đối chủng tử tạo thành hữu hiệu đả kích. Cư dân thành phố khu, quân đội không dám vận dụng đại quy mô vũ khí, sợ ngộ thương đến người nhà, chỉ có thể dựa vào nhân lực đi dọn dẹp, chết rất nhiều người. Qua một đoạn thời gian nữa, những cái này ở trong thành thị không tiếp tục chờ được nữa, đám trùng liền sẽ di chuyển nơi ở, mà gần nhất nơi ở dĩ nhiên chính là Thanh Phong Sơn mạch. Có thể cho ta rất lớn một đợt điểm tiến hóa. Tiêu Đẳng thu về thiên lý nhãn, không còn quan tâm quá nhiều, đám côn trùng này uy hiếp không được hắn, dám đến liền giết chết. Tiêu Đẳng vẫy vẫy chân, từ trên bầu trời kêu gọi tới một đóa bạch vân, cưới mây đập gió, mượn áng mây sông lên ngàn mét không trùng, quanh thân vân vụ phiêu phiêu. Vẫn là trên trời tầm nhìn tốt, lại phối hợp thêm thiên lý nhãn điên phú, quả thực liền là nhìn một cái không sót gì. Linh khí khôi phục sau đó, dị thú thức tỉnh trí tuệ, có giao lưu năng lực, tại áp lực sinh tồn phía dưới, rất nhiều đều lựa chọn cùng đồng loại báo đoàn sinh tồn, cùng sinh hoạt, mặc kệ là săn bắn vẫn là tìm bầu bạn đều 10 phần thuận tiện. Có cùng huynh đệ mình tỉ muội tổ đội, còn có vốn chính là quần cư động vật, cỡ nhỏ bộ tộc đại khái chỉ có mấy chục cái, cỡ lớn có mấy trăm cái, hơn ngàn chỉ, thu nạp cái khác của lạc, thành viên đặc biệt nhiều. Có mấy cái bộ tộc phát triển tương đối lớn, coi là đại thế lực. Căn cứ mấy ngày này điều tra, Thanh Phong Sơn mạch tương đối thế lực khổng lồ, loại trừ hắn bên ngoài có viên hầu nhóm, bầy heo rừng còn có một dòng sông bên trong bầy cá sấu, số lượng đều đến trên trăm chỉ. Đặc biệt là bầy cá sấu rơi, cơ hồ là bao gồm Thanh Phong Sơn mạch tất cả cá sấu, đều sinh tồn tại con sông kia lưu bên trong, tự nhiên liền hợp thành một cái liên minh, cùng săn bắn những sinh vật khác. Về phần còn có hay không cái khác không có phát hiện bộ tộc, Tiêu Đẳng liền không biết rõ. Tiêu Đẳng bay ở trên bầu trời, tốc độ đạt tới vận tốc âm thanh, rất nhanh liền đem Thanh Phong Sơn mạch đi dạo một vòng. Thanh Phong Sơn mạch địa lý rất tốt, xung quanh đều là vết chân hiếm thấy địa phương, hướng bắc là núi tuyết cùng đất tuyết, phía tây vị trí có cái chậu lớn đi qua liền là sa mạc, chỉ có phía nam cùng phía đông quá khứ là nhân loại thành thị. Phụ cận có vài tòa trăm vạn nhân khẩu thành thị, khoảng cách gần nhất chính là Thanh Thành. Sau đó mở rộng thế lực có thể theo tây bắc bên cạnh quyết trương. Tiêu Đẳng một bên đi dạo một bên tại trong đầu quy hoạch tương lai, những người này một ít dấu tích gặp địa phương bây giờ đều là các dị thú quê hương, loại trừ quân đội không ai dám tới. Mà bây giờ khoảng cách linh khí khôi phục đi qua nửa tháng, nhân loại tạm thời còn không có xuất động vũ khí hạt nhân, khả năng là còn chưa có xuất hiện đặc biệt dị thú mạnh mẽ cảm thấy không cần, vũ khí hạt nhân ô nhiễm rất lớn, những người này một ít dấu tích gặp địa phương đã có nguy hiểm nhưng cũng có tài nguyên. Nếu là một pháo binh đi qua, đem tài nguyên nổ không còn làm thế nào, linh khí cục bồi dưỡng siêu phàm tiểu đội tài nguyên rất nhiều liền tới từ cảnh giới khu. Mỗi ngày đều theo cảnh giới khu đánh giết đại lượng dị thú, đem thi thể vận chuyển trở về, bồi dưỡng siêu phàm giả, hơn nữa rất nhiều công việc nghiên cứu cũng cần đại lượng dị thú đến cung cấp. Là cái gì thiên tài địa bảo, linh thạch khoáng mạch là sẽ không xuất hiện tại xi măng cốt thép khu kiến trúc. Nguyên cớ, trừ phi có nguy hại đặc biệt lớn dị thú, bằng không nhân loại bên kia chỉ sợ là sẽ không dễ dàng vận dụng vũ khí hạt nhân, hơn nữa trước hết nhất gặp nạn khẳng định là trong hải dương dị thú. Đi dạo một vòng, Tiêu Đằng quyết định trước theo bầy cá sấu hạ thủ. Không có nguyên nhân khác, chủ yếu là Tiêu Đằng xem như giao long cũng cực kỳ ưa thích dòng sông, những cái này cá sấu chiếm Tiêu Đằng ngưỡng mộ trong lòng địa phương. Chương 42, tàn sát. Người quá thời gian. Thanh Phong Sơn mạch một chỗ dòng sông, mấy trăm cái cá sấu ở chỗ này dừng lại, có một chút tại dưới nước chỉ lộ cái lô mũi cùng mắt, có thì là hề bại nằm ở cạnh bờ sông, liên miên vài chục km đều có cá sấu, bọn chúng đem chọn cái dòng sông đều chiếm lấy. Hấp thu linh khí phía sau, những cái này cá sấu hình thể tăng gọn, đều đến 4 mét trở lên, có thậm chí có dài 6 thước, có một nửa là phàm thể thập giai, còn có một nửa thành công đột phá là thuế phàm nhất giai hoặc là trở lên. Linh khí khôi phục đi qua nửa tháng, các dị thú cấp bậc tất cả lên, thuế phàm kỳ dị thú tăng lên rất nhiều, vẫn là phàm thể đê giai dị thú đều bị chạy tới Thanh Phong Sơn mạch ngoại vi đi sinh tồn. Nơi đó khoảng cách nhân loại tương đối gần, cũng nguy hiểm nhất, nhưng mà cũng không có biện pháp gì, không đi liền sẽ bị ăn sạch, biến thành món ăn trên bàn, thế giới động vật liền là mạnh được yếu thua. Phản phất là phát giác được cái gì, có khủng bố đồ vật ngay tại đến gần bọn chúng, những cái này cá sấu đều liều mạng muốn ngẩng đầu lên nhìn bầu trời một chút, trong miệng phát ra tê tê thanh âm, ánh mắt kiên kỵ. Theo sau trên bầu trời truyền đến âm bạo thanh âm, một đạo thân ảnh màu đen tốc độ cực nhanh, những nơi đi qua tầng mây đều bị đánh văng ra, đầu sinh ra xương trắng bộ dáng sóng xung kích, xông thẳng mặt đất mà tới. Ngay tại sắp rơi xuống thời gian, đạo này thân ảnh màu đen ồn ồn đương đương dừng lại, phảng phất là ở tại trên trời tiên thú, thân hình bị bao phủ tại trong mây mù. Tiêu Đằng hạ thấp phi hành độ cao, toàn lực phóng thích siêu phàm nhị giai khí tức, tại bọn chúng trong ánh mắt kinh ngạc dừng ở nhóm này cá sấu trước mặt, tiếp đó uy nghiêm quát: "Các ngươi thủ lĩnh là ai? Đi ra cho ta." Mà tại Tiêu Đằng phóng thích khí tức đồng thời, phía dưới nhóm này cá sấu đều không tự chủ được đánh cái bệnh sốt rét, bị áp thở không nổi, trước mặt sinh vật này mạnh đáng sợ. Phu cận mấy chục cái cá sấu, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, đều cảm giác được Tiêu Đằng kẻ đến không tiện, không dám nói tiếp, sợ nói nhầm bị thoáng cái cắt mất. Không nghĩ để ý đến ta, vẫn là xem thường ta. Tiêu Đằng nheo mắt lại liếc nhìn một vòng, trong ánh mắt để lộ ra sát ý, quanh thân lôi quang nở rộ. Bầy cá sấu nhộn nhịp cúi đầu, đều cảm giác bị cường đại kẻ săn mồi để mắt tới, liền tâm phản kháng đều không có. Ngươi chờ chút, thủ lĩnh không tại nơi này, ta liền đi bẩm báo thủ lĩnh. Một cái cá sấu nhỏ lấy dũng khí cùng Tiêu Đằng thương lượng, gian nan nói: "Tốt, ta cho ngươi 10 phút đồng hồ thời gian, trong vòng 10 phút, các ngươi thủ lĩnh không đến, ta liền bắt đầu giết chóc." Tiêu Đằng bá đạo nói, lộ ra cực kỳ không kiên nhẫn. Hắn cực kỳ ngưỡng mộ trong lòng chỗ này dòng sông, nếu như tương lai muốn đến nơi này cư trú lời nói, nơi này cá sấu thực tế quá nhiều, hắn không thích chen chúc. Giết chết một chút cá sấu chính phù hợp tâm ý của hắn. Lời này vừa nói ra, cá sấu nhỏ di chuyển bốn chân, tranh thủ thời gian trượt xuống dòng sông, đội đội vàng vàng tìm thủ lĩnh đi. "Ta là thủ lĩnh." Mà ngay tại 10 phút đồng hồ sắp đến thời gian, một cái hình thể đến 10 mét, thân hình to lớn cá sấu, chậm rãi từ từ theo trong dòng sông lộ ra đầu, theo trong dòng sông đi ra tới. Cá sấu thủ lĩnh cấp bậc đến thuế phàm lục giai, tiến hóa qua một lần, còn thức tỉnh cấp S thiên phú, là cấp bậc cao nhất cùng thiên phú tốt nhất cá sấu. Xem như trong tộc thiên tài nó cũng có một chút ngạo khí, cái khác thú đều đối nó một mực cung kính, nơi nào bị như vậy uy hiếp qua, để tỏ lòng bất mãn, kẹp lấy điểm hiện thân. "Ngươi có phải hay không đối ta bất mãn?" Cái này nắm lấy mấy giây cuối cùng mới xuất hiện, Tiêu Đằng nhìn ra, ánh mắt không tốt, trực tiếp hỏi: "Không có. Ngươi tìm ta chuyện gì?" Cá sấu thủ lĩnh cúi đầu, không có thừa nhận. Gặp sau khi đến Tiêu Đằng, cá sấu thủ lĩnh mới là chân chính cảm nhận được nó mang tới cảm giác các bách. Nó tại cái này giao long trước mặt liền là con tôm nhỏ, liền sóng gió đều là không nổi tới. Coi như là cố tình cũng không dám thừa nhận. Đây là chơi hắn chơi đây. Đã như vậy không tôn trọng hắn, trực tiếp giết ra. Tiêu Đằng thần sắc lãnh đạm, như nhìn một người chết một mực nhìn lấy cá sấu thủ lĩnh, từ tốn nói: "Nguyên lai có việc, hiện tại không có việc gì. Ta luôn luôn nói một là một, ngươi quá thời gian. Ta muốn bắt đầu tàn sát." "Sao lại thế? Ta rõ ràng liền là tại trong vòng 10 phút đến." Cá sấu thủ lĩnh cực kỳ hoảng sợ, đã tức giận lại không thể làm gì. "Theo ta đến một khắc này tính lên, ngươi chính là quá thời gian, chuẩn bị tốt gì luôn a?" Cá sấu thủ lĩnh trái phải nhìn quanh, trong lòng cực kỳ sợ, muốn để tộc nhân nâng đỡ. Nhưng mà, cá sấu thủ lĩnh nhìn thấy cũng là xung quanh cái khác cá sấu truyền đến trách cứ ánh mắt, tâm thái lập tức băng, gào khóc, trong lòng vô cùng hối hận, nó liền không nên tùy hứng. Điện quang trường mâu. Tiêu Đằng đưa tay, quanh thân cuồng bạo lôi nguyên tố ngưng kết tại một chỗ, biến thành một cái dài 20 mét trường thường trôi nổi tại bên cạnh Tiêu Đằng, cho người cảm giác 10 phần nguy hiểm. "Đi." Tiêu Đằng vung về phía trước một cái chảo, điện quang trường mâu gào thét lên hướng xuống đất đập tới, mục tiêu chính là cá sấu thủ lĩnh. Ầm ầm. Một tiếng vang to lớn truyền đến, thổ nhượng bắn tung tóe, lôi quang chói mắt, trên mặt đất xuất hiện một cái đường kính 50 mét hố to, đầy hố cháy đen một mảnh, nơi nào còn thấy được cá sấu thủ lĩnh ảnh tử, bay thẳng xám chôn bụi. "Đinh. Đánh giết thuế phàm lục giai thiết giáp ngạn, điểm tiến hóa 6530. Cái này mặc dù là cái đơn thể công kích, nhưng mà uy lực quá lớn, đứng gần quá, xung quanh cá sấu cũng có bị tác động đến, miệng phun máu tươi, trọng thương ngã gục đổ vào một bên, hấp hối. Uy lực lớn như vậy, trực tiếp bị hoanh thành cho. Lần đầu tiên dùng ra điện quang trường mâu, Tiêu Đằng cũng là bị kinh đến, làm cái uy lực này tắt lưới. Dùng ra cái này một phát điện quang trường mâu, Tiêu Đằng cảm giác bên trong thân thể mình lôi nguyên tố dự trữ giảm mất một điểm, bất quá tiêu hao cũng không phải đặc biệt lớn, còn có thể lại liên tục dùng cái mười mấy phát. Hắn lần này tiến hóa, thể nội lôi nguyên tố cũng là tăng lên gấp bội, có khả năng sử dụng càng nhiều nguyên tố thiên phú. Thủ lĩnh chết, chúng ta xong đời. Cái này giao long cũng quá mạnh, vì sao nó sẽ mạnh như vậy? Thật đáng sợ. So những lưỡng cấp thú kia còn đáng sợ hơn. Mà bầy cá sấu cũng là bị khiếp sợ đến, thủ lĩnh đều bị một chiêu vành thành xám, bọn chúng càng đánh không được Tiêu Đẳng, thân thể lạnh run, nhộn nhịp tiêu rên, đối Tiêu Đẳng khẩn cầu lên. Đừng giết chúng ta, chúng ta sẽ chọn ra mới thủ lĩnh. Đúng vậy a, giao long vương xin bỏ qua cho chúng ta. Đầu này linh quá phế bật, chúng ta sẽ lần nữa chọn lựa mới thủ lĩnh, mời lại cho chúng ta một cơ hội. Chúng ta biết sai, lại cho chúng ta một cơ hội a. Không có lần sau. Chết đi. Tiêu Đẳng ánh mắt run lên, thời tiết lập tức biến hóa, trong khoảnh khắc mây đen giăng đầy, sấm sét vang rội, mưa lớn chút nước. Bầy cá sấu lộ ra ánh mắt tuyệt vọng, trong lòng đối cá sấu thủ lĩnh chửi ầm lên. Đều là cái này phế vật thủ lĩnh, bọn chúng mới sẽ dẫn đến diệt tộc hạ tràng. Tiêu Đẳng triệu hoán cùng lôi lĩnh vực, dọc theo dòng sông một đường chém tới, mà hắn cũng đích thân độc thủ, đem cá sấu đầu trộm trong tay bóp nát, đẩy tay đẩy chân máu tươi, trong mắt tràn đầy vẻ bạo ngược, trong lòng vô cùng thoải mái. Rất lâu không có đại khai sát giới. Thoải mái. Chương 43, tòa sơn quan hổ đấu, siêu phàm tam giai trước đầu đội ngũ toàn diện phía sau, Trần gia gia chủ cũng cảm giác sự tình dường như vượt qua hắn mong chờ. Thanh Phong Sơn mạch lại có cường đại như thế dị thú xuất hiện, liền đạn đạo đều giết không chết hắn, quân đội ngược lại bị hắn toàn diện. Vốn là hắn cho là những dị thú kia lại thế nào tiến hóa cũng không ngăn cản được vũ khí nóng, phía trước hắn còn mười phần kinh thị, cảm thấy Thanh Phong Sơn mạch dã thú không đáng giá nhắc tới. Hiện tại xem ra, là hắn sai, chọn mệnh sai. Trần gia gia chủ cười khổ một tiếng, liền đạn đạo đều giết không chết hắn, dựa vào chúng ta Thanh Thành quân sự dự trữ, cái dị thú này đã hoàn toàn vượt ra khỏi chúng ta xử lý năng lực. Hắn thậm chí cũng không dám tưởng tượng nếu là cái dị thú này nếu như chủ động tiến công Thanh Thành, bọn hắn đến chết bấy nhiêu người, trả giá nhiều lớn đại giới mới có thể đem nó tiêu diệt, cũng hoặc là căn bản là không có cách đem nó tiêu diệt. Trần gia gia chủ nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy đến trong lòng chặn lại một khối đá lớn, ăn ngủ không yên, hắn thở ra một hơi, cái này giao long nhất định cần lập tức báo cáo cho linh khí cục tổng bộ bên kia. Như vậy dị thú mạnh mẽ, coi như là toàn quốc phạm vi cũng không có xuất hiện qua, khẳng định sẽ dẫn tới linh khí cục coi trọng. Ngoài cửa vang lên có quy luật tiếng đập cửa. Mời đến. Trần gia gia chủ suy nghĩ bị cắt đứt, lên tiếng nói. Một tên Trần gia tiểu bối tiến vào văn phòng báo cáo tình huống, túi mình vai chào, ngựa khí cung kính nói. Gia chủ, quân bộ bên kia tại hỏi thăm ngài lần sau lên núi thời gian. Trần gia gia chủ thở dài, nói cho bọn hắn, không cần lại phái quân đội lên núi. Ta đã đem sự kiện phản ứng cho linh khí cục tổng bộ, chúng ta chờ đợi trợ giúp liền tốt. Trần gia tiểu bối ánh mắt có chút kỳ quái, gia chủ thế nào biến đến như vậy sợ, đây là hắn nhận thức cái kia thích bỏ ra hảo ngôn gia chủ ư? Đoán chừng là bị cái kia giao long đánh sợ. Trần gia tiểu bối nghĩ thầm, cái kia giao long chính xác cực kỳ chấn động, cho dù là cách lấy màn hình đều có thể cảm nhận được thân kia tới kỳ cảnh cảm giác áp bách, mười phần tuyệt vọng. Giao long đồ sát quân đội thu hình lại đã ở nội bộ gia tộc, quân đội, siêu phàm tiểu đội ở giữa lưu truyền ra, rất nhiều người đều bởi vậy không nguyện ý lại đi Thanh Phong Sơn mạch, sợ gặp được cái kia giao long. Theo thu hình lại tới nhìn, đi liền là chịu chết uổng. Bất quá còn có một bộ phận người ý chí chiến đấu ngược lại càng kiêu ngạo hơn, muốn làm đồ long dũng sĩ. Cũng có một bộ phận ôm lấy may mắn tâm lý, cảm thấy sẽ không dễ dàng như vậy gặp được giao long, vẫn là có lẽ tiếp tục phái ra máy bay trực thăng đồ sát Thanh Phong Sơn mạch dã thú. Để bọn hắn nắm chắc thời gian, đem tàn phá bốn phía đám trùng đuổi vào Thanh Phong Sơn mạch, chúng ta tọa sơn quan hổ đấu, thật tốt tiêu hao một thoáng Thanh Phong Sơn mạch các dị thú, chờ đợi tổng bộ trợ giúp. Trần gia gia chủ suy nghĩ một lát sau nói, "Tốt." Trần gia tiểu bối hai mắt tỏa sáng, cũng cảm thấy cái chủ ý này rất tốt. Đám kia đám trùng cũng rất nhiều, thực lực cũng rất mạnh, chủ yếu vẫn là quá nhiều, số lượng không cách nào phòng trừng, chết mấy trăm ngàn người, trả giá cái giá rất lớn mới đưa bọn chúng khu trục ra thành, không biết rõ bọn chúng cùng cái kia giao long đến tuột cùng ai càng hơn một bậc. Tốt nhất là đánh lưỡng bại câu thương, bọn hắn lại đến thu hoạch. Trần gia gia chủ cũng cảm thấy kế hoạch này rất hoàn mỹ. Chuẩn bị tốt đạn đạo, một khi cái kia giao long nguyên khí đại thường, chúng ta liền xuất động đạn đạo đặc kích. Trần gia gia chủ do dự một chút phía sau, hạ đạt cái này mệnh lệnh. Trần gia gia chủ mười phần nhằm vào Tiêu Đẳng, không có cách nào, thực lực quá xuất chúng, hơn nữa lại cách Thanh Thành gần như vậy, quan hệ với bản thân an toàn, không coi trọng đều không được. Về phần đầu thứ hai phương án, cùng giao long hòa giải, Trần gia gia chủ lắc đầu, đừng nghĩ, dị thú cùng nhân loại ở giữa cừu hận đã kết xuống, lại nghị hóa giải đặc biệt khó khăn. Đinh, đánh giết phàm thể thập giai cá sấu, điểm tiến hóa 1002. Đinh, đánh giết thuế phàm nhất giai ra xanh ngạc, điểm tiến hóa 1536. Đinh, đánh giết thuế phàm nhị giai răng sắc cự ngạc, điểm tiến hóa 2369. Đinh, đánh giết thuế phàm nhất giai rất ngạc, điểm tiến hóa 1673. Hệ thống nhắc nhở không ngừng theo bên tai truyền đến, Tiêu Đẳng đều nghe đều chết lặng, giết quá nhiều, hắn cũng không cách nào tỉ mỉ đi nghe. Tiêu Đẳng dọc theo dòng sông một đường đổ sát, cạnh bờ sông lít nha lít nhít chất đống cá sấu thi thể, còn có tốt một bộ phận chìm vào đáy nước, cống hiến cho bầy cá. Trong lúc nhất thời dòng sông trên dưới vài chục km nước sông đều trở nên đỏ như máu. Nước sông không ngừng chảy, cuối cùng những cái này huyết thủy đều sẽ bị sông vào đại giang chuyển vào đại hải, mà nước sông cũng sẽ khôi phục diện mạo như cũ. Bầy cá sấu có mấy trăm cái, giết thật lâu, Tiêu Đẳng cũng không biết tàn sát sạch sẽ không có, khả năng khó tránh khỏi có mấy cái cá lọt lưới chạy trốn, bất quá cạnh bờ sông cùng trong dòng sông là cũng lại không nhìn thấy một cái còn sống cá sấu. Cái này dòng sông chủ nhân đã đổi chủ, biến thành Tiêu Đẳng lãnh địa. Hệ thống, thang giai. Tiêu Đẳng đứng ở cá sấu thi thể xếp thành núi thây, xem xét điểm tiến hóa. Thở dốc một lát sau, đối hệ thống lên tiếng nói. Đinh. Chúc mừng ký chủ lên tới siêu phàm tam giai, tiếp một cấp bậc siêu phàm tứ giai, cần phải tiến hóa điểm 60 vạn. Sách, thang giai cần điểm tiến hóa lại trở nên nhiều hơn. Tiêu Đằng bất mãn sách một tiếng. Cũng may hắn lần này thu hoạch rất lớn, chu diệt cả một cái cá sấu bộ tộc, thu được trọn vẹn 70 vạn điểm tiến hóa, cách tiếp một lần thang giai còn có 30 vạn điểm tiến hóa. Thang giai phía sau, Tiêu Đằng theo lẽ thường thì hình thể lại biến lớn 5 mét, đạt tới dài 70 mét, tốc độ, lực lượng, thể chất cũng đều có gia tăng, lân phiến biến đến càng cứng rắn hơn, chân biến đến càng sắc. Tuy là siêu phàm thời điểm phía sau, cần điểm tiến hóa rất nhiều, nhưng mỗi một lần thăng giai đối với tố chất thân thể tăng cao cũng tương ứng tăng nhiều. Đây người đều là cá sấu máu tươi, Tiêu Đằng cảm giác có chút khó chịu, Tiêu Đằng bay lên không trung, tiếp đó lại hưu một tiếng tiến vào thượng du dòng sông, tìm một chỗ sạch sẽ, thống khoái mà tại bên trong ngao du, rửa sạch toàn thân mùi máu tươi. Thân thể hiện hình gợn sóng du động, tốc độ cực nhanh, du động thời gian phá vỡ dòng nước, thân thể hai bên tạo thành sóng lớn, sóng nước bắn lên cao hơn 3 mét, đem lục địa ướt nhẹp. Rửa sạch sẽ sau đó, Tiêu Đằng xông ra dòng sông, mang ra một chuỗi giọt nước, tiếp lấy bắt đầu thôn phệ bảy cá sấu thi thể, nhìn một chút có thể thôn phệ đến cái gì thiên phú. Đinh. Chúc mừng ký chủ thôn phệ đến cấp C thiên phú đánh đêm. Đánh đêm, cấp C, ngươi tại ban đêm hoàn cảnh phía dưới, thể chất, lực lượng, tốc độ dựa vào thuộc tính cơ sở mỗi tăng lên 30, hiện tại chính là ban đêm, tại ánh trăng bao phủ xuống, Tiêu Đằng chính xác cảm giác tố chất thân thể của mình so với ban đầu mạnh một chút. Những cái này đê cấp thiên phú góp gió thành bão, cũng có thể cho hắn một bút khả quan bổ trợ. Lại là một cái tăng cao bổ trợ thuộc tính cơ sở thiên phú, trải qua nhiều ngày như vậy phú bổ trợ, ta hiện tại thuộc tính có lẽ viễn siêu cùng cấp bậc dị thú a. Lần trước chống đỡ được một phát nhân loại đạn đạo, Tiêu Đằng đều không có bị thương, lại thêm thăng cái 1-2 giai, nói không chắc hắn đều có thể gánh vũ khí hạt nhân. Tra xét xong cái thiên phú này, Tiêu Đằng lần nữa hành động, còn có rất nhiều thi thể không có thôn phệ, tiếp tục thôn phệ. Chương 44, chân long huyết mạch, viên hầu bộ lạc đinh. Chúc mừng thôn phệ đến cấp A thiên phú thuần di. Thuần di, cấp A tiêu hao linh lực, hướng về một phương hướng nhanh chóng di chuyển một đoạn khoảng cách. Thuần di, hảo thiên phú. Tiêu Đằng phát động thiên phú, thân thể tại chỗ biến mất, không thể mấy giây trùng phía sau, xuất hiện lần nữa 1000 mét bên ngoài. Xa nhất khoảng cách liền là 1000 mét. Tiêu Đằng nhìn xem xung quanh đã biến hóa cảnh tượng, mừng rỡ không thôi. Cái thiên phú này tiêu hao linh lực không phải rất nhiều, lại có thể tăng lên rất nhiều lực chiến đấu của ta. Hơn nữa có cái thiên phú này, cũng có thể lẩn tránh rất nhiều thương tổn. Lần sau đạn đạo phóng ra đi tới, Tiêu Đằng chỉ cần liên tục thuấn di mấy lần, liền trực tiếp ra đạn đạo phạm vi công kích, không cần lại cứng rắn kiêng. Có một chút đạn đạo vượt qua vận tốc âm thanh hơn nữa vận chuyển truy tung hệ thống, muốn tùy tiện tránh thoát đi cũng không nhẹ nhàng như vậy, mà có cái thiên phú này liền có thể làm được. Hơn nữa tại cùng nó dị thú chiến đấu thời gian, hắn cũng có thể lợi dụng cái thiên phú này trực tiếp đi vòng qua địch nhân sau lưng công kích đâm một tay, để nó đột nhiên không kịp chuẩn bị, địch nhân cũng không dò rõ hắn bước kế tiếp hành động. Cự thú sợ nhất là cái gì? Tất nhiên liền là khuyết thiếu tính linh hoạt, bản thân mục tiêu lại quá lớn, bị xem như sống cọp đứng đấy bị người đánh, cuối cùng bị tạo gió phá chết, nguyên cớ một cái có thể thuấn di cự thú, nó lực phá hoại sẽ cực kỳ gia tăng. Tiêu Đằng tiếp tục thôn phệ, lúc này hắn đột nhiên cảm giác trước mặt một bộ cá sấu trong thi thể có nhàn nhạt long khí, hiển nhiên cũng là có chân long huyết mạch. Cá sấu cũng có thể có chân long huyết mạch. Tiêu Đằng lập tức chạy đến trước mặt cỗ này cá sấu thi thể tỉ mỉ xem xét, chỉ thấy cái này cá sấu đỉnh đầu dài hai cái hướng về sau nghiêng sừng nhỏ, có một cái tiểu phân nhánh, có 5 cm dài, có thể nhận ra đây là sừng rồng, hơn nữa lân phiến biến thành màu vàng sậm không phải như cái khác cá sấu là màu xanh lục. Hơn nữa chân cũng nắm giữ 5 cái ngón tay, không giống cái khác cá sấu là 4 cái ngón tay. Theo ở bề ngoài tới nhìn, cái này cá sấu thể nội chân long nồng độ huyết thống còn không thấp, lân phiến phát sinh biến hóa, liền sừng rồng đều dài ra tới. Tiêu Đằng phân tích phía sau cũng không do dự nữa, đem cái này cá sấu thi thể vớt lên, toàn bộ nhét vào trong miệng ngay kỹ, thôn phệ toàn bộ huyết đủ. Cái khác cá sấu hắn đều chỉ gặp một cái, nhưng mà cái này cá sấu hắn nhất định cần toàn bộ thôn phệ, tối đại hóa hấp thu nó thể nội chân long huyết mạch. Vô tận thôn phệ phát động bên trong đinh. Chúc mừng thôn phệ đến cấp S thiên phú chân long huyết mạch. Ngoa tạo. Gia Kim. Tiêu Đằng hai mắt tỏa sáng, sửng sốt nhìn xem cái kia hệ thống nhắc nhở, tâm tình vô cùng xúc động. Thật thôn phệ đến cấp S thiên phú a. Hơn nữa còn là cực kỳ thích hợp hắn huyết mạch loại hình thiên phú. Một hồi, hắn phản ứng lại, nhanh chóng mở ra thiên phú giới thiệu. Chân long huyết mạch, cấp S trong cơ thể ngươi ẩn chứa chân long huyết mạch, tương lai có thể tiến hóa thành là chân long, ngươi toàn bộ năng lực dựa vào thuộc tính cơ sở tăng lên 500. Chân long huyết mạch bá đạo mạnh mẽ, làm huyết mạch bị kích hoạt thời gian, nếu như bản thân không có cái khác huyết mạch loại hình thiên phú chống lại, xung quanh sinh vật sẽ bị ngươi chân long huyết mạch bức xạ, ảnh hưởng tương lai tiến hóa phương hướng. Mà cũng liền tại thôn vệ xong cái thiên phú này trong mấy mắt, Tiêu Đằng cảm giác thể nội chân long nồng độ huyết thống tăng lên mấy cái đẳng cấp, mà những biến hóa này cũng thể hiện tại trên ngoại hình. Đỉnh đầu Tiêu Đằng hai quả hướng về sau nghiêng sừng rồng phân ra 3 cái xoa, nguyên lai chỉ có 2 cái xoa, hơn nữa biến đến càng dài, đại khái có dài 5 mét. Từ đầu tới nhìn, liền hoàn toàn là trong truyền thuyết thần thoại rồng đầu. Trên mình lân phiến cũng theo màu đen biến thành màu vàng sậm, trên lân phiến có huyền diệu hoa văn, cổ lão thần bí, cực kỳ phức tạp, không thể phá bỡ. Từ đầu bắt đầu, lưng của hắn bên trên cũng sinh ra lông bờm màu đen, bay ở không trung thời gian, theo gió tung bay, một mực kéo dài đến phần đuôi, chóp đuôi cũng có một nắm màu đen lông tơ. Loại trừ chỉ có 2 cái chân bên ngoài, hình tượng của hắn đã rất gần rồng, năng lực bên trên cũng đến gần. Có thể hô phong hoán vũ, có thể cưỡi mây đạp gió, có thể phun ra lôi điện, nắm giữ biến hóa thời tiết cùng chấp trưởng lôi điện quyền năng. Có cái thiên phú này, tiếp một lần tiến hóa liền sẽ biến thành chân long a. Tiêu Đằng cũng là đối chính mình vô cùng chờ mong, lần này giết chóc thật là kiếm lời đã tê dần, chỉ là thôn vệ đến cái thiên phú này liền không có trắng hao phí hắn thời gian dài đi thôn vệ thi thể. Vô tận thôn vệ cái thiên phú này là thật không phụ lòng hắn cấp SSS ta. Lại nói, nếu là có dị thú cũng có cấp SSS thiên phú, ta có phải hay không cũng có thể thôn vệ đến. Tiêu Đẳng cảm thấy khả năng rất lớn, bởi vì vô tận thôn vệ cũng không có hạn chế thôn vệ thiên phú đẳng cấp, coi như là ngang cấp thiên phú cũng có thể thôn vệ. Ngang cấp ở giữa thiên phú cũng phân mạnh yếu, như thế vô tận thôn vệ có lẽ ngay tại tối cường cái kia một cấp, tuy là không thể trợ giúp chiến đấu, nhưng mà là trưởng thành thần kỹ, nếu như tiền kỳ liền thức tỉnh cái thiên phú này, thành tựu tương lai không thể lường được. Đại lượng thiên phú trồng chất liền quyết định khẳng định phải so cùng cấp bậc dị thú mạnh hơn một đoạn. Thân thể lại được cường hóa, chúng ta hiện tại tố chất thân thể có lẽ có thể gánh vũ khí hạt nhân a. Nhìn xem trên mình cái kia phủ đầy huyền diệu hoa văn lân phiến, Tiêu Đẳng cũng là đối chính mình càng có lòng tin. Bất quá, vũ khí hạt nhân lợi hại nhất không phải trong nháy mắt đó xuất hiện nhiệt độ cao, mà là sau này bức xạ hạt nhân ô nhiễm, trong vòng phương viên trăm dặm đều thực vật không còn sinh trưởng, động vật cũng sẽ chết hết, biến thành tử địa. Tuy là linh khí khôi phục phía sau tố chất thân thể của dị thú trên diện rộng tăng cường, nhưng mà muốn nói có khả năng coi thường hạch ô nhiễm phòng trường đại bộ phận dị thú đều không làm được. Coi như không chết cũng sẽ ảnh hưởng thân thể tiềm năng, tiến hóa hạn mức cao nhất bị kéo thấp. Trừ phi nắm giữ có khả năng hấp thu bức xạ hạt nhân thiên phú, dùng bức xạ hạt nhân làm thức ăn, đem nó hóa thành chất dinh dưỡng, như là trong điện ảnh gỗ tiểu lạ đồng dạng. Lần này tàn sát liền thôn vệ đến 3 cái thiên phú, một cái cấp S thiên phú, một cái cấp A thiên phú, một cái cấp C thiên phú, thu hoạch rất không tệ. Thanh Phong Sơn mạch tam đại thế lực một trong 7 cá sấu rơi bị Tiêu Đẳng một thú đoàn diện. Nói thực ra, nếu là cái kia cá sấu thủ lĩnh có khả năng thức thời một điểm, Tiêu Đẳng e rằng còn sẽ không đại khai sát giới. Cuối cùng dù sao cũng là lớn như vậy một cái bộ tộc, nếu là cá sấu thủ lĩnh có thể lanh lợi một điểm, Tiêu Đẳng cũng liền đưa chúng nó giữ lại. Cuối cùng hắn hiện tại chân chính địch nhân là nhân loại. Giết hết sau đó, lại thôn phệ nhiều như vậy cá sấu thi thể, Tiêu Đẳng cảm giác có chút mỏi mệt, hơn nữa bụng cũng có chút trống. Chờ tiêu hóa xong sau đó, lại đi tìm thế lực khác. Vạn nhất tiếp một cái bộ tộc lại là đánh chết không chịu thần phục Tiêu Đẳng, hắn cũng liền không thể làm gì khác hơn là dừng dừng thêm đồ ăn. Tiếp một cái liền đi viên hầu nhóm bên kia a. Tiêu Đẳng ngắm nhìn xa xa một chỗ đỉnh núi, cây cối phồn thịnh, mấy cái viên hầu tại cây ở giữa lắc lư, cái kia một cái ngọn núi bị hơn 1.000 con viên hầu loại hình dị thú chiếm lĩnh. Có tinh tinh, đám khỉ, kim thi hầu đủ loại chủng loại khỉ tạo thành liên minh, số lượng nhiều đến hơn ngàn chỉ, ăn tạp động vật, cái gì đều ăn, ăn thực vật, thỉnh thoảng còn biết tập thể xuống núi đi săn cái khác động vật. Hơn nữa nơi đó khỉ cấp bậc đều so Thanh Phong Sơn mạch bình quân cấp bậc cao, đều đạt tới thuế phàm kỳ, bọn chúng rất có thể nắm giữ lấy một tòa linh thạch khoáng mạch. Chương 45, bầy cá sấu bị diệt, viên hầu bộ lạc lâm vào khủng hoảng lần trước điều khiển bà tên nhân loại phía sau vẫn không có nghỉ ngơi, trên tinh thần cũng có mệt nhọc, Tiêu Đẳng tiến vào dòng sông, chìm ở đáy sông ngủ thiếp đi. Mà ngay tại Tiêu Đẳng ngủ phía sau, một cái cao 3 mét kim ti hầu dị thú từ đằng xa trên cây rón rén trong lòng đất, trên mặt vẫn chưa tỉnh hồn, vô vô bộ ngực, lòng còn sợ hãi. Hù chết khỉ, thật là khủng bố. Nó vừa mới bị tộc trưởng phái tới trinh sát bầy cá sấu rơi tình huống, ai biết nó vừa mới đi tới nơi này, liền gặp được Tiêu Đẳng tìm bầy cá sấu phiền toái. Tiêu Đẳng đại khai sát giới thời gian nó liền trốn ở cách đó không xa trên cây, hoàn hoàn chỉnh chỉnh nhìn thấy bầy cá sấu theo một cái phồn thịnh đại tộc biến thành một chỗ thi thể. Nơi này thật nhiều thi thể, ta có muốn ăn hay không một chút? Nhìn kỹ cảnh bờ sông bị Tiêu Đẳng ăn để thừa thi thể, nội tâm một cô tham ý hiện lên. Nhưng mà vừa nghĩ tới Tiêu Đẳng vừa mới đại khai sát giới giáng dấp, Kim Thi Hầu liền không nhịn được dùng mình một cái. Vẫn là thôi, cái này giao long cũng quá kinh khủng. Về sớm một chút cho tộc trưởng báo cáo tình huống. Kim Thi Hầu chủ trừ một hồi, cuối cùng vẫn là không có gan đến gần bờ sông đi ăn bầy cá sấu thi thể, quay người rời khỏi. Tại cây cối ở giữa dạo chơi, theo một thân cây lay động đến mặt khác một thân cây. Hắn vừa bận như nhìn chằm chằm vào chúng ta bộ lạc lãnh địa vị trí, hắn có phải hay không cũng để mắt tới chúng ta. Trên đường trở về, Kim Thi Hầu đột nhiên nghĩ tới vừa mới Tiêu Đẳng trông về nơi xa bọn chúng đỉnh núi lập tác, nghĩ kỹ cực sợ à. Ừm, ta vẫn là một chỗ cho tộc trưởng báo cáo a, để các tộc nhân chuẩn bị sẵn sàng. Kim Thi Hầu nghĩ thầm. Lúc này, viên hầu bộ lạc sinh hoạt đỉnh núi, có một chỗ 25m dài, rộng 3m vết nứt, không ngừng có linh khí theo trong vết nứt tràn ra tới, gợi ra linh khí gió. Mấy cái cao lớn viên hầu loại dị thú, trước mặt chất đống cao hơn 1 mét linh thạch vừa ăn vừa nói chuyện, bên cạnh còn thỉnh thoảng có tiểu hầu tự cho chúng nó đưa lên nướng xong thịt thú. Mấy cái viên hầu dị thú trí thông minh đều tương đối cao, học nhân loại bên kia sinh hoạt, không chỉ là ăn đồ chín, sử dụng công cụ, còn cho chính mình đặt tên, lẫn nhau ở giữa gọi danh tự. Viên hầu tộc dài là một cái cao 10 mét giống được đen cóng đại tinh tinh, bắp thịt cả người rắn chắc, uy vũ hùng tráng, cấp bậc đi tới thuế phàm thất giai, là thực lực tối cường tinh tinh, hắn học nhân loại cho chính mình đặt tên chữ gọi kim cương, cảm thấy cực kỳ thích hợp bản thân. Nó mở miệng nói ra, đám kia cá sấu thực lực rất mạnh, cá sấu thủ lĩnh dường như biết chúng ta có một tòa linh thạch khoáng mạch, đối chúng ta nhìn chằm chằm, là đại địch của chúng ta. Một cái màu vàng lông mặt đen khỉ, nó gọi mặt đen, cấp bậc thuế phàm lục giai, phun ra một cái sương cốt, nói, không cần sợ bọn chúng một khi có dị động, chúng ta liền vượt lên trước tiến công, chúng ta hầu tử hầu tôn cấp bậc đều cao hơn bọn chúng ta người cũng so với chúng nó nhiều, thật treo lên tới ai thắng ai thua còn khó nói. Một cái mặt lam kim thi hầu, cho chính mình đặt tên gọi Kim Thụy, cấp bậc thuế phàm lục giai, cũng nói, ta đã gọi ta thủ hạ đi tìm hiểu bảy cá sấu rơi độc tĩnh. Tính toán thời gian nó có lẽ lập tức liền trở về. Quả nhiên, một hồi, một cái cao hơn 3 mét kim ti hầu liền bội bội vàng vàng trở về, bước chân bội vàng, giơ cao hai tay, trong miệng còn hô to. Đại vương nhóm, việc lớn không tốt lạc. Bầy cá sấu bị diệt. Kim Thụy nhìn xem trước mặt thở hồng hộc tiểu Kim Ti Hầu nghi ngờ nói, bầy cá sấu bị diệt, đây không phải chuyện tốt ư? Vì sao nói việc lớn không tốt, là đám kia heo rừng làm ư?
Không phải a,
là bị một cái dao long diệt. Nó một cái thú liền chu diệt toàn bộ bầy cá sấu. Ta căn bản nhìn không thấu cảnh giới của hắn, thật sự là quá kinh khủng. Tiểu Kim Ti Hầu lòng còn sợ hãi nói, chờ một chút, dao long, ngươi tỉ mỉ nói một chút hắn đặc thù. Kim Cương nhướng mày, mặt ngoài dưới tay biểu hiện ra chấn định răng rắc, tâm lại bên trong một sợ, sẽ không phải là cái kia a? Phía trước cái kia độ kiếp giao long, đem nhân loại quân đội đều đánh lùi, thực lực chính xác rất mạnh, nếu như là hắn, một thú diệt nhất tộc cũng có khả năng có thể. Tiểu Kim Ti Hầu đem Tiêu Đằng đặc thù còn có hắn đồ sát bảy cá sấu toàn bộ quá trình tỉ mỉ nói một trận, ngươi nói là bảy cá sấu bị một cái 70 mét hơn dài, bay ở không trung, còn có thể triệu hắn lôi đỉnh giao long tiêu diệt. Mặt đen cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nó lại đem bảy cá sấu cho giết, là bảy cá sấu chọc giận hắn ư? Kim Thủy hỏi, nó muốn tìm ra bảy cá sấu bị Tiêu Đằng diệt tộc nguyên nhân. Tiểu Kim Ti Hầu nhớ lại một hồi, gật gật đầu nói, ta cảm giác đúng vậy. Phía trước hắn còn cùng cá sấu thủ lĩnh trao đổi mấy câu, nếu là ngay từ đầu liền định đổ sát lời nói, là sẽ không cùng bọn chúng nói nhiều như vậy. Cái kia phải là, liền cá sấu thủ lĩnh cái kia cao ngạo tinh khí, khẳng định là nó chọc giận cái kia giao long. Kim Thụy hiểu rõ, biết là bầy cá sấu trước chọc giận Tiêu Đằng, cũng không phải như thế hoảng sợ, cũng coi là có ứng đối phương hướng. Đúng rồi, hắn đổ sát xong bầy cá sấu, còn trông về nơi xa lãnh địa của chúng ta một hồi lâu, đại vương nhóm. Ta hoài nghi hắn mục tiêu kế tiếp liền là chúng ta. Tiểu Kim Ti Hầu tranh thủ thời gian nói bổ sung, hắn có phải hay không biết chúng ta có linh thạch khoáng mạch? Kim Cương chân mày nhíu càng sâu, biết thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý. À, nếu là hắn muốn linh thạch khoáng mạch chúng ta liền để cho hắn à, dù sao cũng hơn diệt tốt. Kim Thụy than thở, không nhận làm bọn chúng có khả năng đối phó Tiêu Đằng. Nói cũng đúng, bất quá cũng không cần như thế nản chí, hắn cũng không nhất định sẽ đến đây. Mặt đen thấy bọn nó hai cái tâm tình đều mười phần hạ, an ủi lời miệng. Bầy cá xấu chết, tiếp một cái liền đến phiên chúng ta, môi hở răng lạnh a. Kim Cương mười phần bi quan, thức tỉnh trí tuệ sau đó, nó liền góp nhặt rất nhiều nhân loại thư tịch tới nhìn, đạo lý biết rất nhiều. Nhân loại nói, thò tay không đánh người mặt tươi cười, nếu là chúng ta chủ động dâng lên linh thạch, hắn có phải hay không liền sẽ không tìm chúng ta làm phiền ngươi. Kim Thụy linh cơ hơi động, cảm thấy bọn chúng có lẽ chủ động tranh thủ Tiêu Đằng hảo cảm. Ân, nói có đạo lý, chủ động dâng lên bảo bối, dù sao cũng hơn hắn cố ý tới cướp chúng ta tốt hơn nhiều, còn có thể được giao long hảo cảm. Kim Cương cũng cảm thấy phương pháp này có thể thực hiện. Chờ một chút, hai người các ngươi có phải hay không quá bi quan, cái kia giao long còn chưa nhất định sẽ đến đây. Mặt đen nhìn xem hai bọn chúng, chỉ cảm thấy cho chúng nó cực kỳ không có tiền đồ. Địch nhân còn không tới trước mắt liền nghĩ thế nào đầu hàng. Dùng cái kia giao long thực lực, thống nhất Thanh Phong Sơn mạch cũng là chuyện sớm hay muộn, coi như hắn sẽ không tới tiến công chúng ta sớm cũng đầu tư sẽ không thua thiệt. Kim Thụy nói. Liền theo Kim Thụy nói làm a. Đem dự trữ linh thạch lấy ra tới, ta tự mình đi theo giao long thương lượng. Kim Cương mang theo thấy chết không sờn tinh thần nói. Chuyến này mười phần nguy hiểm, nếu là bọn chúng đoán sai, Kim Cương khả năng liền không về được, nhưng mà làm bộ tộc tương lai, hắn không thể không tự thân xuất mã. Đối phương là thực lực viễn siêu bọn chúng dị thú, chỉ phái một cái thủ hạ đi qua cực kỳ không lễ phép. Chương 46, Kim Cương chủ động hiến bảo thảo luận ra kết quả phía sau, Kim Cương liền trên lưng cây mây bệnh thành sọi, bên trong thả một lớn giỏ linh thạch, bước lên đường đường. Đã thuế phàm thất giai, tốc độ cực kỳ nhanh, không bao lâu nữa liền có thể chạy tới chỗ kia dòng sông. Bởi vì không biết rõ Tiêu Đằng lúc nào sẽ hành động, hắn nhất định cần nắm chắc mỗi một phút mỗi một giây. Không phải chờ Tiêu Đằng đánh lên tới, lại dâng lên linh thạch thành ý liền không đủ. Cái phương án này vừa ra, Viên Hầu bộ lạc liền xuất hiện rất nhiều quan điểm. Tộc trưởng lại muốn hướng đi cái kia giao long chủ động hiến bảo. Chúng ta Viên Hầu bộ lạc thật có như vậy không chịu nổi ư? Ta nghe nói bảy cá sấu đều bị giao long diệt, chúng ta không chủ động cũng không được a. Không phải tiếp một cái chết liền là chúng ta. Kỳ thực, nếu là có thể có một cái cường đại giao long bảo bọc, ta cảm thấy cũng không phải không được. Đúng vậy a. Cái kia giao long liền nhân loại đều có thể đẩy lui, nếu là có trợ giúp của hắn, chúng ta liền có thể làm bị nhân loại giết chết ruột thịt báo thù. Tuy là trong tộc chợt có phản đối âm thanh, nhưng mà càng nhiều khỉ vẫn là cho rằng có thể nhiều một cái cường đại dị thú bảo bọc là chuyện tốt, cuối cùng thế giới động vật vốn là nắm tay người nào lớn ai càng có lý. Hơn nữa lúc trước quan chiến đến Tiêu Đằng diệt sát quân đội nhân loại các hầu tử đều cảm thấy đặc biệt sảng khoái, phản phất chính mình cũng tham dự vào diệt sát nhân loại hành động bên trong, phía trước bọn chúng đều bị nhân loại đánh ra không được đầu, cuối cùng là có thể có làm cho nhân loại thua thiệt dị thú xuất hiện. Trong lúc nhất thời, Tiêu Đằng còn không có tiếp xúc đến Viên Hầu bộ lạc, hắn tại Viên Hầu bộ lạc uy tín liền kịch liệt lên cao. Oa, tôi quá tinh tinh. Làm Tiêu Đằng tỉnh lại sau giấc ngủ, mắt mẹ theo trong dòng sông ló đầu ra sọ, nhìn thấy liền là như vậy một cái cảnh tượng. Một cái 10 mét kích thước hắc tinh tinh ngồi dưới đất, trên lưng cong lấy một cái cùng nó không xê xích bao nhiêu cây mây giỏ, giỏ bên trong còn chất đầy linh thạch. Viên Hầu bộ lạc tộc trưởng Kim Cương bái kiến giao long vương. Mắt thấy Tiêu Đằng cuối cùng thức tỉnh, Kim Cương vội vã đứng lên túi lầu xuống, tháo xuống trên lưng linh thạch, học nhân loại chắp tay cùng kính nói: "Những linh thạch này là chúng ta Viên Hầu bộ lạc hiếu kính cho ngài, còn mời không muốn ghét bỏ. Đây là chủ động hướng ta hiến bảo. Chẳng lẽ là nghe nói bảy cá sấu bị diệt sự tình?" Sở dĩ chủ động tới tranh thủ ta hảo cảm. Tiêu Đằng rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch, tầm mắt quét về phía đống kia giỏ bên trong linh thạch. Tiêu Đằng lập tức hứng thú, đối với hắn bất kính dị thú hắn gặp nhiều, nhưng mà chủ động tới hiến bảo dị thú ngược lại lần đầu gặp. Lại có nhiều như vậy linh thạch, các ngươi Viên Hầu bộ lạc hẳn là nắm trong tay một tòa linh thạch khoáng mạch a. Nếu là không có tiếp xúc đến linh thạch khoáng mạch, là không có khả năng thu thập được nhiều như vậy linh thạch, đại bộ phận dị thú là liền thấy đều chưa thấy qua linh thạch. Kim Cương lập tức chán toát ra mồ hôi lạnh, không biết rõ phải làm thế nào trả lời Tiêu Đằng, do dự một chút phía sau, vẫn là lựa chọn nói lời nói thật. Đúng, Giao Long Vương thật là liệu sự như thần, chúng ta Viên Hầu bộ lạc chính xác có một tòa linh thạch khoáng mạch, bất quá số lượng tương đối ít, nếu như Giao Long Vương muốn, ta nguyện ý đem 8 thành linh thạch đều hiến cho ngài. Ồ, hào phóng như vậy, Kim Cương tộc trưởng sở cầu chính là cái gì đây? Tiêu Đằng nghiền ngẫm xem lấy Kim Cương. Ta chỉ hy vọng Giao Long Vương có khả năng che chở chúng ta Viên Hầu bộ lạc, bảo đảm tộc nhân ta an toàn. Kim Cương nói, nguyên cơ các ngươi đây là chủ động quy hàng, nguyện ý thần phục tại ta. Tiêu Đằng nghiêm túc, chỉ cần có thể để chúng ta Viên Hầu bộ lạc tại Thanh Phong Sơn mạch phát triển lớn mạnh, Giao Long Vương ngươi để chúng ta hướng đông, chúng ta liền tuyệt đối sẽ không hướng tây. Kim Cương lời thề son sắt nói. Tiêu Đằng dừng một chút, tiếp đó cười lớn một tiếng, không tệ. Các ngươi Viên Hầu bộ lạc coi như không tệ, ngươi tộc trưởng này cũng rất tốt. Ta gọi Tiêu Đằng, ngươi có thể gọi Lão đại ta, ngươi gọi Kim Cương đúng không? Từ nay về sau ngươi chính là thủ hạ ta thứ 6 đại tướng. Bất quá tòa kia linh thạch khoáng mạch ta không muốn tán thành, ta muốn là toàn bộ quyền chi phối. Ngươi cảm thấy như thế nào? Kim Cương do dự một chút, vẫn là cắn răng nói, Kim Cương nguyện ý nghe theo lão đại chỉ huy. Tiêu Đằng theo trong dòng sông lao ra, ngậm đến sọn, đem Kim Cương mang tới linh thạch toàn bộ đổ vào trong miệng. Đinh. Hấp thu linh khí, điểm tiến hóa 43699. Ha ha ha. Hiện tại liền mang ta đi nhìn một chút các ngươi Viên Hầu bộ lạc. Ăn xong sau đó, Tiêu Đằng đem cây mây khung tiện tay một ném, nắm lấy Kim Cương liền xông lên 100 mét không trung. Lạnh lùng gió vỗ vào Kim Cương trên mặt, nó cho tới bây giờ đều không có từng tới cao như vậy địa phương, nhìn xem mới đã thu nhỏ vô số lần đại thụ, trên mặt biểu tình 10 phần hoảng sợ. Bất quá, thích ứng một lúc sau, Kim Cương lại cảm thấy đặc biệt kích thích, không còn sợ. Ta sau đó cũng có thể bay ư? Kim Cương 10 phần hâm mộ nghĩ đến. Hiu, hắn muốn đi mấy giờ lộ trình, Tiêu Đằng vài phút liền bay đến. Liền là phía dưới ngọn núi này. Kim Cương kích động chỉ vào. Đến. Tiêu Đằng đem Kim Cương ném xuống, sau đó dùng mây đem chính mình ngăn chặn, trôi nổi ở giữa không trung. Tiêu Đằng mới đăng tràng liền hấp dẫn đến toàn bộ khỉ tầm mắt, bọn chúng bụng trộm nhìn xem Tiêu Đằng, trong lòng đã sợ lại hiếu kỳ, bọn chúng không biết rõ Tiêu Đằng là tới đồ sát bọn chúng vẫn là tộc trưởng thật thuyết phục Tiêu Đằng. Chúng tiểu nhân, từ nay về sau chúng ta Viên Hầu bộ lạc liền nghe mệnh tại Tiêu Đằng lão đại, như có phản đối, hiện tại liền có thể rút khỏi Viên Hầu bộ lạc. Kim Cương chạm đất sau đó vội vã đứng ở trên một tảng đá, lớn tiếng hướng xung quanh Viên Hầu bộ lạc thành viên tuyên bố chuyện này. Tự nhiên là không người rút khỏi Viên Hầu bộ lạc, cũng không có thanh âm phản đối, cuối cùng Kim Cương đằng sau là cường đại Giao Long. Ai dám ở lúc này phản đối không phải ngay trước mặt của người ta đánh mặt ư? Tốt a, cùng nên Tiêu Đằng lão đại. Kim Thủy cái thứ nhất hô. Nó nhìn ra, Kim Cương thành công tranh thủ Giao Long hảo cảm, chỉ là hắn không nghĩ tới nhanh như vậy, vậy mới ra ngoài bao lâu liền trở lại. Còn lại khỉ vội vã phản ứng lại, cùng nên Tiêu Đằng lão đại. Tiêu Đằng quét mắt một vòng, bầy khỉ này liền không có thấp hơn thuế phàm nhất giai, bình quân cấp bậc đều đi tới thuế phàm nhị giai, xứng đáng là nắm giữ linh thạch khoáng mạch đại thế lực, thực lực so bầy cá sấu mạnh hơn một chút. Mang ta đi linh thạch khoáng mạch xem một chút đi. Tiêu Đằng thu hồi tầm mắt nói. Tốt, lão đại bên này. Kim Cương cung kính nói. Rất nhanh, Tiêu Đằng liền đi tới một chỗ khe nước, phủ cận linh khí 10 phần nồng đậm, theo trong khe hở có thể nhìn thấy màu trong suốt linh thạch khoáng mạch tận sâu dưới đất. Chỗ này linh thạch khoáng mạch so ta chiếm lĩnh chỗ kia chính xác muốn nhỏ một chút, hơn nữa kiếm ăn cũng tương đối khó. Tiêu Đằng chính mình mở ra miệng to như chậu máu, dùng lôi bắn kích quang ngắm vết đá, kéo dài bánh kích, trực tiếp đem cái này khe nước khuyết đại ra 10 mấy lần. Cái này đã không thể là khe nước, mà là một chỗ hố. Tốt, lần này có lẽ dễ dàng hơn. Kim Cương bị cái thao tác này kinh hãi trợn mắt hốt mồm. Uy lực này cũng quá mạnh, tùy tiện liền có thể thay đổi địa hình. Các ngươi bắt gấp thời gian khai thác chỗ này linh thạch khoáng mạch à, đem toàn tộc cấp bậc đều nâng lên, ta cũng không thích nhỏ yếu thủ hạ. Đúng rồi, ta còn có mấy vị thủ hạ tại bên ngoài lịch luyện, một con hổ một cái cự mãng, các ngươi nếu như nhìn thấy có thể lẫn nhau chào hỏi. Tiêu Đằng đột nhiên nhớ lại cái gì, đối Kim Cương dặn dò. Thuộc hạ biết. Kim Cương đáp. Ta liền không tại nơi này ở lâu, ta còn có một vấn đề cuối cùng hỏi ngươi, ngươi đối bầy heo rừng hiểu bao nhiêu? Chương 47, bầy heo rừng, lẫn nhau tranh đấu lập tức có cơ hội biểu hiện. Kim Cương vội vàng nói, bầy heo rừng sinh hoạt tại một chỗ trong rừng rậm, kỳ thực ta đối bọn chúng cũng biết không nhiều, chỉ biết là bọn chúng nội bộ dường như xuất hiện phân liệt, đại đương gia cùng nhị đương gia làm đoạt quyền tại lẫn nhau tranh đấu, bất quá tại đối mặt ngoại địch thời gian bọn chúng vẫn là hết sức đoàn kết. Ta đã biết. Tiêu Đằng gật gật đầu. Những cái này cũng không đáng kể, náo phân liệt lời nói, hắn chỉ cần chọn lựa một cái thân thiết hắn bẻ cánh tiến hành nâng đỡ liền tốt. Bọn chúng có linh thạch khoáng mạch ư? Kim Cương gãi gãi đầu, suy tư một hồi, cái này ta không thể khẳng định, bất quá bọn chúng đại đương gia cấp bậc cao hơn ta, đến thuế phàm bắt giai. Nhị đương gia phía trước mới lục giai, trong khoảng thời gian ngắn liền đột phá đến thuế phàm bát giai, nguyên cớ bọn chúng mới không ai phục ai. A, nhìn tới cái này nhị đương gia là thu được kỳ ngộ a, khẳng định có đồ tốt. Tiêu Đằng hai mắt tỏa sáng, trong khoảng thời gian ngắn này liền có thể liên tục đột phá 2 giai, cũng chỉ có thiên tài địa bảo mới có thể giải thích thông. Ta đi, chỗ kia linh thạch khoáng mạch thật tốt lợi dụng, Kim Cương ngươi nắm chắc thời gian mạnh lên, mới có thể sống càng lâu, nhân loại bên kia có thể muốn dễ kích động. Tiêu Đằng trước khi rời đi, cố ý dặn dò Kim Cương một câu, tiếp đó trực trùng bất tiêu, rời đi Viên Hầu bộ lạc. Sau khi Tiêu Đằng đi, Kim Thụy cùng mặt đen mới dám tại sau lưng thảo luận Tiêu Đằng. Ta thế nào cảm thấy chúng ta cái này lão đại mới còn rất tốt, đã không có cấp chúng ta linh thạch, còn cực kỳ quan tâm chúng ta. Kim Thụy nói. Ừm. Ta cũng cảm thấy như vậy. Mặt đen cũng đối Tiêu Đằng ấn tượng trọn vẹn đổi mới, hiện tại xem ra là chúng ta cực thắng, hy vọng hắn có khả năng dẫn dắt chúng ta Viên Hầu bộ lạc đi càng xa. Lão đại cuối cùng ý là cảnh cáo nhân loại chúng ta lại muốn tới tiến công Thanh Phong Sơn mạch ư? Kim Cương trầm tư nói, nhân loại mà thôi, tới thì tới a. Lần trước nhiều người như vậy đều bị lão đại đánh chết, bọn hắn còn có thể lại lật ra trò gian gì? Mặt đen lộ ra rất khinh thường, đối với nhân loại nhận thức không đủ. Bọn chúng một mực tại Thanh Phong Sơn mạch sinh hoạt, ngăn cách, linh khí khôi phục phía trước đều chưa từng gặp qua nhân loại, linh khí khôi phục phía sau bị nhân loại đánh hôn mê rồi, mới biết được nhân loại đáng sợ. Nhưng mà bọn chúng là tuyệt đối nghĩ không ra nhân loại lại còn có vũ khí hạt nhân loại này đại sát khí, cái này vượt ra khỏi bọn chúng nhận thức. Kim Cương lắc đầu, phía trước nó bắt làm tù binh một cái nhân loại, theo chỗ của hắn học được văn tự, lại thêm nó nhìn qua nhân loại bên kia thư tịch, tổng cảm thấy không đơn giản như vậy. Ta cảm thấy nhân loại không có đơn giản như vậy. Bọn hắn một mực tại đổi mới lấy chúng ta nhận thức. Chúng ta có lẽ tiếp tục hướng nhân loại học tập, thủ kỳ tinh hoa. Dạng này chúng ta Viên Hầu bộ lạc mới có thể tiến hơn một bước. Kim Cương nhìn qua nhân loại bên kia thư tịch phía sau thật giống như mở ra tân thế giới cửa chính, biết thế giới thì ra là thế lớn, như vậy muôn màu muôn vẻ, đối với nhân loại cái chủng tộc này đã hướng về lại sợ hãi. Thanh Phong Sơn mạch một chỗ rừng rậm, sinh hoạt lấy một nhóm heo rừng gây giống năng lực rất mạnh, bầy heo rừng cũng đạt tới hơn 1,000 con, so Viên Hầu bộ lạc còn nhiều hơn một chút. Bất quá nhiều như vậy bầy heo rừng lại chia làm hai nửa, một nửa tại phía đông rừng rậm dừng lại, một nửa tại phía tây rừng rậm dừng lại, không can thiệp chuyện của nhau, chỉ có ngoại địch xâm phạm thời gian mới sẽ nhất trí đối ngoại, loại tình huống này tổng cộng kéo dài 3 ngày. Bầy heo rừng nhị đương gia cũng liền là tại 3 ngày trước theo thuế phàm lục giai thoáng cái lên tới thuế phàm bát giai. Tiêu Đằng bay ở bầy heo rừng sinh hoạt vùng trời rừng rậm quan sát một hồi, cũng phát hiện tình huống này. Kim Cương nói còn thật không sai, bọn chúng thật đến nội chiến, liền nơi ở đều phân chia thành hai nửa. A, bọn chúng đánh nhau. Tiêu Đằng chính giữa muốn tùy tiện tìm một chỗ hiện thân, lại phát hiện có hai cái heo rừng ngay tại giằng co, hắn liền không đội vã, không chớp mắt nhìn kia phía dưới. Tiêu Đằng suy đoán hai cái heo rừng đại khái liền là đại đương gia cùng nhị đương gia, theo Tiêu Đằng nhìn về phía đỉnh đầu bọn chúng bên trên tin tức cũng có thể thấy được tới, bọn chúng cấp bậc đều là thuế phàm bát giai. Một cái là thai to mặt lớn, răng nanh to lớn, phần lưng khoác lên nham thạch khải giáp heo rừng. Trọng giáp giá trư, thuế phàm bát giai, thiên phú, gấp 10 lần thể chất tăng phúc, cấp B, trọng giáp trang bị, cấp B, gấp 10 lần lực lượng tăng phúc, cấp B, một cái khác heo rừng răng nanh tuyết trắng, trên mình cũng mặc giáp, bất quá trên mình thiết giáp cũng là hiện ra kim loại sáng bóng, nhìn kỹ lại phía trên lại còn có văn tự, dĩ nhiên là từ máy bay trực thăng tàn cốt tạo thành. Cương tông giá trư, thuế phàm bắt giai, thiên phú, gấp 10 lần thể chất tăng phúc, cấp B, điều khiển kim loại, cấp A, siêu cấp va chạm, cấp C, trọng giáp giá trư trước tiên mở miệng, nhị đừng già, ngươi thực tình muốn để chúng ta bộ tộc chia ra thành hai nửa ư? Nếu như chúng ta bầy heo rừng bởi vậy bị ngoại địch trọng thương, ngươi chính là tội ác cùng cực, là chúng ta bộ tộc tội nhân. Cương tông giá trư cũng là lo việc nghĩa không thể chảy mạng hận trở về, thử. Đừng giả mù sa mưa cầm chủng tộc đại nghĩa tới áp ta, nếu như ngươi hiện tại liền thần phục tại ta, chúng ta bầy heo rừng tự nhiên là hợp lại, vấn đề này cũng không cần ngươi lo lắng. Nhìn tới chúng ta lẫn nhau ở giữa nhất định là muốn tranh cái thắng thua. Trong mắt trọng giáp giá trư hiện lên một chút vẻ ngân lệ. Nói cái gì nói nhảm, trực tiếp đánh a. Cương tông giá trư nói xong, trên mình trang giáp kim loại liền tan rã vặn bẹo thành từng cái tiểu đao dáng dấp như là mưa lớn một loại hướng về trọng giáp giá trư bay đi. Cùng phong bạo vũ kim loại tiểu đao đánh vào trọng giáp giá trư nham thạch khải giáp trên mình, phát ra đinh đinh đường đường thành thủy âm thanh. Trọng giáp giá trư túi đầu ngăn cản, bất quá vẫn là bị dày đặc kim loại tiểu đao đánh liên tiếp lui về phía sau, trên mình nham thạch khải giáp cũng phát ra nứt ra tiếng vang, xuất hiện thật nhỏ vết nứt. Cuối cùng một tiếng vang to lớn truyền đến, trọng giáp giá trư trên mình nham thạch khải giáp nứt ra một đạo khe nứt to lớn, đã có thể trông thấy bên trong làn da. Trong mắt trọng giáp giã chư hiện lên vẻ bối rối, đội vã thôi động thổ nguyên tố đem nham thạch khải giáp chữa trị, lại vẫn không ngăn nổi phi tốc phóng tới kim loại tiểu đao, nham thạch khải giáp nhanh chóng sụp đổ. Ngươi phải thua. Cương tông giã chư điều khiển kim loại, từng bước một ép sát, tới gần trọng giáp giã chư. Các ngươi còn đang chờ cái gì, mau tới a. Trọng giáp giã chư vội vã quay đầu nhìn về một bên bụi cỏ quát. Bụi cỏ một trận lung lay, theo lấy một trận núi đong đưa địa chấn, trong bụi cỏ cùng nhau lao ra mười mấy cái heo rừng, cơ bậc đều tại thuế phàm tam giai trở lên. Mười mấy cái heo rừng ngẩng đầu lên bên trên răng nanh, cùng nhau phát động xung phong. Mục tiêu chính là Cương Tông Giá Trư. Cái này đánh không được thế nào còn chơi quần đấu đây. Tiêu Đằng chính giữa nhìn say xưa, lập tức liền muốn phân ra thắng bại thời gian, tình thế đột nhiên đảo ngược. Chương 48, thần phục hoặc là tử vong. Hai loại lựa chọn xem kịch cũng nhìn xong, không sai biệt lắm cái kia hiện thân Tiêu Đằng cũng không muốn hai bọn chúng thật chết một cái, trong dự đoán của hắn người nào thắng không quan trọng, thần phục tại hắn, cái kia sống sót, phản kháng hắn, cái kia chết. Hơn nữa hắn cũng muốn hỏi ra nhị đương gia thực lực nhanh chóng mạnh lên nguyên nhân. Hai người các ngươi đừng đánh nữa. Tiêu Đằng bay xuống không trung, trôi nổi tại chúng heo rừng mặt. Phía trước Tiêu Đằng bay trên trời cao bên trong, mấy cái heo rừng đều không có phát hiện Tiêu Đằng, hiện tại Tiêu Đằng đột nhiên xuất hiện, hơn nữa toàn thân tản mát ra khí tức nguy hiểm, bọn chúng đều bị giật nảy mình. Ngươi là ai? Hai cái heo rừng cùng tiếng nói. Tiêu Đằng vừa xuất hiện, hai cái heo rừng đều không đánh nhau, cái kia mười mấy cái xung phong heo rừng cứ thế mà dừng bước lại, cảnh giác nhìn kỹ Tiêu Đằng. Ngoại địch trước mắt nhất trí đối ngoại, hai cái heo rừng coi như lại thế nào nội chiến cũng biết cái đạo lý này. Cho các ngươi bảy heo rừng một cái cơ hội, thần phục tại ta, bằng không thì chết. Tiêu Đằng bá đạo nói. Nói xong, Tiêu Đằng cho chúng nó bày ra thực lực của mình, Tiêu Đằng đưa tay triệu hồi ra điện quang trường mâu, hướng về cách đó không xa đỉnh núi ném đi, tốc độ vượt qua vận tốc âm thanh, tiếng vang to lớn chuyển đến, một trận đất rung núi chuyển, nham thạch lan xuống, đỉnh núi trực tiếp bị nổ bay, biến thành đỉnh bằng núi. Như vậy mạnh. Mấy cái heo rừng đều là một mặt kinh ngạc nhìn phía xa đại sơn, một bộ không thể tin được dáng dấp. Đỉnh núi đều bị nổ bay. Uy lực này đến bao lớn, quá kinh khủng. Nhân loại những vũ khí kia mới có thể làm đến a? Bọn chúng tự nhận làm là không cách nào ngăn cản một kích này. Cái này nếu là đánh tới trên người mình, mấy cái heo rừng nhộn nhịp hậu chi hậu giác toàn thân run lên một hồi, khẳng định sẽ chết a. Thần phục ta, hoặc là chết. Chính các ngươi chọn a. Bày ra xong thực lực, Tiêu Đằng lại lặp lại một lần, yên tĩnh mà nhìn chằm chằm vào bọn chúng, cảm giác gáp bách mười phần. Cái này có thể để chúng ta thảo luận một chút ư? Ta muốn thu thập ý kiến của mọi người. Đại đương gia trọng giáp dã chư treo lên áp lực dẫn đầu nói. Có thể. Bất quá thời gian đừng lâu, ta kiên nhẫn có hạn. Tiêu Đằng khoan dung nói. Nói xong, hai cái heo rừng đều quay đầu rời khỏi, một cái trở lại phía đông rừng rậm, một cái trở lại phía tây rừng rậm, cái kia mười mấy cái heo rừng cũng theo sau lưng trọng giáp dã chư. Mà Tiêu Đằng thì tại nghỉ ngơi tại chỗ, thuận tiện dùng thiên lý nhãn bốn phía quan sát đến bảy heo rừng lãnh địa, tìm kiếm khả năng có dấu thiên tài địa bảo địa phương. Đại đương gia, chúng ta thật muốn thần phục tại cái kia giao long ư? Sau lưng trọng giáp dã chư cái kia mười mấy cái heo rừng nói, bọn chúng đều là uy tín lâu năm thống lĩnh nguyện ý đi theo trọng giáp dã chư, là đứng ở trọng giáp dã chư phái này, cũng nguyện ý nghe trọng giáp dã chư ý kiến. Tất nhiên không có khả năng, ta trở về là muốn thu thập nhân thủ cùng đi thảo phạt cái kia giao long. Chúng ta bầy heo rừng chỉ có thể từ người nhà tới thống trị, tuyệt sẽ không thần phục tại ngoại tộc. Trọng giáp dã chư chém đinh chặt sắt nói, nội tâm cũng có thuộc về cường giả ngạo khí, nếu như không phải cương tông dã chư thu được kỳ ngộ, thuế phàm bát giai nó tại Thanh Phong Sơn mạch cho tới bây giờ không có gặp được đối thủ. Chúng ta nhiều người như vậy, ta không tin đánh không được cái kia giao long. Chúng ta cùng tiến lên, mài cũng mài chết hắn. Thế nhưng, hắn vừa mới một kích kia uy lực thật sự là rất khủng bố a. Liên núi đều đánh rất ra, chúng ta lại như thế nào là đối thủ của hắn? Một cái heo rừng than thở. Hừ, một chiêu kia uy lực lớn, tiêu hao khẳng định cũng lớn, ta đoán hắn cũng không cách nào liên tục dùng đến, khẳng định là dùng tới hù chúng ta. Trọng giáp dã chư khinh thường hừ lạnh một tiếng, căn bản không tin tưởng hiện tại có dị thú có khả năng trưởng thành đến trình độ này. Nhưng mà chúng ta khẳng định sẽ chết rất nhiều người a, không bằng chúng ta bàn bạc kỹ hơn, trước giả ý đáp ứng thần phục hắn. Một cái heo rừng nói, chỉ là theo Tiêu Đằng trên khí tức tới nhìn, mặc kệ như thế nào Tiêu Đằng thực lực khẳng định là tại trên bọn chúng, nếu như thật treo lên tới, coi như là đánh thắng, bọn chúng cũng tổn thất nặng nề. Chẳng lẽ các ngươi muốn cả một đời đều thần phục tại ngoại tộc dưới chân ư? Chúng tộc khác sẽ như thế nào nhìn chúng ta? Cả một đời cũng không cách nào ngẩng đầu. Đám kia khỉ cùng cá sấu khẳng định chê cười chết chúng ta. Trong giáp dã chư đối cái kia nói chuyện heo rừng cực kỳ bất mãn, nhìn kỹ nó hung dữ nói. Bị nhìn kỹ heo rừng nuốt ngụm nước miếng, vội vàng nói, là ta không đúng, đại đương gia đừng nóng giận. Đây là thuộc về chúng ta bầy heo rừng một cái khảo nghiệm, nếu là ta xuất lĩnh mọi người đánh chạy cái kia giao long, ta tại trong tộc hy vọng đại thịnh, đại đương gia vị trí vẫn là ta. Một cái nho nhỏ nhị đương gia cũng muốn cùng ta đấu. Trọng giáp dã chư cảm thấy đây là một cái dương gia phong thái cơ hội. Mà cùng lúc đó, cương tông dã chư bên kia, nó sau này trở về liền đội vàng triệu tập nguyện ý đi theo nó heo rừng nhóm, trước mặt của nó đứng đấy nhỏ hơn mấy trăm con lợn rừng, đều là nguyện ý ủng hộ nó lật đổ đại đương gia, chính mình làm đại đương gia heo rừng. Gặp người đến không sai biệt lắm, cương tông dã chư mới mở miệng đem Tiêu Đằng sự tình nói cho mọi người nghe. Các ngươi cảm thấy thế nào? Phải chăng muốn đi theo như vậy một cái cường đại giao long? Chúng ta tất cả nghe theo ngươi ý kiến. Đúng. Nhị đương gia mặc kệ ngươi chọn loại chúng ta nào đều ủng hộ ngươi. Mà cũng liền tại chúng heo rừng phát biểu ý kiến của mình thời gian, một cái heo rừng thở hồng hộc chạy đến cương tông dã chư bên cạnh, đối bên thai nói mấy câu. Đại đương gia bên kia, bọn chúng dĩ nhiên lựa chọn muốn cùng cái kia giao long đối nghịch. Cương tông dã chư nhíu mày nói. Theo sau nó trầm tư một hồi, đối chúng heo rừng nói. Đã đại đương gia bên kia lựa chọn cùng giao long đối nghịch, vậy ta liền lựa chọn thần phục cái kia giao long. Lời này vừa nói ra, phía dưới lập tức chuyển đến thảo luận âm thanh. Cái gì? Chúng ta lại muốn thần phục tại ngoại tộc? Thật sự là không thể nào tiếp thu được a. Yên tĩnh. Cương tông dã chư hô to một tiếng, ta vẫn chưa nói xong. Các ngươi đừng có gấp, ta kỳ thực hai loại đều muốn chọn, chúng ta trước thần phục cái kia giao long, tiếp đó nhìn một chút đại đương gia bên kia cùng giao long chiến đấu tình huống, nếu là cái kia giao long thực lực không mạnh, ta lại phản bội công kích giao long, đem giao long đánh giết. Nếu là cái kia giao long thật rất cường đại, giết sạch một nửa khác ruột thịt, chí ít chúng ta bầy heo rừng cũng có một nửa người có thể sống sót, sẽ không diệt tộc. Ý kiến hay a, nhị đương gia trí tuệ, ta liền biết đi theo nhị đương gia không sai. Chúng heo rừng liên tục phát ra tiếng than thở, bị nhị đương gia vừa nói như thế, đều đồng ý trước thần phục lựa chọn của Tiêu Đằng, đều cảm thấy cương tông dã chư lời nói rất có đạo lý. Mặc dù nói bọn chúng cũng rất không muốn thần phục tại ngoại tộc, nhưng mà nếu là ở uy hiếp tính mạng phía dưới, thần phục so với chính mình dị thú mạnh mẽ lại có quan hệ gì? Ta đồng ý cái lựa chọn này, ta cũng đồng ý. Cứ như vậy, mặc kệ như thế nào chúng ta bầy heo rừng cũng sẽ không diệt tộc. Heo rừng nhóm nhộn nhịp tán thành. Đi thôi, cái kia giao long kiên nhận không nhiều. Chúng ta nhanh đi thấy nó, miễn đến chọc giận nó nổi giận. Cương tông dã chư nhìn thấy mọi người đều đồng ý cái lựa chọn này, cũng là lập tức mở miệng dẫn theo chúng heo rừng, hướng Tiêu Đằng chỗ tồn tại địa phương đi đường. Mà cùng một thời gian, trọng giáp dã chư cũng tụ tập một nhóm lớn heo rừng khí thế hung hăng hướng về Tiêu Đằng chỗ tồn tại địa phương tiến đến, mục đích của bọn nó là giết chết Tiêu Đằng, chết cũng không chịu thần phục. Chương 49, Tiêu Đằng xuất thủ, đồ một nửa, mà Tiêu Đằng thì thừa dịp khoảng thời gian này dùng thiên lý nhãn tùy ý tra xét bầy heo rừng lãnh địa, không nghĩ tới còn thật bị hắn phát hiện một chỗ linh thạch khoáng mạch. Bầy heo rừng cũng có linh thạch khoáng mạch, ta liền biết có thể trở thành Thanh Phong Sơn mạch tam đại thế lực một trong, sẽ không đơn giản như vậy. Bất quá, dường như không có trông thấy thiên tài địa bảo, hoặc là giấu đi, hoặc là ăn xong rồi. Tiêu Đằng bay trên trời cao bên trong, đem toàn bộ rừng rậm nhìn một cái không sót gì. So với linh thạch khoáng mạch, Tiêu Đằng vẫn là càng ưa thích thiên tài địa bảo, cuối cùng hắn có thể thông qua đánh giết sinh vật thu được điểm tiến hóa, linh thạch tác dụng đối với hắn mà nói cũng liền bình thường. Mà thiên tài địa bảo lại khác biệt, đủ loại thiên tài địa bảo đều có chính mình đặc thù hiệu quả, không chỉ là thu được điểm tiến hóa đơn giản như vậy. Các ngươi đã tới, quyết định tốt thần phục ta sao? Trọng Giáp Dã Trư dẫn theo heo rừng nhóm trước tiến đến, Tiêu Đằng đem tra xét bảy heo rừng lãnh địa tầm mắt thu về, nhìn kỹ bọn chúng hỏi. Nhưng mà Trọng Giáp Dã Trư cũng là lắc đầu hung hăng nói: "Giao Long, chúng ta Dã Trư nhất tộc đánh chết cũng sẽ không thần phục ngoại tộc, theo ta lên, giết cái này Giao Long. Đây chính là các ngươi lựa chọn. Đã các ngươi muốn tự tìm cái chết, ta thành toàn các ngươi." Nhìn tới đại đương gia bên này heo rừng là không có cách nào thu phục, Tiêu Đằng ánh mắt bất thiện nhìn kỹ bọn chúng, căn bản không đem nhóm này heo rừng để vào mắt. Trọng Giáp Dã Trư phát động xung phong, điều khiển thổ nguyên tố, biến thành từng tầng bậc thềm. Trọng Giáp Dã Trư đạp bậc thềm, răng nanh giơ lên cao cao, hướng về lơ lửng giữa không trung Tiêu Đằng va chạm mà đi. Tiêu Đằng như là mèo kịch chuột một loại, một cái thuấn di chuyển đến Trọng Giáp Dã Trư sau lưng. "Người đây?" Trọng Giáp Dã Trư cực kỳ hoảng sợ, mất đi mục tiêu, đội vã ngừng xung phong, tại trong góc nhìn của nó, Tiêu Đằng đột nhiên biến mất tại trước mặt của nó. "Cái này đây?" Tiêu Đằng khẽ vẫy đuôi, một cái đuôi liền đem Trọng Giáp Dã Trư quét bay, hắn hiện tại cực hạn lực lượng cao tới mấy ngàn tấn, cái này một cái đuôi lực lượng coi như là Trọng Giáp Dã Trư có gấp 10 lần thể chất tăng phúc cùng phòng ngự thiên phú cũng không cách nào ngăn cản. Lập tức Trọng Giáp Dã Trư liền như là một cái đạn pháo bay ra đi, trong miệng phun ra máu tươi, nội tạng đều vỡ thành từng khối, tiếp đó lại từ trên bầu trời rơi xuống. Qua mấy giây, phanh một tiếng, Trọng Giáp Dã Trư rơi xuống, ngã thành thịt nát. Đinh. Đánh giết thuế phàm bắt giai Trọng Giáp Dã Trư, điểm tiến hóa 8863. Đại đương gia chết. Chúng ta bên trên, làm đại đương gia báo thủ. Thống lĩnh một tiếng la lên, chúng heo rừng đều hung tợn nhìn kỹ Tiêu Đằng, nhộn nhịp sử dụng đủ loại chiêu thức công kích Tiêu Đằng. Nhưng mà những công kích này đối với Tiêu Đằng tới nói đều cùng gai ngứa không sai biệt lắm. Hắn liền lân phiến đều không phá một cái. Hắn thế nào sẽ như vậy mạnh? Heo rừng nhóm cảm thấy tuyệt vọng. Công kích của bọn nó dĩ nhiên liền đều không đả thương được Tiêu Đằng, cái này cùng bọn chúng dự đoán chênh lệch quá lớn. Đến phiên ta a. Tiêu Đằng nhìn xem bọn chúng tuyệt vọng thần tình cảm thấy rất thú vị, đưa tay triệu hoán cuồng lôi lĩnh vực, trong nháy mắt bầu trời mây đen giăng đầy, sấm sét vang dội. Hơn 10 đạo thô chắc cuồng lôi dùng sét đánh không kịp bưng thai xu thế rơi xuống, bổ vào ở vào cuồng lôi lĩnh vực heo rừng nhóm trên mình. Trong lúc nhất thời, mùi thơm thịt tràn ngập. Hững, Tiêu Đằng gào thét một tiếng, đích thân vào trận, vây đuôi quét ngang đem mấy cái heo rừng đánh khảm vào trong đất, liền bò đều không leo lên được, tiếp lấy dùng chân một chân nắm lấy một cái, chân dùng sức đem nó bóp nát. Đinh. Đánh giết thuế phàm nhị giai thiết giáp heo rừng, điểm tiến hóa 2561. Đinh. Đánh giết thuế phàm tam giai đại dã trư, điểm tiến hóa 3140. Đinh. Đánh giết thuế phàm nhất giai tam nhãn heo rừng, điểm tiến hóa 1854. Điểm tiến hóa nhắc nhở vang lên không ngừng, nghe Tiêu Đẳng tâm tình vô cùng vui vẻ. Ha ha ha. Giết hết những cái này heo rừng ta không sai biệt lắm lại có thể thăng cái nhất giai a. Mà khi Cương Tông Dã Trư một đám thú đến thời gian, nhìn thấy liền là như vậy một màn, Tiêu Đằng giết vào bầy heo rừng bên trong như vào chỗ không người tùy ý đổ sát lấy heo rừng nhóm. Đây đất đều là máu tươi, ruột thịt thi thể, mùi máu tươi cùng mùi thơm thịt hỗn hợp bay ra đi mười mấy km. Siêu cấp đại đổ sát a. Cương Tông Dã Trư nhìn thấy một màn này, lạnh run, cái này Giao Long thực lực cũng quá mạnh, đơn phương nghiền ép, nhiều như vậy heo rừng, nó dĩ nhiên liền bị thương đều không có. Các ngươi cũng là đến tìm cái chết sao? Tiêu Đằng giết hai mắt đỏ rực, đầy chân đều là máu tươi, ánh mắt bất thiện nhìn xem bọn chúng. Không, không phải. Chúng ta là tới thần phục ngài. Cương Tông Dã Trư nuốt ngụm nước miếng, vội vàng nói. Tiêu Đằng thỏa mãn nhìn xem bọn chúng. Rất tốt, các ngươi làm ra lựa chọn chính xác. Lui về sau, không phải giết nhầm không thể trách ta. Nghe vậy, Cương Tông Dã Trư dẫn dắt heo rừng nhóm vội vã lui về sau đi. Nhị đương gia, đại đương gia dường như chết, chúng ta còn muốn phản kháng cái này Giao Long ư? Một cái heo rừng hỏi. Người ngốc ca. Phản kháng cái rắm, là muốn để chúng ta Dã Trư nhất tộc diệt tộc ư? Cương Tông Dã Trư mắng, tiếp đó lại sau này lui mấy trăm mét, sợ bị giết xích đồng Tiêu Đằng một chỗ diệt đi. Hệ thống, thang giai. Nhìn xem thi thể đầy đất, đã không có vật sống tồn tại, Tiêu Đằng ở trong lòng yên lặng thì thầm. Đinh. Chúc mừng ký chủ lên tới siêu phàm tứ giai, tiếp một cấp bậc siêu phàm ngũ giai, cần phải tiến hóa điểm 80 vạn. Cần phải tiến hóa điểm lại trở nên nhiều hơn, 80 vạn cái này muốn giết nhiều ít dã thú. Tiêu Đằng cũng là cảm giác hiện tại Thanh Phong Sơn mạch các dị thú tốc độ tiến triển theo không kịp hắn giết chóc tiến độ. Các dị thú cấp bậc quá thấp, cho điểm tiến hóa cũng ít. Thang giai phía sau, Tiêu Đằng thân thể đạt tới 75 mét dài, toàn bộ giao thân thể lại biến lớn không ít, thể nội lôi nguyên tố càng thêm tinh thuần, uy lực biến lớn. Nguyên tố loại hình công kích một mực là theo lấy hắn cấp bậc tăng lên mà tăng lên, cấp bậc càng cao nguyên tố công kích uy lực cũng sẽ lớn hơn. Cái kia, Giao Long Vương, ngươi cần chúng ta làm cái gì? Cương Tông Dã Trư mắt thấy Tiêu Đằng cuối cùng dừng lại rất chốc, lấy dũng khí hỏi. Không cần các ngươi làm cái gì, nghe theo mệnh lệnh của ta là được, một chỗ chống cự nhân loại tiến công. Tiêu Đằng quay đầu nhìn về phía Cương Tông Dã Trư, nói tốt, Giao Long Vương ngươi nói cái gì chúng ta đều sẽ nghe theo ngươi. Cương Tông Dã Trư sững sờ, không nghĩ tới Tiêu Đẳng còn giống như thật dễ nói chuyện, hơn nữa cũng không có yêu cầu bọn chúng làm cái gì rất quá đáng sự tình. Đã các ngươi lựa chọn thần phục ta, liền đừng gọi ta Giao Long Vương, ta gọi Tiêu Đẳng, ngươi có thể gọi Lao Đại ta. Từ nay về sau ngươi chính là thủ hạ ta thứ 7 đại tướng. Tốt, Lao Đại. Cương Tông Giã chứ đáp, nó cảm giác Tiêu Đẳng còn giống như rất tốt ở chung. Ta nghe nói ngươi tại 3 ngày trước cấp bậc đột nhiên phi tốc tăng lên, thoáng cái theo thuế phàm lục giai đến thuế phàm bát giai, nói cho ta nghe một chút ngươi gặp được cái gì à? Tiêu Đẳng uy nghiêm địa nhìn kỹ Cương Tông Giã chư, vặn hỏi. Chương 50, thiên tài địa bảo, linh ẩn quả đằng cái này. Đối mặt Tiêu Đẳng vặn hỏi, Cương Tông Giã chư nhìn lên dáng vẻ rất đắn đo. Ngươi không phải nói muốn thần phục tại ta sao? Nhìn lên lòng ngươi không thành a? Tiêu Đẳng ánh mắt hơi có thâm ý mà nhìn chằm chằm vào Cương Tông Giã chư nói. Không có, không có. Lão đại, ta liền nói cho ngươi. Cương Tông Giã chư bị Tiêu Đẳng chằm chằm mồ hôi lạnh đều bốc lên xuống tới, cảm giác lúc nào cũng có thể khó giữ được cái mạng nhỏ này, đội vã ngược lại hạt đậu một loại toàn bộ nói ra. Kỳ thực, đây là bởi vì ta phát hiện một gốc thần kỳ thực vật, nó có thể kết ra trái cây thần kỳ, ta ăn 3 quả, trong đó 2 quả để ta tăng lên tới thuế phàm bát giai, còn có 1 quả để ta nắm giữ điều khiển kim loại năng lực. Tiêu Đẳng kinh ngạc, lại còn có thần kỳ như vậy thực vật, những cái kia trái cây có lẽ đều xem như thiên tài địa bảo a, có thể kéo dài kết ra thiên tài địa bảo thực vật, gốc cây thực vật này nhưng quá trân quý. Phía trước ta làm sao lại không có phát hiện đây? Phía trước Tiêu Đẳng dùng thiên lý nhãn thời điểm cũng không có phát hiện như vậy một gốc thần kỳ thực vật. Mang ta đi nhìn một chút. Tiêu Đẳng đối Cương Tông Giã chư ra lệnh. Được. Cương Tông Giã chư tuy là nội tâm 10 phần không tình nguyện, nhưng y nguyên vẫn là ngoan ngoãn tuân theo Tiêu Đẳng mệnh lệnh. Theo sau, Cương Tông Giã chư mang theo Tiêu Đẳng đi tới một gốc cao tới mấy chục mét đại thụ trước mặt, quả đại thụ này thô chắc thân cây bên trên còn quấn quanh lấy một gốc thường thường không có gì lạ dây leo, nhìn lên 10 phần không đáng chú ý linh ẩn quả đẳng, thuế phàm thất giai, thiên phú, trời tụ tập linh quả, cấp S, liễm tức, cấp A, kịch độc chi thể, cấp B, tâm linh cảm ứng. Cấp F, trời tụ tập linh quả, cấp S tiêu hao đại lượng linh lực, kết ra ngẫu nhiên hiệu quả linh quả. Chính diện hiệu quả 70, tiêu cực hiệu quả 30. Không nghĩ tới gốc dây leo này nhìn lên tưởng thường không có gì lạ, lại còn có cấp S thiên phú. Tiêu Đẳng cảm thán nói, còn có liêm tức thiên phú, chẳng trách phía trước ta không chú ý tới. Mà ngay tại Tiêu Đẳng bên này đang cảm thán thời gian, linh ẩn quả đằng bên kia cũng là tại dùng tâm linh cảm ứng điên cuồng đối thoại Cương Tông Giã chư. Ngoa tạo, lão chư ngươi không giữ chữ tín, ngươi thế nào mang theo lớn như vậy một cái giao long tới ta bên này? Đã nói ta giúp ngươi mạnh lên, ngươi giúp ta thu thập linh thạch, ngươi liền đem ta đi bán. Giữa chúng ta tình nghĩa tính toán cái gì? Linh ẩn quả đằng dùng 10 phần bi thống ngữ khi nói. Ta cũng không có biện pháp a. Ta không cần hắn tới chết chính là ta, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là ta lao đại mới, có lẽ rất tốt ở chung, ngươi nhẫn một thoáng. Cương Tông Giã chư cũng là yên lặng dụng tâm linh cảm ứng trả lời, coi thường linh ẩn quả đằng bên kia chuyển đến phát điên tiếng thê ơ. Đừng giả bộ chết. Năng lực của ngươi ta đều nghe nói, cho ta phơi bày một ít. Tiêu Đằng nhìn xem không có động tĩnh linh ẩn quả đằng tăng thêm ngữ khi nói. Tiêu Đằng nhìn thấy thiên phú của nó lộ ra bảy ra tâm linh cảm ứng thiên phú, đã nói lên là thức tỉnh trí tuệ thực vật, bây giờ lại không núp đích, rất rõ ràng liền muốn giả chết. Vẫn không có động tĩnh. Tiêu Đằng đầu ngón tay toát ra tiểu xà một dạng lôi điện, linh ẩn quả đằng đột nhiên lên tiếng. Đừng điện ta. Linh ẩn quả đằng đột nhiên kêu lên. Ta cần linh thạch mới có thể kết quả, không có linh thạch ta bảy ra không được. Người muốn nhiều ít linh thạch? Tiêu Đằng hỏi. Rất nhiều. Linh ẩn quả đằng nói. Nghe vậy, Tiêu Đằng kêu gọi xuất vân sương mù, xông lên vân tiêu, thẳng đến phía trước tại giá heo lãnh địa phát hiện linh thạch khoáng mạch, sau đó dùng chân cắt một khối lớn linh thạch. Chỗ này linh thạch khoáng mạch vẫn còn lớn, cùng phía trước ta phát hiện cái kia không sai biệt lắm. Trông thấy bầy heo rừng lãnh địa cái kia tựa như trường long linh thạch khoáng mạch, Tiêu Đẳng cũng là tâm tình rất tốt, khoảng thời gian này hắn ăn trước linh thạch thu được điểm tiến hóa, cho giao hẹn một chút cao lớn thời gian. Mà cũng liền tại Tiêu Đẳng đi phía sau, linh ẩn quả đằng lại tại điên cuồng đối thoại Cương Tông Giã chư. Lão chư, chuyện gì xảy ra? Ngươi thế nào đột nhiên nhận ngoại tộc làm lão đại rồi, ngươi không phải vẫn muốn chính mình làm lão đại ư? Ngươi cùng đại đương gia đến tột cùng ai thằng bén, các ngươi bầy heo rừng hiện tại là ai tại quản lý? Ngươi lời nói thế nào nhiều như vậy? Cương Tông Giã chư 10 phần bất đắc dĩ, cái này chết dây leo một mực hướng nỗi đau của nó chọc, câu câu chọc nó trái tim. Đây là nó muốn thần phục tại ngoại tộc ư? Rõ ràng là không thần phục liền không mệnh a. Đại đương gia liền là ví dụ tốt nhất, tướng chết vô cùng khốc liệt, liền thi thể cũng không tìm tới. Đồng thời nó cũng vô cùng vui mừng chính mình lúc trước quyết định, không để cho Giã chư nhất tộc triệt để diệt tộc, chí ít bây giờ còn có một nửa heo miệng, gọi tộc nhân nhiều hơn sinh đẻ, sau đó sẽ từ từ khôi phục như cũ. Cái kia giao long trở về ta sẽ như thế nào? Hắn sẽ giết ta sao? Vẫn là ép buộc ta cho hắn làm công cụ? Linh ẩn quả đằng lo lắng. Ngươi chờ một hồi cũng nhận cái lão đại. Cái này chẳng phải đến. Cương Tông Giã chư không nói nói, trước mắt tới nhìn, chỉ cần là thần phục Tiêu Đẳng, hắn liền sẽ không đánh giết bọn chúng. Không. Ta mới sẽ không giống như ngươi không có khí, coi như là bị sét đánh chết, bị lửa thiêu chết, ta cũng sẽ không nhận lão đại. Linh ẩn quả đằng điên cuồng loạn choạng một bật, lộ ra cực kỳ không tình nguyện bộ dáng. Ầm. Tiêu Đẳng đem một khối 10 mét kích thước linh thạch từ trên trời ném đi tới, đập xuống đất, phát ra ầm ầm nổ mạnh. Những cái này đủ a? Linh ẩn quả đằng bị choáng váng, thốt ra. Lão đại. Ân. Tiêu Đẳng sững sờ, dây leo này cho hắn làm không biết, hắn còn chưa đi quá trình đây, dây leo này liền trực tiếp nhận lão đại rồi. Đây là muốn thần phục ta ý tứ, không tệ, cực kỳ chủ động, ngươi cái thủ hạ này ta thu, ta cho tới bây giờ không nghĩ qua có thể thu một gốc thực vật lấy ra bên dưới. Mà Cương Tông Giã chư thì là tại một bên dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn xem linh ẩn quả đằng. Bị sét đánh, bị hỏa thiêu cũng không nhận lão đại. Lão chư, cái này giao long nhưng lớn hơn ngươi phương đa a. Ta nhận cái lão đại không thua thiệt. Hơn nữa ngươi cũng nhận, ta nhận một cái không mất mặt. Hắn dùng đều là chúng ta linh thạch a. Tất nhiên hào phóng. Cương Tông Giã Chư đau lòng nói. Cái gì ngươi, cái này rõ ràng chính là ta lão đại linh thạch. Linh ẩn quả đằng đặc biệt ủng hộ Tiêu Đằng. Cương Tông Giã Chư thổ huyết, ngươi trở mặt cũng quá nhanh a. Nhưng mà nó còn thật sự không cách nào phản bác, bởi vì thần phục tại Tiêu Đằng, nó trong lãnh địa linh thạch khoáng mạch tự nhiên cũng liền quy Tiêu Đằng tất cả. Tiêu Đằng muốn làm sao dùng, nó cũng không còn được. Ngươi muốn linh thạch ta cũng cho ngươi mang đến, lại tìm viện cớ liền không thích hợp a. Tiêu Đằng thâm trầm nói. Không có vấn đề, lão đại, ngài liền nhìn kỹ a. Linh ẩn quả đằng vui sướng nói, tiếp đó kéo dài ra một cái vụn vặt nốt chặt linh thạch, không ngừng hấp thu linh thạch bên trong ẩn chứa linh khí. Một hồi sau đó, linh thạch khô kiệt, linh khí biến mất, mà linh ẩn quả đằng trên dây leo lại xuất hiện 5 cái trái cây, mà cùng lúc đó, Tiêu Đằng nhìn thấy linh ẩn quả đằng trên mặt cấp bậc cũng thăng nhất giai, biến thành thuế phàm bát giai. Linh ẩn quả đằng chủ động đem kết trái cây dây leo đưa tới Tiêu Đằng trước mặt. Chương 51, ngẫu nhiên linh quả, loại thứ 2 nguyên tố thiên phú. Tiêu Đằng tới gần 5 quả linh quả, hệ thống tự động tạo ra giới thiệu. Linh quả, thu được 10 vạn điểm tiến hóa. Linh quả, thu được 5 vạn điểm tiến hóa. Linh quả, thu được 1 vạn điểm tiến hóa, kịch độc. Linh quả, vĩnh cửu tăng lên 10 thể chất. Linh quả, thu được một cái ngẫu nhiên đẳng cấp thiên phú. Cái này linh quả quả nhiên là ngẫu nhiên hiệu quả a. 5 cái linh quả hiệu quả cũng khác nhau, hơn nữa có một cái lại còn có tiêu cực hiệu quả, có mang kịch độc. Quả này trái cây chính ngươi giữ đi. Cái này có chứa kịch độc linh quả, Tiêu Đằng tạm thời không có ăn, hắn cũng không biết độc này lớn bao nhiêu, tuy là hắn cảm thấy có lẽ độc không chết hắn, nhưng mà không cần thiết làm chỉ là 1 vạn điểm tiến hóa mạo hiểm, đem còn lại 4 cái trái cây toàn bộ lấy xuống. Đinh. Thôn vệ linh quả, điểm tiến hóa 150000. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu được cấp D thiên phú trung cấp tự lành. Đinh. Cấp E thiên phú sơ cấp tự lành đã thay thế làm cấp D thiên phú trung cấp tự lành. Trung cấp tự lành, cấp D thân thể của ngươi tự lành có thể lực lớn mức gia tăng. Đinh. Thôn vệ linh quả, thể chất 10. Vẫn được, thu được 15 vạn điểm tiến hóa, còn thăng cấp một cái thiên phú. Tuy là cái thiên phú này đối với hắn mà nói rất ít khi dùng đến, hắn rất ít bị thương. Bất quá, chỉ là trung cấp, xem ra cái thiên phú này còn có thể thăng cấp. Ngươi trời tụ tập linh quả thiên phú có thể một mực dùng ư? Cái thiên phú này rất rõ ràng liền là đem linh lực chuyển đổi thành linh quả, vừa mới cái kia một khối lớn linh thạch, thôn vệ lời nói có thể thu được 7, 8 vạn tả hữu điểm tiến hóa, bị linh ẩn quả đằng như vậy nhất chuyển hóa, hắn một đợt này rõ ràng là kiếm lời. Lão đại, tuy là ta cũng rất muốn một mực hấp thu linh thạch, nhưng mà cực kỳ đáng tiếc không thể, sử dụng hết sau đó, thân thể của ta cần thời gian tới nghỉ ngơi, dù ta hiện tại cấp bậc một lần kết năm quả, một ngày một lần liền là cực hạn của ta. Đối với vấn đề này, linh ẩn quả đằng không dám nói dối. Được thôi, năng suất có chút thấp, đem linh quả lưu cho ta, sau đó ta mỗi ngày đều sẽ đến kiếm ăn. Nhị đương gia ngươi liền phụ trách cho nó vận chuyển linh thạch, ngươi cũng nắm chắc thời gian tăng lên cấp bậc, nhân loại bên kia sẽ không cho chúng ta rất nhiều thời gian một mực trưởng thành. Ngươi là linh thực, lại có loại thiên phú này, nếu như bị nhân loại phát hiện, đại khái liền muốn cả một đời mất đi tự do. Linh ẩn quả đằng trầm mặc chốc lát, được, ta sẽ cố gắng. Nhị đương gia, ngươi có danh tự ư? Không có. Cương Tông Giã Chư lắc đầu. Để cho tiện gọi, vậy ta cho ngươi đặt tên, ngươi liền gọi Bát Giới. Tạ ơn lão đại nhiều ban tên. Cương Tông Giã Chư cảm thấy cái tên này có chút kỳ quái, nhưng mà cũng không có phản bác. Vậy ta đây, ta cũng không có danh tự. Linh ẩn quả đằng kêu lên. Ngươi liền gọi Tiểu Đằng. Thật đơn giản. Linh ẩn quả đằng có hơi thất vọng. Vậy ngươi nói ngươi muốn gọi cái gì? Vậy ta vẫn gọi Tiểu Đằng a. Gần nhất lập tức sẽ có một nhóm trùng tộc xâm lấn chúng ta Thanh Phong Sơn Mạch, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Trùng tộc? Ở đâu ra? Cương Tông Giã Chư có chút nghi hoặc. Thanh Phong Sơn Mạch trùng tộc tuy là cũng là một cái đại tộc, nhưng mà cũng không có thành tựu, thân thể thực lực quá nhỏ yếu, hơn nữa trí năng rất thấp, đại bộ phận đều không có thức tỉnh trí tuệ, loại trừ kiến tộc, ong tộc chờ thành đàn, cái khác đều bị các dị thú xem như đồ ăn vặt bắt giết, liền là chuỗi thức ăn đấy tồn tại. Là theo nhân loại bên kia di chuyển tới, số lượng rất nhiều, nhân loại đem bọn nó đuổi vào Thanh Phong Sơn Mạch, dùng cái này tới ngăn cản dị thú số lượng. Ta suy đoán bọn chúng hẳn là sinh ra một cái tương tự chủ não thân thể, có thể khống chế cái khác chủng tộc, mới có thể tạo thành như vậy lớn quy mô. Chủ não là cái gì? Bắt Giới lắc lư đầu, biểu thị nghe không hiểu. Liên là chủng tộc lão đại, nếu như nhìn thấy, nhớ ưu tiên giết chết, hoặc là lập tức hồi báo cho ta. Tiêu Đằng nghiêm túc nói. Tốt, lão đại. Bắt Giới đáp. Tiêu Đằng lại quay đầu dùng thiên lý nhãn quan sát một thoáng Thanh Thành tình huống bên kia, không có hướng Thanh Phong Sơn Mạch đầu nhập binh lực sau đó, Thanh Thành tất cả binh lực đều đang toàn lực diệt sát chủng tử, phòng chứng đám chủng chẳng mấy chốc sẽ ăn không tiêu. Cuối cùng hiện tại vẫn chỉ là linh khí khôi phục sơ kỳ, các dị thú điểm tiến hóa mức độ còn không có như thế cao, nhân loại đủ loại vũ khí cực kỳ chiếm ưu thế, đánh không được cũng là hợp tình lý. Như thế hắn mấy ngày nay phải nắm chặt thời gian tăng lên cấp bậc, thuận tiện nhắc nhở một chút thủ hạ ứng đối tiếp xuống đại chiến. Tuy là đám côn trùng này đối với hắn mà nói không có gì uy hiếp, nhưng mà đối với Thanh Phong Sơn Mạch sinh thái tới nói cũng là một cái đả kích khổng lồ. Đúng rồi, những cái kia heo rừng thi thể ta còn giống như không có thôn vệ. Tiêu Đằng đột nhiên nhớ ra rồi, nhiều như vậy heo rừng thi thể còn gạt tại chỗ đây. Đến nhanh đi về, chớ bị những sinh vật khác ăn. Cùng Bát Giới cùng Tiểu Đằng lên tiếng chào liền trở về thôn vệ thiên phú. Hắc hắc, lại là thu hoạch thời gian. Đầy đất huyết tinh thi thể, tại trong mắt Tiêu Đằng cũng là bảo tàng, những cái này cũng có thể sẽ thôn vệ đến thiên phú. Vô tận thôn vệ phát động bên trong đinh. chúc mừng ký chủ thôn vệ đến cấp B thiên phú hỏa diễm thổ tức. Hỏa diễm thổ tức, cấp B ở trong miệng hội tụ hỏa nguyên tố, ngươi có thể phun ra hỏa diễm. Nghe được tiếng này hệ thống, Tiêu Đằng lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn nghe được cái gì? Ngoa tạo. Loại thứ hai nguyên tố thiên phú. Tiêu Đằng vô cùng kích động. Vô tận thôn vệ châu a. Vốn là hắn chỉ là lôi nguyên tố cự thú, theo lý mà nói cũng chỉ có thể thức tỉnh lôi nguyên tố thiên phú, nguyên tố khác thiên phú căn bản là không có duyên với hắn. Nhưng mà a, vô tận thôn vệ vậy mà liền trực tiếp theo người khác nơi đó thôn vệ đến. Thôn vệ đến cái thiên phú này sau đó, Tiêu Đằng lập tức cũng cảm giác được xung quanh nổi lơ lửng hỏa nguyên tố, nguyên bản hắn chỉ có thể cảm giác được lôi nguyên tố, hiện tại chẳng khác gì là hắn nắm giữ cái thứ hai nguyên tố thuộc tính. Tiêu Đằng mở ra miệng lớn, hội tụ hỏa nguyên tố, xung quanh nhiệt độ lên cao, một đạo hình quạt hỏa diễm liền theo vào miệng của hắn bên trong phun ra mà ra, đem vô số cô thi thể đốt thành cho bụi, bao trùm bán kính 200m. Cái uy lực này tạm được, bất quá cùng ta lôi bắn kích quang kém xa, kích quang xa nhất có thể bắn hơn 1000m, cái này mới 200m, uy lực cũng không bằng kích quang. Phun xong phía sau, Tiêu Đằng cảm giác hắn chủ thuộc tính vẫn là lôi nguyên tố, thể nội hỏa nguyên tố 10 phần mỏng manh, phòng trường dùng đến uy lực vẫn là không bằng lôi nguyên tố công kích, thể nội lôi nguyên tố cùng hỏa nguyên tố đại khái tại 10:1 trái phải. Chủ yếu còn ăn đủ loại thiên phú bổ trợ, hắn hỏa diễm thổ tức mới có thể có uy lực như thế. Nhưng mặc kệ như thế nào công kích của ta càng nhiều hơn dạ tan. Đây cũng là mở đầu xong a. Hai loại nguyên tố dị thú, Tiêu Đằng chưa từng thấy qua đây. Rất nhiều dị thú thậm chí ngay cả một loại nguyên tố đều không có thức tỉnh, hắn liền nắm giữ hai cái. Hơn nữa có vô tận thôn vệ thiên phú, hắn tương lai còn có thể thức tỉnh loại thứ ba, loại thứ tư. Toàn bộ nguyên tố. Hỏa diễm đối với trùng tử mà nói là đặc công a, cái thiên phú này dùng tới đối phó trùng tử ngược lại thừa sức. Hỏa diễm thổ tức tuy là khoảng cách không bằng kích quang, nhưng mà phạm vi rất lớn, có thể dùng tới quân công, dọn dẹp tiểu quái. Chương 52, vũ khí hạt nhân thảo luận, tổng cục người tới Long Quốc Linh Khí cục tổng bộ, một nhóm nắm quyền lớn tam đại gia tộc cao tầng đã là một mặt ngưng trọng ngồi tại hình tròn bản hội nghị bên cạnh. Một vị mặt mũi tràn đầy cương nghị tướng quân một bên nhìn xem mọi người, một bên cầm lấy một phần bản thảo nghĩ lời dạo đầu. Khoảng cách linh khí khôi phục bèn bèn chỉ mới qua nửa tháng, màu đỏ cảnh giới khu xuất hiện 16 cái, màu vàng cảnh giới khu xuất hiện 41 cái. Hải Dương, Sơn Mạch cũng có xuất hiện cao đẳng giai dị thú báo cáo. Toàn quốc thương vong nhân số thảm trọng, mà ở trong đó có mấy cái dị thú uy hiếp đối chúng ta tới nói lớn nhất. Tại Nam Hải hạm đội của chúng ta phát hiện một cái hình thể chí ít đạt tới 300m cự thú, hư hư thực thực từ cá voi xanh tiến hóa mà tới, ưa thích tập kích thuyền đánh cá. Đánh chìm một chiếc cỡ nhỏ quân hạm phía sau nên ngang rời đi. Tại núi tuyết, phát hiện một cái toàn thân tuyết trắng, có thất thải lộc sừng khổng lồ mai sừng tấm Bắc Mỹ, đã từng xuống núi tàn sát phụ cận mấy cái thôn trang, tất cả tiến đến điều tra máy bay trực thăng toàn bộ mất liên lạc. Mà tại Thanh Phong Sơn Mạch, Thanh Thành Trần Gia gửi tới tài liệu biểu hiện, nơi đó xuất hiện một đầu tử cự mãng tiến hóa mà thành giao long, có thể gánh một phát đạn đạo không chết, đem lên núi quân đội toàn diệt. Phải chăng muốn bắt đầu dùng vũ khí hạt nhân tiêu diệt những dị thú này? Đọc xong bản thảo sau đó, vị tướng quân này trầm ổn xem lấy mọi người. Ta cảm thấy còn không có đến một bước kia, hai nạn nhà khó tránh khỏi sẽ có người tử vong, hơn nữa tử thương đại bộ phận đều là vô dụng, đây đẳng tiên phú bình dân. Bọn hắn chết thì đã chết, cảnh giới khu tài nguyên bị phá hư coi như thật không còn. Một vị khuôn mặt anh tuấn, nắm giữ mái tóc đen dài nam tử đột nhiên mở miệng nói ra, hắn tuổi trẻ khuôn mặt cùng đang ngồi một nhóm lao đầu, trung niên nhân nhìn lên không hợp nhau. Hắn những lời này dẫn tất cả mọi người hướng hắn nhìn lại. Tiểu Tinh, không nên tùy tiện nói chuyện, không phải gọi ngươi chỉ là tới dự thính sao? Bên cạnh hắn lao nhân nâng trán bất đắc dĩ nói, gia gia, ta thân là nhân loại hy vọng, Long Quốc cấp bậc cao nhất người, ta chẳng lẽ không quyền lên tiếng ư? Lý Thắng Tinh bĩu môi, phản bác. Hắn cấp bậc đạt tới thuế phàm thập giai, tiếp qua 1-2 ngày liền có thể chính thức đột phá, bước vào không biết cảnh giới cao hơn. Hơn nữa hắn thức tỉnh bản mệnh thiên phú chính là Long Quốc một cái duy nhất cấp SS thiên phú vô thượng kiếm ý, tương lai tươi sáng, là Long Quốc có hy vọng nhất cùng dị thú chống lại người, cũng là có tiềm lực nhất người. Linh khí khôi phục thời đại, có khả năng thức tỉnh cái gì thiên phú ai cũng không thể dự báo, này cũng dẫn đến Long Quốc một cái duy nhất cấp SS thiên phú dĩ nhiên thức tỉnh tại một thiếu niên trên mình, bất quá còn tốt hắn là tam đại gia tộc người, cũng không phải ngoại nhân, tương lai là đứng ở bọn hắn bên này. Chúng ta đây là chính thức hội nghị, ngươi đừng nói trước. Lý Thắng Tinh lần nữa bĩu môi, không nói thêm gì nữa. Tuy là hắn cấp bậc cao nhất, nhưng mà cao tầng mấy vị kia nắm quyền lớn thành viên ý nguyên vẫn là không thay đổi. Toàn bộ Long Quốc chỉ có tam đại gia tộc cao tầng mới nắm giữ phát động vũ khí hạt nhân đặc quyền. Thật muốn phóng ra vũ khí hạt nhân ư? Tất nhiên muốn. Buổi sáng hôm nay Ương Quốc bên kia liền hướng trong biển bắn vũ khí hạt nhân, diệt sát mười mấy cái ý đồ trèo lên bờ biển cự thú, chúng ta Long Quốc xem như chậm. Nói cũng đúng, trên lục địa dù sao vẫn là chúng ta đặt chân địa phương cần suy nghĩ rất nhiều, trong hải dương tài nguyên khó mà bớt, đối với chúng ta mà nói giá trị không lớn, ta đồng ý hướng hải dương phóng ra vũ khí hạt nhân. Mà tại trận này hội nghị phía sau, Long Quốc một chỗ bí ẩn đạn hạt nhân giếng mở ra, hơn 100 mai đầu đạn hạt nhân đạn đạo dùng vượt qua vận tốc âm thanh tốc độ hướng về Nam Hải phương hướng bay đi. Rất nhiều sinh vật không có chết bởi đạn đạo trực tiếp thương tổn, mà chết vào đại dương bị ô nhiễm, Nam Hải sinh vật tao ngộ một tràng tai họa ngập đầu. Gia viên bị phá hư, trong hải dương vô số thân ảnh phun trào, mang theo tuyệt vọng hướng về lục địa phản công, bên bờ biển từng hàng xe tăng trận địa sẵn sàng đón địch, cùng nhau khai hỏa, hỏa lực oanh minh, đem có ý đồ lên bờ sinh vật biển toàn diện diệt sát. Mà tại trận này tai họa ngập đầu bên trong, phần lớn Nam Hải sinh vật đều đã chết, lại có một phần nhỏ sinh vật tại trong tuyệt cảnh đột phá, bởi vì hoàn cảnh biến hóa, lĩnh ngộ được tiên phù mới, không hề bị hạch ô nhiễm thương tổn. Bọn chúng mang theo đối với nhân loại cừu hận trở nên yên lặng. Trong đó một phần nhỏ hình thể nhỏ hơn sinh vật tránh thoát nhân loại hỏa lực, xuôi theo đại giang đi ngược dòng nước, đi tìm ra viên mới. Mà cùng lúc đó, linh khí cục tổng bộ bên kia cũng phái chuyên gia phân biệt tiến về núi tuyết, Thanh Phong Sơn mạch xử lý hai cái tính chất uy hiếp to lớn dị thú, thành lập giao long đặc công đội ngũ. Đủ loại xe vận tải cùng nhau phát động, vô số chiếc vào vũ khí hướng Thanh Phong Sơn mạch vận chuyển mà đi, trong đó bao gồm trước mắt nghiên cứu ra được cần tiêu hao mấy trăm tấn linh thạch, uy lực có thể so vũ khí hạt nhân linh lực đạn đạo, trừ phi đặc biệt nguy cấp tình huống, bằng không tuyệt sẽ không dễ dàng vận dụng. Mấy trăm tấn linh thạch đã là tương đương với một chỗ cỡ nhỏ linh thạch khoáng mạch số lượng dự trữ, có thể dùng tới bồi dưỡng vô số dị năng giả, so với vũ khí hạt nhân nó càng hoàn bảo, không ô nhiễm, loại trừ phí tổn đắt không có cái khác khuyết điểm. Nhân viên nghiên cứu ngày đêm mất đèn, mà cái khác đủ loại linh lực vũ khí, linh khí trang bị nghiên cứu cũng dần dần đi vào quỹ đạo, không chỉ là đạn đạo, còn có cung cấp dị năng giả sử dụng trường đao, trường thương, cơ giáp, dùng cái này tới đền bù nhân loại đối mặt dị thú thời gian cấp bậc không bằng thế yếu. Một chỗ trong công trình kiến trúc, mấy vị trần gia cao tầng cùng linh khí cục tổng bộ sĩ quan, cùng siêu phàm tiểu đội mỗi cái đội trưởng cùng ngồi một đường. Đợi đến chủng tộc xâm lấn Thanh Phong Sơn mạch cùng cái kia giao long treo lên lúc tới chúng ta liền có thể động thủ, thừa dịp hai bọn chúng bại câu thương thời gian, chúng ta ngư ông đắc lợi, mặc kệ trả bất cứ giá nào đều muốn tiêu diệt cái kia giao long, thực tế không được chúng ta liền dùng linh lực đạn đạo. Một tên linh khí cục sĩ còn nói, bọn hắn lần này theo tổng bộ xuống tới, đặc biệt nghiên cứu Thanh Phong Sơn mạch giao long, nhìn sao chép như sau đó, lông mày của hắn quá chặt, cái kia trong khoảnh khắc thay đổi thời tiết, điều khiển lôi điện năng lực, 10 phần chấn động, cái này chỉ sợ là so trong hải dương con cự thú kia còn cần có uy hiếp. Dùng thân thể máu thịt chống cự đạn đạo tiến công, cái này giao long tốc độ tiến hóa thực tế quá nhanh, nếu là hiện tại lại không xử lý lời nói, sau đó liền cũng không có cơ hội nữa. Nếu như ngay cả linh lực đạn đạo đều giết không chết cái kia giao long làm thế nào? Trần gia gia chủ lo lắng, cuối cùng đây là kiểu mới vũ khí, trước đây cũng không có thí nghiệm đến dị thú trên mình qua. Vậy chúng ta cũng chỉ có thể rút lui nơi này, chỉ để buông tha Thanh Phong Sơn mạch cùng Thanh Thành. Bất quá, tại rút lui phía trước, tổng bộ bên kia sẽ phóng ra vũ khí hạt nhân, coi như giết không chết giao long, cũng muốn đem Thanh Phong Sơn mạch dị thú diệt sát, chúng ta buông tha địa phương, các dị thú cũng không thể đạt được. Linh khí cục sĩ quan nghiêm khắc nói. Mấy tên siêu phàm tiểu đội trưởng cũng là nhộn nhịp gật đầu, tán thưởng. Xứng đáng là tổng bộ tới trưởng quan. Suy tính liền là chú đáo. Mà Trịnh Cường cũng xen lẫn tại trong đó, mặt ngoài gật đầu, nội tâm lại hết sức sốt ruột. Nhất định phải hồi báo cho chủ nhân. Từ lần trước theo Tiêu Đằng nơi đó lấy được linh thạch phía sau, Trịnh Cường cấp bậc liền một đường mánh thăng, đến thuế phàm tầng giai, hiện tại đã là một cái siêu phàm tiểu đội trưởng. Chương 53, gấu ngựa, cướp đoạt linh thạch khoáng mạch đinh. Chúc mừng thôn vệ đến cấp B thiên phú tinh thần chống lại. Tinh thần chống lại, cấp B tất cả tinh thần loại công kích đối ngươi giảm miễn 50 hiệu quả. Kháng tính thiên phú, cái này không tệ. Tinh thần loại hình công kích luôn luôn là khó khăn nhất chống đỡ, tỉ như tinh thần của hắn điều khiển, hiệu quả liền rất cường đại, thân thể người cường hãn đến đâu đều chống lại không được, chỉ là tiêu hao tương đối lớn. Thôn vệ xong dãi nhóm thi thể phía sau, Tiêu Đằng liền bay trở về đến nguyên lai chỗ kia linh thạch khoáng mạch. Mà lúc này, tiếng đánh nhau truyền đến, Tiêu Đằng lại phát hiện chỗ cửa động phát sinh tranh đấu, Huyết Luyện dẫn theo 20 mấy con sói cùng một đám gấu ngựa đánh nhau. Huyết Luyện gào thét một tiếng, đàn sói thành viên chốc lát phát sinh biến hóa, hình thể biến lớn một vòng, bắp thịt bành trướng, răng móng nhọn biến đến dài. Từng cái trong mắt lóe khát máu hào quang, cùng gấu ngựa nhóm chém giết tại một chỗ. Trước mắt xem ra là đàn sói chiếm lợi thế, gấu ngựa bị đánh liên tục bại lui. Hống, lan đi, mấy cái lang tộc ma cả đông. Liền các ngươi những người này còn muốn độc chiếm một tòa linh thạch khoáng mạch. Gấu ngựa thủ lĩnh gào thét một tiếng, song trưởng không ngừng vỗ vào bộ ngực, khí thế tràn đầy. Nhiều như vậy linh thạch các ngươi cũng ăn không hết, ngoan ngoãn cùng chúng ta chia sẻ những linh thạch này, không phải ta liền đem các ngươi nắm giữ linh thạch khoáng mạch tin tức tung ra ngoài, để tất cả mọi người tới cướp. Gấu ngựa thủ lĩnh bị Huyết Luyện đánh vết thương trong chất, trong miệng lại không thua khí thế, uy hiếp lên tiếng. Ai muốn cướp? Đột nhiên, thanh âm uy nghiêm truyền vào gấu ngựa thủ lĩnh trong lòng, Tiêu Đằng mang lấy vân vụ hiện thân, toàn lực phóng thích siêu phàm tứ giai khí tức, đem xung quanh cỏ dại đều đè cho bằng, lá cây bay phất phới. Nháy mắt, tại trận các dị thú toàn bộ bị cố khí tức này áp không thở nổi. Trông thấy Tiêu Đằng, đàn sói trong lòng rất là xúc động, không ngừng đung đưa đuôi, mà gấu ngựa nhóm thì cả đám đều cùng trông thấy quỷ một dạng nhìn xem Tiêu Đằng. Gấu ngựa thủ lĩnh càng là một mặt hoảng sợ nhìn xem cái kia tại trong mây mù thân ảnh, trong lòng run mạnh. Thế nào sẽ có như vậy mạnh quái vật? Nó cảm giác nó tại Tiêu Đằng trước mặt liền như là một con kiến nhỏ yếu, mảy may sinh không nổi sức phản kháng, đối phương một cái móng vuốt liền có thể đè chết nó. Mắt thấy Tiêu Đằng trong miệng lôi điện ấp ủ, sát ý tràn ngập, gấu ngựa thủ lĩnh theo chấn kinh phản ứng lại, vội vàng nói, "Không không, chúng ta không muốn cướp, chúng ta lúc này đi. Có gan cướp không có can đảm tiếp nhận hậu quả. Chết đi." Kèm theo tư tư thanh âm, Tiêu Đằng đung đưa đầu, một phát lôi bắn kích quang hướng về tại trận gấu ngựa kéo dài đánh kích, chỗ đến, gấu ngựa nhóm toàn bộ bay ngược ra ngoài, bị vênh thành hai nửa, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền vỡ thành từng khối từng khối. Đinh. Đánh giết thuế phàm nhị giai cự hùng, điểm tiến hóa 2564. Đinh. Đánh giết phàm thể thập giai gấu ngựa, điểm tiến hóa 1085. Đinh. Đánh giết thuế phàm nhất giai hắc nguyệt gấu, điểm tiến hóa 1536. Lại là 3 vạn điểm tiến hóa tới sổ. Nhóm này gấu ngựa thật là to gan lớn mật, liền linh thạch của ta khoáng mạch cũng dám cướp. Cho ta đem bọn nó thi thể thu thập tới. Tiêu Đằng đối đàn sói hạ lệnh. Mấy chục cái sói vội vã nghe theo Tiêu Đằng mệnh lệnh đi cho hắn vận chuyển thi thể. Đinh. Chúc mừng ký chủ thôn vệ đến cấp D thiên phú cường lực trảo kích. Cường lực trảo kích, cấp D móng đuốt của ngươi biến đến càng sắc bén, uy lực mạnh lên. Gặp Tiêu Đằng ăn xong rồi, Huyết Luyện dẫn theo chúng lang đội vã tới cùng Tiêu Đằng chào hỏi, đem đầu dán tại trên mặt đất. Vương, khí tức của ngươi lại mạnh lên. Các ngươi cũng không tệ. Nhìn xem huyết luyện dài đến gần tới 10 mét thân thể, Tiêu Đằng liền biết nó thành công tấn giai phi phàm thời điểm. Lúc này huyết luyện hình thể biến đến càng lớn, trên mình lông biến thành màu đỏ thẫm, đỉnh đầu còn sinh ra một quả độc giác, đối mặt Tiêu Đằng lấy lòng cười lấy, chỉ là răng lộ ra ngoài, diện mục dữ tợn, nhìn lên 10 phần kinh dị. Tiêu Đằng nhìn về phía huyết luyện đỉnh đầu, phía trên hiện lên bảng của nó tin tức cũng thay đổi. Huyết luyện Lang Vương, phi phàm nhất giai, thiên phú, khát máu, cấp A, kêu gọi giá tính, cấp A, huyết khí truy tung, cấp B, huyết bạo, cấp A, huyết bạo, cấp A điều khiển máu của địch nhân dịch, làm địch nhân tự bạo bỏ mình, cùng địch nhân cấp bậc khoảng cách càng lớn, hiệu quả càng tốt. Nhìn lên hai ngày này ngươi có thật tốt tu luyện, những người khác đây. Tiêu Đằng thỏa mãn gật gật đầu, thủ hạ của hắn lại xuất hiện một tên tấn giai phi phàm thời điểm đại tướng. Vương, thải thường cũng tấn giai đến phi phàm thời điểm, vừa mới dựa theo phân phó của ngài ra ngoài lịch luyện. Huyết luyện cung tính nói. Xuyên Sơn Giáp nó còn tại bên trong cố gắng tu luyện. Mà nghe được động tĩnh Xuyên Sơn Giáp cũng là vội vã chuyển lấy bốn cái ngăn chân, theo trong huyệt động chạy đến, đối Tiêu Đằng bái hai bái, mới lên tiếng. Chúc mừng lão đại mạnh lên. Ta mấy ngày này lại từ dưới đất đào đến một chút bà bối, một mực đang chờ lão đại trở về hưởng dụng. Tiêu Đằng nhìn lại, Xuyên Sơn Giáp cấp bậc đi tới thuế phàm thất giai, thân thể cũng thay đổi lớn nửa mét. Làm không tệ, mang ta đi nhìn một chút. Nhìn ra được, Xuyên Sơn Giáp là thật rất muốn để lại tại Tiêu Đằng dưới tay, liền hắn không tại thời điểm đều tại cần cù chăm chỉ khai thác linh lực vật chất. Được. Bên này, Xuyên Sơn Giáp xoa xoa chân, tiếng hai cái chân sau, như một cái bá vương long đồng dạng đi đến. Trước mặt Tiêu Đằng xuất hiện từng khỏa thạch anh màu xanh lam, bên trong còn có tiểu xà một dạng lôi điện du động. Lôi tinh thạch, từ hấp thu đại lượng lôi nguyên tố linh thạch tạo thành, luyện hóa phía sau có thể để cho thể nội lôi nguyên tố càng sôi nổi, tăng cường lôi nguyên tố thiên phú hiệu quả. Cái này sẽ không lại là bởi vì ta lôi kiếp sinh ra a. Tiêu Đằng quả quyết đem nó vứt lên, toàn bộ để vào trong miệng nhai kỹ, nuốt vào. Đinh. Thôn vệ lôi tinh thạch, lôi nguyên tố thiên phú tăng cường 20. Sau khi thôn vệ, thể nội lôi nguyên tố phảng phất bị kích hoạt lên một loại, biến đến càng cuồng bạo, Tiêu Đằng lần phiến khe hở toát ra lam quang, thiểm điện cũng thỉnh thoảng xuất hiện tại quanh thân. Tiêu Đằng xem xét bảng, mấy cái lôi nguyên tố thiên phú đều mạnh lên. Cứ như vậy ta điện quang trường mâu cùng lôi bắn kích quang đều có thể bắn càng xa hơn, hơn nữa uy lực cũng càng lớn. Lão đại, thế nào? Ta có phải hay không rất hữu dụng? Xuyên Sơn giáp một mặt mong đợi nhìn xem Tiêu Đằng. Không tệ, ta có phải hay không còn không có cho người đặt tên? Khích lệ một câu, Tiêu Đằng đột nhiên nghĩ tới. Người muốn tên gọi là gì? Lão đại, vẫn là ngươi tới lấy a, ta không có cái gì mạch suy nghĩ. Gọi là ngươi là thạch, bình thường liền gọi ngươi tiểu thạch. Ta ơn lão đại nhiều bàn tên. Xuyên Sơn giáp vui vẻ bái một cái. Tiếp tục thôn phệ linh thạch a, tranh thủ thời gian lên tới phi phàm thời điểm. Chủng tộc đại quân lập tức sẽ tới. Tiêu Đằng đem tình báo nói cho Xuyên Sơn Giáp. Tốt. Xuyên Sơn Giáp ôm lấy một khối linh thạch tạch tạch cầm lấy. Tiêu Đằng cũng cắt xuống một khối lớn linh thạch, không ngừng tuôn vệ, điểm tiến hóa không ngừng tăng trưởng. Chương 54, ngươi anh ta. Ta trước anh ngươi. Đinh. Thôn vệ linh thạch, điểm tiến hóa 23 vạn. Lão đại, có cái phía trước bị ngươi khống chế nhân loại tới. Tiêu Đằng ngay tại sung sướng ăn lấy linh thạch, đột nhiên huyết luyện chạy tới túi đầu cùng nó báo cáo. Gọi hắn tới. Tiêu Đằng mở miệng, trong lòng nghi hoặc, chủng tộc đại quân tùy thời liền muốn tới. Lúc này tới có chuyện gì? Nghe vậy, Trịnh Cường xuất hiện tại Tiêu Đằng trước mặt, quỳ một chân trên đất, cung kính nói: "Chủ nhân, ta có chuyện trọng yếu báo cáo." Nói: "Nhờ có chủ nhân bồi dưỡng, ta đã thành công thăng chức làm siêu phàm tiểu đội trưởng, chủ nhân ngươi tồn tại đã khiến cho tổng bộ coi trọng, hôm qua linh khí cục tổng bộ người tới, bọn hắn mở hội nghị triệu tập thành viên nhằm vào ngài." "Bọn hắn đều nói cái gì?" Tiêu Đằng hỏi, cảm thấy hắn nằm vùng nhân loại bên kia quân cờ vẫn là phát huy tác dụng. "Bọn hắn nói đợi đến ngài cùng chủng tộc treo lên tới thời điểm liền phóng ra đạn đạo cùng linh lực đạn đạo công kích ngài. Nếu như ngài tiếp tục chống đỡ, bọn hắn còn biết phóng ra vũ khí hạt nhân triệt để đem Thanh Phong Sơn mạch hóa thành đất chết." Trịnh Cương nói xong câu đó phía sau, nháy mắt liền cảm nhận được một cô áp suất thấp cùng cái kia phả vào mặt thô bạo, phản phất núi lửa phun trào phía trước báo hiệu. "Chủ nhân sinh khí." Trịnh Cương kinh ngạc ý thức đến. "Bọn hắn nói muốn phóng ra vũ khí hạt nhân." Tiêu Đằng cắn răng lại lặp lại một lần. "Đúng thế." Tiêu Đằng không nói gì thêm, mặt đen lên đi ra hang động, huyết luyện hoảng sợ nhìn xem Tiêu Đằng, nó cảm giác vương tâm tình chưa từng có như vậy nổi giận qua, đàn sói nhộn nhịp đường. Phát động thiên lý nhãn gắt gao nhìn chằm chằm tòa kia đại lâu. Trong mắt Tiêu Đằng tràn ngập nộ hỏa, âm thanh lại dị thường lạnh nhạt. "Muốn đánh ta? Ta chưa đánh ngươi." Sau một khắc, quanh thân lôi nguyên tố triệt để bạo động, Tiêu Đằng nhấc chảo, mười mấy thanh hơn 20 mét từ lôi nguyên tố tạo thành trường thương trôi nổi tại Tiêu Đằng sau lưng, giống như trận địa sẵn sàng đón địch binh sĩ, vận sức chờ phát động. "Đi." Tiêu Đằng nhẹ nhàng vung chảo, điện quang trường mâu tự động xác địch, ở trên bầu trời hóa thành từng đạo thật dài lưu tinh, dùng vượt qua vận tốc âm thanh tốc độ hướng về thanh thành mỗi đại yếu địa bay đi. Mười mấy phát lóe lên quang mang trường thương màu xanh lam xẹt qua bầu trời đen, lộ ra càng lóa mắt. Hành đầu tại đường phố đám người nhìn xem trên bầu trời từng bước quyết đại trưởng thương màu xanh lam, nhộn nhịp dừng bước, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Mau nhìn trên trời, đó là thứ quỷ gì? Không biết rõ a, thấy không rõ lắm, tốc độ quá nhanh. Đây là vị nào đại lão làm ra đồ vật? Thật mạnh khí tức, thiên phú này ít nhất là cấp S, còn thật đẹp mắt hắc. Mọi người đối trên bầu trời điện quang trường mâu nghị luận ầm ĩ, phản phất tại ăn dừa, thẳng đến vài phút phía sau, bọn hắn phát hiện trên trời này quỷ đồ vật dĩ nhiên là hướng về bọn họ chạy tới. An dưa bộ dáng không còn, trên mặt nhộn nhịp lộ ra hoảng sợ. Ngoa tạo. Thế nào càng lúc càng lớn, bọn chúng tựa như là hướng về chúng ta thanh thành tới. Tựa như là theo Thanh Phong Sơn mạch phương hướng tới, đây là Thanh Phong Sơn mạch dị thú muốn đánh tới ư? Thật vất vả đuổi chạy trùng tộc, mẹ nó lại tới dị thú. Chạy a. Chớ ngẩn ra đó. Một câu nhắc nhở mọi người, người đi trên đường lập tức loạn cả một đoàn. Mà cùng lúc đó, mọi người cũng nghe đến không trung truyền đến từng đợt gấp rút mà mạnh mẽ phòng không cảnh báo. Đây cơ hồ là khẳng định những cái kia tản ra khí tức nguy hiểm trường thương liền là hướng lấy Thanh Thành tới. Thanh Thành một tòa cấp bậc an toàn cao nhất đại lầu, một đám người chính giữa vây thành một vòng đội vàng vàng hộ tống Trần Gia Gia chủ xuống lầu. Đi ngang qua cửa sổ thời gian, Trần Gia Gia chủ hướng về bầu trời nhìn một chút, con người rung động, cái kia lốp bốp lôi điện âm thanh phảng phất ngay tại bên hai. Trong lòng hắn hiện lên hối hận, cơ hồ là lập tức liền liên tưởng đến Thanh Phong Sơn mạch cái kia lôi nguyên tố giao long, tư thế này cũng chỉ có cái kia giao long mới có thể làm đến. Bọn hắn vừa mới quyết định tới dùng vũ khí hạt nhân đánh kích Thanh Phong Sơn mạch kế hoạch, không qua bao lâu, cái kia giao long trưởng thường đã đến, đây là trùng hợp ư? Là cái kia giao long đang trả thù chúng ta. Trần Gia Gia chủ khẳng định nghĩ đến. Thanh Phong Sơn mạch đến Thanh Thành có bao xa? Gần nhất cũng muốn 500 km, trường thương này dĩ nhiên có thể bay qua 500 km tới tiến công Thanh Thành. Chuyện này cũng quá bất hợp lý. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra cái kia giao long lại còn có công kích tầm xa thủ đoạn. Chạy không được. Nhìn xem cái kia gần trong gang tấc không thể nhìn thẳng lôi quang cùng xung quanh truyền đến tiếng thét chói tai, Trần Gia Gia chủ khỏe mắt chạy xuống hai hàng nhiệt lệ. Sớm biết cái kia giao long mạnh như vậy, bọn hắn liền có lẽ sớm một chút rút đi. Vâng. Điện quang trường mâu sau khi rơi xuống đất, mười mấy phát mắt trần có thể thấy sóng xung kích màu xanh lam đẩy ra, đem xung quanh hết thảy hủy đi. Một đêm này, Thanh Thành bị to lớn tiếng nổ mạnh bao phủ. Mấy cái trốn ở dưới đất hầm trú ẩn sĩ quan sửng sốt nhìn kỹ trong màn hình bị san thành bình địa đất này. Ai có thể nghĩ tới một khắc trước nơi này vẫn là một tòa rộng rãi đại lầu, bây giờ lại liền cái bột phấn đều nhìn không tới. Hủy, triệt để hủy. Uy lực này đã không thua kém một phát đạn đạo. Sau một hồi lâu, bọn hắn mới như là phản ứng lại phát sinh cái gì, toàn thân run lên, trong lòng vui mừng. Còn tốt bọn hắn rút lui dù cho bằng không thì cũng là biến thành cho bùi hạ trạng. Mà cùng lúc đó, bọn hắn đều ở trong lòng hiện lên một cái ý nghĩ. Đây là cái kia giao long cho bọn hắn cảnh cáo ư? Trưởng quan, Trần gia gia chủ chết, Trần gia cũng không còn mấy người. Loại uy lực này lôi nguyên tố, hẳn là cái kia giao long làm, cũng chỉ có cái kia giao long mới có thể làm đến. Mấy vị sĩ quan theo trong lúc khiếp sợ phản ứng lại, nhìn hướng vị kia linh khí cục tổng bộ xuống sĩ quan, đều tại chờ lấy phản ứng của hắn. Nhìn xem trong màn hình cái kia phảng phất tận thế cảnh tượng, tổng bộ sĩ quan nổi trận lôi đình. Cái này giao long thật sự là quá phế lối. Nhất định cần muốn để hắn nếm thử một chút linh lực của chúng ta đạn đạo lợi hại. Chúng ta trước chờ giao long cùng chủng tộc treo lên tới, linh lực đạn đạo mới có thể phát huy tốt nhất hiệu quả, nhất định phải cho hắn một kích chí mạng. Tiêu Đằng nhìn phía xa tàn tạ khắp nơi thành thị, trong lòng không có chút nào gợn sóng, hắn một lần hao tổn không thể nội tổn chữ tất cả lôi nguyên tố, đem nó hóa thành điện quang trường mâu hướng về thành thị phong ra. Hiện tại xem ra, hiệu quả còn không tệ, mấy cái thanh thành yếu địa đều gặp phải tính chất hủy diệt đặc kích, người trọng yếu thành viên cũng đã chết rất nhiều. Hắn điện quang trường mâu không thua kém một chút nào đạn đạo, bên kia bạo tác động tĩnh thậm chí truyền đến Thanh Phong Sơn mạch. Tại bên ngoài lịch luyện A Hoàng, Hồ Vô Danh, Thải Thường còn có về sau thu phục mấy tên thủ hạ, đều nhộn nhịp bị cái động tĩnh này kinh động, ngẩng đầu ngắm nhìn Thanh Thành phương hướng. Trong lòng bị hung hăng chấn động, tăng thêm một phần đối Tiêu Đằng sùng bái. Chương 55, thiêu cháy tất cả, toàn quân tập kết cùng thời khắc đó A Hoàng, phía sau hắn đi theo hơn 10 đầu đồng dạng là từ rắn tiến hóa mà đến dị thú. Lão đại, đây là ngươi làm sao? A Hoàng nhìn xem phương xa cái kia nổ đến kinh lôi, trong miệng tự lẩm bẩm. Đó chính là A Hoàng nói tới lão đại ư? Đây cũng quá mạnh a. Một cái rắn hình dị thú nghe được trong miệng A Hoàng lời nói hưng phấn dị thường, nó không nghĩ tới lao đại của bọn hắn dĩ nhiên mạnh như vậy. Nhìn không được liền tự hào ưỡn ngực, đỉnh đầu lao đại mạnh như vậy, lập tức cảm giác tương lai tươi sáng a. Mà cùng lúc đó, một cái 10 mét kích thước màu xanh cự hổ đi theo phía sau mấy cái màu sắc khác nhau hình hổ dị thú hành tẩu ở trong núi. Đột nhiên, bọn chúng bị tiếng sấm giật nảy mình, hướng về Thanh Thành phương hướng nhìn lại, mấy cái lao hổ trong mắt đều hết sức kinh ngạc, một mặt mộng bức không biết rõ phát sinh cái gì, chỉ có trong mắt Hổ Vô Danh hưng phấn dị thường, nó phóng khoáng cười to. Ha 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 ha. Lão đại cuối cùng đối với nhân loại độc thủ, quá sung sướng. Đám kia đang giận lưỡng cấp thú cũng có hôm nay. Trên bầu trời, một cái cánh triển vượt qua 15 mét, cánh bị hỏa diễm bao trùm hỏa điểu, đối Thanh Thành phương hướng hưng phấn kêu to một tiếng, sau lưng nó mấy trăm cái chim mông cũng nhộn nhịp phản ứng lên, cùng tiếng kêu to. Quá kinh khủng, uy lực này, đây chỉ có lão đại có thể làm được, hắn dĩ nhiên lại mạnh lên, ta lại tu luyện 2 tháng đều không đạt được độ cao này. Thải Thương đối Tiêu Đẳng tâm phục khẩu phục. Đi thôi. Đám trùng dường như cách chúng ta càng ngày càng gần, lão đại bên kia có lẽ cần chúng ta. Bay ở trên bầu trời, nhìn xem một mảnh đèn kịt trùng tộc thiên hai, Thải Thường trong lòng không sợ chút nào. Theo sau phảng phất là phản ứng hiệu triệu, A Hoàng, Hổ Vô Danh, Thải Thường đều dẫn theo mấy ngày nay ra ngoài lịch luyện thu phục thủ hạ hướng về trường thương phát ra địa phương đi đến. Một lần hao tổn không thể nội tất cả lôi nguyên tố, Tiêu Đẳng cố kia nộ hỏa mới hơi bình tĩnh lại. Tiêu Đẳng cảm thấy hắn hiện tại dị thường bình tĩnh đến không thể lại bình tĩnh. Trịnh Cường, ngươi đi về trước đi, thông chi người khác, rút lui Thanh Thành, dùng các ngươi cấp bậc, cho dù là tiến vào tổng bộ cũng là rất nhẹ nhàng. Đúng vậy, chủ nhân. Ta sẽ thông báo cho bọn hắn. Đáp phía sau, Trịnh Cường cũng là giành giật từng giây dưới đất núi, chủng tộc lập tức liền muốn tới, lại không đi liền tới không kịp. Trở lại hang động, Tiêu Đằng nắm lấy một cái lôi tinh thạch để vào trong miệng, bổ sung thể nội bị tiêu hao hết lôi nguyên tố. Lôi tinh thạch loại trừ tăng cao lôi nguyên tố thiên phú uy lực, nội bộ cũng ẩn chứa to lớn lôi nguyên tố, có thể dùng cho bổ sung năng lượng. Lão đại, chúng ta trở về. Tiêu Đằng nghe vậy, hướng về bên ngoài nhìn lại. Mặt đất tại nhẹ nhàng chấn động, Một đầu dài hơn 40 mét, toàn thân khoác lên tiêm thích khải giáp cự mãng, đi theo phía sau hơn 10 đầu dài hơn 20 mét cự mãng, cấp bậc đều tại thuế phàm tam giai trở lên, nhìn thấy Tiêu Đằng phía sau, bọn chúng đều nhộn nhịp túi thấp đầu, nằm trên mặt đất biểu thị đối cường giả thần phục. Không hề nghi ngờ, đây đều là Thanh Phong Sơn mạch lực lượng trung kiên. Làm không tệ. Mà không lâu sau đó, kèm theo từng trận tiếng gào hét, Hổ Vô Danh cũng mang theo mấy cái màu sắc khác nhau hổ thú xuất hiện, cấp bậc đều tại thuế phàm tứ giai trở lên, bọn chúng nhìn thấy Tiêu Đằng đều không tự chủ được ngước đầu nhìn lên lấy, trong mắt con ngươi thu nhỏ, thực tế quá lớn. Bọn chúng nghĩ qua Hổ Vô Danh lão đại rất mạnh, nhưng không nghĩ tới mạnh như vậy, vừa mới thanh thành truyền đến động tĩnh, liền là trước mắt vị này lão đại làm a. Hổ Vô Danh nhìn thấy A Hoàng thân kia phía sau trùng trùng điệp điệp mãng xà, mà nó sau lưng chỉ có mấy cái lão hổ, có chút ngượng ngùng, đi lên trước đối Tiêu Đằng nói: "Thanh Phong Sơn mạch tất cả ruột thịt đều ở nơi này, tộc nhân của ta tương đối ít, chỉ tìm tới cái này mấy cái." "Không có việc gì, hổ tộc là manh thú chi vương, tiềm lực vô hạn, ta tin tưởng bọn họ phía sau đều sẽ trưởng thành là tinh anh." Cuối cùng đến nơi là thải thượng, sau lưng nó đi theo mấy trăm cái lấy chủng loại không giống nhau chim ông, chủng loại tương đối tạp, cấp bậc tại thuế phàm nhị giai trên dưới, trùng trùng điệp điệp, đem bầu trời đều che lấp, tại dưới đất ném ra một tảng lớn bóng đen. Thải thương cấp bậc đến phi phàm nhất giai, lại tiến hóa một lần, tiến hóa phía sau, cánh triển đạt tới kinh người 15 mét, lông vũ biến đến lửa đỏ, trên cánh vẫn là bao trùm lấy sẽ không dập tắt hỏa diễm, cổ một vòng cũng có hỏa diễm vây quanh, sau lưng mấy cái lông đuôi biến đến càng dài, toàn bộ chim nhìn qua 10 phần hoa lệ, mọi cử động cũng cực kỳ ưu mỹ. Thải thương thu thập cánh rơi xuống Tiêu Đằng trước mặt. "Lão đại, ta không có tìm được ta đồng tộc, nguyên cớ ta thu phục rất nhiều chim ông." "Không tệ, nhiều như vậy chim ông, cũng coi là một cái đại thế lực." Tiêu Đằng hướng về Thải thương đỉnh đầu nhìn lại, tin tức phía trên cũng đổi mới. Diễm linh hỏa điểu, phi phàm nhất giai, thiên phú, hỏa phượng huyết mạch, cấp S, hỏa diễm phong bạo, cấp B, tâm linh cảm ứng, cấp F, khống hỏa, cấp B, thiêu cháy tất cả, cấp A, thiêu cháy tất cả, cấp A tự bạo hình thiên phú, thân thể hóa lửa cấp C thượng vị thiên phú, đem thân thể hóa thành thiêu sạch hết thể hỏa diễm, đem hỏa diễm tiếp xúc đến tất cả vật chất toàn bộ thiêu cháy thành cho bụi, uy lực lớn. Chỉ có nắm giữ manh liệt thủ hộ chi tâm sinh vật mới có thể thức tỉnh cái thiên phú này. Chú thích, thiên phú một khi phát động không thể nghịch chuyển, hả? Tiêu Đằng sững sờ. Nhìn xem cái này thải thường mới thức tỉnh cái thiên phú này giới thiệu, Tiêu Đằng cảm giác có chút không ổn. "Ngươi có phải hay không thức tỉnh tự bạo hình thiên phú?" Tiêu Đằng trực tiếp hỏi. Thải thương sững sờ, tiếp đó cười khổ nói: "Cũng thật là cái gì đều không thể gạt được lão đại, ta chính xác thức tỉnh chủng loại này hình thiên phú. Bất quá vấn đề không lớn, ngươi không loạn dùng là được rồi. Ngươi biết cái thiên phú này một khi phát động là hậu quả gì a, không nên tùy tiện sử dụng." Tiêu Đằng nhắc nhở. "Tạ ơn lão đại nhiều nhắc nhở, ta biết cái thiên phú này hiệu quả, ta bản năng cảm giác một khi sử dụng đi ra hậu quả không cách nào vãn hồi, ta chắc chắn sẽ không tùy tiện dùng." Thải thương lời thề son sắt nói. Tiêu Đằng gật đầu một cái, không còn quá nhiều nhắc nhở, đối mọi người nói: "Chúng ta Thanh Phong Sơn mạch lập tức liền muốn đối mặt chủng tộc thiên thai xâm lấn, tin tưởng các ngươi mấy ngày này cũng đều cảm nhận được, đám kia đám chủng cách chúng ta càng ngày càng gần, dựa theo cái tốc độ này, tiếp qua mấy giờ bọn chúng liền sẽ chính thức đến. Trung tử mà thôi, chúng ta dễ dàng liền có thể đưa chúng nó bắt lại." Hổ Vô Danh gào thét một tiếng, ánh mắt không sợ chút nào. "Lão đại, có ngươi tại, chúng ta nhất định có thể đẩy lui bọn chúng." A Hoàng cũng là lòng tin tràn đầy nói: "Ân, các ngươi có lòng tin liền tốt, bất quá ta phải nhắc nhở các ngươi, những cái này chủng tộc cùng Thanh Phong Sơn mạch chủng tộc không giống nhau, tạo thành quy mô, bọn chúng càng đoàn kết, lại so với chúng ta bản địa đám chủng càng khó có thể đối phó. Lão đại, không bằng chúng ta trực tiếp đi ngoại vi chờ chúng nó a." "Ta đã không nhịn được muốn đại khai sát giới một phen." Hổ Vô Danh lộ ra răng nanh, lộ ra 10 phần hung mãnh. "Đi thôi, toàn quân tập kết. Mục tiêu, chủng tộc thiên hai." Tiêu Đằng nhìn xem kích động bọn thủ hạ, cũng không nói thêm gì nữa, la lớn: "Hống!" Nháy mắt, đủ loại động vật tiếng kêu vang vọng Thanh Phong Sơn mạch, phảng phất là tại hưởng ứng hiệu triệu. Chương 56, ta không phải Thanh Phong Sơn mạch vương. Thanh thành tích ngoài rìa thành trấn, thấu trời phi trùng tụ tập tại nơi này, nóc phòng, vách tường, cây cối, đủ loại địa phương toàn bộ bị lít nha lít nhít trùng tộc chiếm lĩnh, tiểu hài tiếng khóc, phụ nữ kêu rên, bị trùng tộc vô cánh âm thanh che giấu, nơi này cũng là trùng tộc cái cuối cùng căn cứ địa. Bù bù. Đột nhiên một tiếng nổ vang, protein bị nướng cháy mùi thơm tại không trung tràn ngập, vô số màu đen than cốc rơi xuống đất, an mặc trang phục phòng hộ đám binh sĩ cầm trong tay hỏa diễm đạn không ngừng hướng về bầy trùng ném đi. "Rời đi nơi này, đám trùng." Bù bù. Mà lúc này, một đạo huyền chuyển mị hoặc âm thanh ở trong lòng tấu hưởng, rút lui. Tất cả chủng tộc trong đầu đều nhận được như vậy một đầu mệnh lệnh, thu đến mệnh lệnh trong nháy mắt, trong thành trấn màu đen thủy triều thối lui, đám trùng nhộn nhịp điều chuyển lấy phương hướng, lần nữa quy hoạch lộ tuyến, mắt kép bên trong là xanh tươi đại sơn. Mấy chục giá bí mật máy bay không người lái cũng theo đó đi theo tại trùng triều sau lưng. Thanh thành một chỗ hầm trú ẩn bên trong, một tên ăn mặc đồng phục sĩ quan nhìn xem trong màn hình triệt để thối lui màu đen thủy triều, trong ánh mắt khó nén xúc động. "Trưởng quan, đám trùng đã dựa theo trong dự đoán kế hoạch hướng về Thanh Phong Sơn mạch rút lui." "Rất tốt. Bố trí tốt linh lực đạn đạo, tùy thời chuẩn bị phóng ra." Một vị khác ăn mặc đồng phục sĩ quan trong mắt cũng là nhìn chằm chằm màn hình. Ngay vậy, bên cạnh một vị binh sĩ đem một cái nút cung kính hai tay đưa cho vị này linh khí cục tổng bộ sĩ quan. Nơi này ruột thịt cũng quá yếu, lại bị dị thú đuổi theo đánh. Một cái từ bọ ngựa tiến hóa mà đến thuế phàm lục giai liêm đao đường lang, bay ở trên bầu trời, mới tiến vào Thanh Phong Sơn mạch liền trông thấy một cái xá lụy ngay tại bắt giết một cái giáp trùng. Nó vung vây song liêm, chấn động cánh, xông tới xá lụy trước mặt, hai đạo đao quang xẹt qua, đem xá lụy băm thành tám mảnh. được cứu giáp trùng lại không chút nào tâm cảm ơn, đem Liêm Đao Đường Lang cũng làm thành kẻ săn mồi, cắn Liêm Đao Đường Lang một cái. Trong lòng Liêm Đao Đường Lang không có thương xót, tiện tay vung qua, đem nó cũng băm thành tám mảnh. Bọn chúng không có nữ vương hạ đạt mệnh lệnh, lại không giống chúng ta là thức tỉnh trí tuệ cao cấp chủng tử, liền là một nhóm chỉ biết là dựa vào bản năng hành động trẻ đần độn, tất nhiên yếu. Một cái có phảng phất cương thiết đổ xây giáp xác, toàn thân lóe hào quang màu đen kỵ sừng lớn giáp trùng, đỉnh đầu có một khỏa khoa trường độc giác, cơ hồ có thân thể dài như thế. Nhìn thấy đồng loại bị giết chết cũng thờ ơ, nhìn một chút liền quay đầu đi, sừng lớn giáp trùng cấp bậc là thuế phàm thất giai. Bất quá, nơi này ngược lại một cái rất tốt nơi ở, Lục Thủy Thanh Sơn, so những lượng cước thú kia thành thị tốt hơn nhiều. Cuối cùng không cần mỗi ngày hút những cái kia bị ô nhiễm không khí. Một trận gió nhẹ thổi qua, Liêm Đao Đường Lang hít sâu một hơi, hai cái to lớn liêm đao thu tại trước ngực, duỗi thẳng thân thể, không nhúc nhích, phảng phất là tại nghiêm túc cảm thụ được Thanh Phong Sơn mạch linh lực khí tức. Sau một lát, trong ánh mắt của nó hiện lên một đạo sắc bén hào quang, tràn ngập cảnh giác. Ta cảm nhận được nơi này có một cái cường đại dị thường sinh vật, cẩn thận. Vừa dứt lời, hống. Phía trước truyền đến một tiếng chấn thiên gầm rú, theo đó liền là một trận kình phong phá tới, răng rác một tiếng, dạn nước âm thanh truyền đến, mấy cây cao mấy chục mét đại thụ ầm vang sụp đổ, mặt đất phát ra chấn động to lớn. Cái kia giấu ở cây cối phía sau thân ảnh cũng cuối cùng hiện thân, một cái 10 mét kích thước màu xanh cự hổ, cổ chân ở giữa còn có đồng dạng là gió lốc màu xanh vây quanh, tựa như là cưỡi gió mà đi đồng dạng. Liêm Đao Đường Lang tại màu xanh cự hổ trong con mắt nhìn thấy thân ảnh của mình, nó từng bước một chậm rãi hướng về bọn chúng đi tới, không nhanh không chậm, trong đôi mắt để lộ ra khinh miệt, mang theo một cỗ thuộc về vương giả khí thế. Đối mặt như vậy một cái cự hổ, hai cái trùng tử đều là cảm nhận được áp lực lớn. Bọn chúng liếc nhau, xương lớn giáp trùng đột nhiên lên tiếng hỏi: "Như vậy mạnh khí tức, ngươi chính là Thanh Phong Sơn mạch vương a?" Dừng lại, chúng ta mang theo nữ vương ý chỉ, hy vọng có thể cùng ngươi nói chuyện. Nhưng mà hổ vô danh cũng là không có trả lời bọn nó, vẫn là miệt thị nhìn xem bọn chúng, từng bước một hướng về bọn chúng đi tới. Dám xem thường chúng ta, ta ngược lại muốn xem ngươi có bản lĩnh gì. Liêm Đao Đường Lang nháy mắt bị làm nổi giận, tự liêm lấy mắt thường không cách nào thấy rõ tốc độ tả hữu huy vũ hai lần, hai đạo màu trắng khí lãng hướng về trước mắt màu xanh cự hổ đánh tới. Khí lãng còn chưa đến trước người, màu xanh cự hổ đột nhiên nhảy lên, tốc độ nhanh đến mơ hồ, biến mất tại chỗ. Oanh oanh hai đạo vùng ra khí lãng cũng toàn bộ đánh trúng cự hổ phía trước chỗ tồn tại đất này, vạch ra hai đạo thật sâu dấu tích. Đi đâu? Liêm Đao Đường Lang chấn kinh, bị tránh khỏi, lại còn có so với nó nhanh hơn sinh vật. Nó thế nhưng có gấp 10 lần tốc độ tăng phúc thiên phú. Nó có thể khẳng định đối phương không phải biến mất, mà là tốc độ quá nhanh, dẫn đến bọn chúng căn bản là không có cách thấy rõ động tác của nó, nhìn lên tựa như là biến mất đồng dạng. Đột nhiên, Liêm Đao Đường Lang bắt được cái thân ảnh kia, bởi vì chung quanh của bọn nó bị một vòng thân ảnh màu xanh xoay quanh, vây quanh bọn chúng không ngừng xoay quanh, bọn chúng tựa như là bị vây ở cái này màu xanh trong vòng. Tương đạo vô hình phong nhận theo bốn phương tám hướng ban tới, nhìn lên tựa như là có vô số dị thú tại hướng về bọn chúng phóng ra phong nhận. Bất quá, Liêm Đao Đường Lang biết, một mực đến nay cũng chỉ có một cái kia màu xanh cự hổ, chẳng qua là đối phương tốc độ quá nhanh sinh ra ảo giác. Ầm, ầm, ầm. A! Một tiếng hét thảm âm thanh truyền đến, phong nhận đánh trúng tại Liêm Đao Đường Lang trên mình, đem nó một cái cẳng tay lột bỏ. Nó liều mạng tránh né, nhưng thủy chung không sánh bằng tốc độ của đối phương, bị đánh trúng. Màu lam máu tươi một chỗ, trên mặt đất hạ xuống một cái bọ ngựa liêm đao, nó thành một tay bọ ngựa. Đông. Âm thanh nặng nề truyền đến. Xương lớn giáp trùng trên mình đen kịt giáp sắt cũng là một mảnh vết cắt, tốc độ của nó chậm hơn, đối mặt đánh tới phong nhận chỉ có thể chiếu đơn toàn bộ ăn, cũng may phòng ngự của nó càng mạnh một chút, sẽ không bị phong nhận dễ dàng chém tới thân thể một bộ phận. Bất quá, theo thời gian trôi qua, trên người của nó đã là vết thương chồng chất, lại mạnh phòng ngự cũng ngăn cản không nổi đối phương một mực tiến công, loạn choạng sắp đổ xuống. Thanh Phong Sơn Mạch Vương, chúng ta là mang theo nữ vương ý chỉ tới trước cùng ngươi đàm phán. Ngươi không muốn không biết tốt xấu. Không quay lại chúng ta chủng tộc đại quân ngay lập tức đem san bằng các ngươi Thanh Phong Sơn Mạch. Cảm giác sinh mệnh không ngừng trôi đi, xương lớn giáp trùng thả ra ngoan thoại. Ta không phải Thanh Phong Sơn Mạch Vương. Lão đại ta nói, có bản sự các ngươi liền tới. Ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ sợ các ngươi ư? Màu xanh cự hổ bên kia rốt cục truyền đến đáp lại, bất quá lúc này ứng lại khiến sừng lớn giáp trùng mở rộng tầm mắt. Cái gì? Ngươi không phải Thanh Phong Sơn Mạch Vương? Ngươi mạnh như vậy, làm sao có khả năng không phải Thanh Phong Sơn Mạch Vương? Ngã xuống một khắc này, sừng lớn giáp trùng vẫn là trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy không thể tin. Chương 57, trùng triều phủ xuống. Nướng thịt yến bù bù. Bầy chúng bên trong, một cái toàn thân tuyết trắng hình thể chí ít có 5 mét kích thước bướm bướm, tại Liêm Đao Đường Lang cùng sừng lớn giáp trùng sau khi chết mấy mắt, cánh đột nhiên chấn động, đem đầu chuyển hướng Thanh Phong Sơn Mạch phương hướng. Hai cái tối mịn to lớn mắt kép bên trong nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì. Xem như chủng tộc bên trong lớn nhất trí tuệ nào chủng, nắm giữ để cái khác đê đẳng chủng tộc nghe theo mệnh lệnh năng lực, trí tuệ của nó có thể nói là cùng nhân loại không sai biệt lắm tiêu chuẩn, nó cũng là sẽ suy nghĩ thế cục. Chủng tộc bị nhân loại binh sĩ trọng thương, cần thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức, nó cũng không muốn nhanh như vậy liền cùng Thanh Phong Sơn Mạch dị thú khai chiến. Nó nguyên bản suy nghĩ là trước tại Thanh Phong Sơn Mạch yêu cầu thu được một khối nhỏ nơi ở, thật tốt nghỉ ngơi lấy lại sức, mở rộng chủng tử số lượng, chờ đợi thời cơ, khôi phục lại phía sau, lại chậm rãi từng bước xâm chiếm, khuyết trương địa bàn, cho đến đem chọn cái Thanh Phong Sơn Mạch hóa thành tổ chủng. Mà đây cũng là tổn thất nhỏ nhất cách làm. Hiện tại, cũng là không thể không cùng bọn chúng sớm bày ra một tràng đại chiến. Cái này không có quan hệ đúng sai, chỉ là lập trường vấn đề, bọn chúng chủng tộc cũng chỉ là muốn sinh tồn được. Đã nhân loại bên kia đánh không được, cũng chỉ có thể đem mục tiêu đặt ở trên Thanh Phong Sơn Mạch. Thanh Phong Sơn mạch sinh linh, nhìn tới chúng ta là không cách nào sống chung hòa bình, chúng ta tới. Chủng tộc chủ não lắc đầu, sau đó, một đạo huyền chuyển bị hoặc âm thanh bao trùm tất cả chủng tộc trong đầu, tất cả tiếp vào mệnh lệnh chủng tộc trong tích tắc đều cùng nhau đem đầu chuyển hướng Thanh Phong Sơn mạch phương hướng, chấn động cánh từng cái liên tiếp bay lên, lít nha lít nhít, đem bầu trời đều che lấp. Tiêu Đằng trôi nổi tại quần quần vân vụ ở giữa, tọa hạ là từ A Hoàng, Hổ Vô Danh, Thải Thường, Huyết Luyện, còn có về sau gia nhập Bát Giới, Kim Cương cùng chúng nó mỗi người dẫn dắt đoàn đội. Trong đó A Hoàng, Hổ Vô Danh, Thải Thường, Huyết Luyện cũng là phi phàm nhất giai, Bát Giới cùng Kim Cương cũng đã đến thuế phàm hậu kỳ. Loại trừ bên ngoài bọn chúng, còn có một chút vụn vặt lẻ tẻ dị thú cũng là chú ý tới lần lượt tới gần chủng tộc đại quân, có lẽ là bởi vì cảm nhận được đối phương không có hảo ý cùng bản năng uy hiếp, bọn chúng đều không việc trước sau đoàn kết nhất trí đối ngoại. Nhiều như vậy, lần này có thể giết cái sảng. Nhìn xem vương xa cái kia lít nha lít nhít tới gần chủng tộc đại quân, trong lòng Tiêu Đằng khó nén xúc động, những cái này đều là điểm tiến hóa. Giết Thanh Phong Sơn mạch dị thú còn muốn cân nhắc không thể tát ao bắt cá, giết những cái này từ bên ngoài đến đám trùng liền có thể buông tay buông chân. Cùng Tiêu Đằng tâm tình kích động khác biệt, A Hoàng chờ dị thú đều là sắc mặt nghiêm túc xem lấy cái kia phương xa chủ triều, trận địa sẵn sàng đón địch, đối với bọn chúng tới nói, đây là một trận quan hệ sinh tồn khiêu chiến. Người thắng tất cả đều vui vẻ. Người thua sắp sửa mất đi dựa vào sinh tồn đất này, bị ép lưu vong địa phương khác, tao ngộ địa phương khác dị thú xua đuổi. Tuy là bọn chúng đều nhất trí tin tưởng có Tiêu Đằng tại, bọn chúng chắc chắn sẽ không là phe thua. Nhưng cuối cùng quan hệ bản thân tính mạng, không thể xem thường. Tiêu Đằng cũng không cách nào bảo vệ toàn bộ người. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Bọn chúng tới. Đem kích động trong lòng san bằng, Tiêu Đằng truyền âm cho thủ hạ dị thú. Đám côn trùng này dĩ nhiên thật tới. Bát Giới nhìn xem cái kia phương xa lít nha lít nhít trùng tử có chút tê cả da đầu. Có lao đại tại, đám côn trùng này tính toán cái gì, bọn chúng dám đến chúng ta liền chơi chết bọn chúng. Huyết Luyện trong mắt hào quang phù lớn, xem như khát máu chủng tộc, nó đã không kịp chờ đợi muốn chiến đấu. Ta vừa mới giết hai cái trùng tử, một nhóm nước kê, thực lực của bọn nó cũng không có gì đặc biệt. Hổ Vô Danh khinh miệt nói. Nó giết chết là hai cái chủng tộc bên trong cao thủ, lại ngay cả ra đều không phá một cái, đủ để chứng minh những cái này chủng tộc thân thể thực lực cũng không phải rất mạnh, chỉ là số lượng chiếm ưu thế. Tiêu Đằng trong đôi mắt hào quang chớp động, phát động tiên lý nhãn, không ngừng tại chủng chiều bên trong liếc nhìn, đi tìm khả năng là chủng tộc chủ nào trùng tử. Cái kia số lượng to lớn trùng tử nhìn mắt Tiêu Đằng đều mệt mỏi. Quá nhiều, hơn nữa nó ngụy trang rất tốt, mặc kệ, trước hết giết lại nói. Tiêu Đằng đưa tay, đen nghịt mây đen tụ tập ở trên bầu trời, hạt mưa lớn chừng hạt đậu hợp thành tuyến trượt xuống, trong không khí hiện đầy ẩm ướt hơi nước. Hơi nước bám vào tại trên cánh trì hoãn hành động, chủng tộc đại quân bị bất thình lình thời tiết chuyển biến làm đến trì trệ. Chuyện gì xảy ra? Vì sao đột nhiên trời mưa? Chủng tộc chủ não nhìn xem trên bầu trời giọt mưa mười phần không hiểu. Nước mưa sẽ ảnh hưởng bay ở trên bầu trời chủng tộc, để bọn chúng sức chiến đấu rất xuống. Bất quá, chỉ là nghi hoặc chỉ chốc lát, bướm bướm lại đối chủng tộc nhóm ban bố tiếp tục đi tới mệnh lệnh. Cho dù là trời mưa cũng không cách nào ngăn cản bọn chúng chinh phạt con đường. Hống. Đột nhiên, một tiếng uy nghiêm long hống, phản phất là bị đại khủng bố để mắt tới một loại, xông lên phía trước nhất chủng tộc bị chấn nhiếp, bước chân dừng lại. Mà Tiêu Đằng cũng đạp lên vân vụ, tại chủng tộc đại quân trước mặt hiện thân, lạnh lùng đánh giá giống như là thủy triều bảy trùng. Nhìn xem cái kia vân vụ ở giữa chỉ là lộ ra một bộ phân thân thể liền mười phần to lớn cự thú. Cô kia bàng bạc khí tức khiến chủng tộc chủ não khiếp sợ không thôi. Đối phương rất mạnh, thật rất mạnh. Thanh Phong Sơn mạch lại còn có cường đại như vậy sinh linh. Trong nháy mắt đó, chủng tộc chủ não thậm chí muốn lập tức quay người rời đi. Nhưng mà, bọn chúng đã không có đường lui. Bị nhân loại khu trục, bọn chúng vốn là tại lui ra phía sau trên đường. Bù bù, tiếp tục đi tới. Chủng tộc chủ não bất an chấn động một cái đỉnh đầu xúc tu, tiếp đó dứt khoát kiên quyết dưới đất đạt cái này mệnh lệnh. Xông lên phía trước nhất chủng tử thân thể bản năng run rẩy, nhưng lại không thể không tuân thủ trong đầu truyền đến mệnh lệnh, tiếp tục hướng về kia trong mây mù thân ảnh dũng mãnh lao tới. Cử động này cơ hồ là tự sát. Tiêu Đằng mở ra miệng lớn, nhiệt độ trung quanh kịch liệt lên cao, một cỗ ngọn lửa nóng bỏng tại dùng tại trong miệng ngưng kết hoàn tất, vận sức chờ phát động. Sau đó, nóng hổi liệt diễm quét sạch xông lên phía trước nhất bảy trùng, cuồn cuộn khói đen toát ra, thân thể trong nháy mắt liền bị thành than bốc ra, hóa thành cho tàn, từ trên bầu trời lưu loát rơi xuống, tựa như là hạ một tràng màu đen tuyết. Mà Tiêu Đằng bên thai cũng truyền tới liên tiếp không ngừng hệ thống nhắc nhở, điểm tiến hóa dâng mạnh. Đinh, đánh giết phàm thể thập giai muỗi, điểm tiến hóa 1036. Đinh, đánh giết thuế phàm nhất giai muỗi hút máu, điểm tiến hóa 1563. Đinh, đánh giết phàm thể cựu giai sát nhân phòng, điểm tiến hóa 917. Đinh, đánh giết thuế phàm nhất giai đập cánh gián, điểm tiến hóa 1954. Đinh, đánh giết phàm thể bát giai hùng kiến, điểm tiến hóa 854. Hỏa diễm thổ tức là hình quạt, phạm vi bao trùm cực lớn, lại thêm bảy chủng mật độ lớn, chỉ là ngắn ngủi vài giây đồng hồ thổ tức, liền để Tiêu Đằng thu hoạch đại lượng điểm tiến hóa. Ha 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 ha, cái này điểm tiến hóa cầm thoải mái a. Trong mắt Tiêu Đằng thập phần hưng phấn, cái này điểm tiến hóa cũng cầm quá dễ dàng. Chỉ là mấy giây ngắn ngủn, trước mặt Tiêu Đằng liền trống ra một mảng lớn khu vực. Trên mặt đất chất đầy trùng tử thi hài cùng cho tàn. Chương 58, nơi này là địa ngục ư? Một đợt này lại có 5 vạn điểm tiến hóa. Phát tài. Ha ha ha. Tiêu Đằng nhanh chóng lật xem một lượt bảng, vừa mới cái kia một thoáng rõ ràng là cho hắn tăng lên 5 vạn điểm tiến hóa. Cái này có thể so sánh gặm linh thạch đến nhanh a. Tiêu Đằng hai mắt sáng lên xem lên trước mặt giống như thủy triều chủng tộc, tại người khác xem ra là 10 phần đáng sợ chủng tộc thiên hai, tại Tiêu Đằng nhìn tới liền là một hồi phong phú giao hàng. Tiếp tục. Đây cũng quá sảng, cái này toàn bộ giết hết đến có nhiều ít điểm tiến hóa, ha ha ha. Một lần đột phá cũng không phải không khả năng a. Nội tâm vô cùng kích động, còn không cần trước mặt lần nữa tụ tập được chủng tử, Tiêu Đằng liền điều khiển vân vụ, vặn vẹo lấy thân thể, xông tới bảy chủng trước mặt. Vô số chủng tử bay nhào đến Tiêu Đằng trên lân phiến, liều mạng gầm nhấm, công kích, nhưng mà những công kích này liền Tiêu Đằng lân phiến đều không phá được. Chỉ là hơi thả ra thân thể một cái bên trong lôi nguyên tố, kèm theo lốt bốp âm thanh, nào vào Tiêu Đằng trên mình đám trùng liền bị điện cháy, từ trên bầu trời rơi xuống. Tiêu Đằng mở ra miệng lớn, trong miệng phát quang phát sáng, hỏa nguyên tố phun trào, tại vị trí hiểm yếu tụ tập. Sau một khắc, một đạo hỏa diễm nóng rực từ trong miệng phun ra mà ra, đem phía trước hết thể sinh vật toàn bộ hóa thành cho tàn, không khí xung quanh bị bóp méo, cả thiên không đều bị nung đỏ nửa bên. Lôi điện cùng hỏa diễm, hai loại nguyên tố dị thú. Nơi này là địa ngục ư? Nhìn xem tràng cảnh trước mặt, trung tộc chủ não ngây ngẩn cả người. Côn trùng mắt kép nhìn không ra tâm tình chập chờn, bất quá, đầu kia đỉnh không ngừng rung động xúc giác lại bại lộ chủng tộc chủ não nội tâm dao động cùng chấn động. Lớn như vậy phạm vi hỏa diễm liền nhân loại vũ khí đều không làm được a. Cái này giao long có thể so sánh nhân loại khủng bố nhiều. Trung tộc chủ não đột nhiên cảm thấy nó lựa chọn tới tiến công Thanh Phong Sơn mạch liền là một lựa chọn sai lầm. Đại lượng ruột thịt bị đốt thành cho bụi từ trên bầu trời lưu loát rơi xuống, đây đối với chủng tộc tới nói liền là tựa như địa ngục một loại tràng cảnh. Bù bù, con mèo điểm đen từ đằng xa bay tới. Một cái hình thể hơi nhỏ hơn một điểm màu hồng phấn bươm bươm chấn động khiến khuyết cánh đi tới chủng tộc chủ não trước mặt, nó xúc giác bị đốt rụi một cái, trên cánh cũng tàn tật giữ lại hỏa tinh, bộ dáng mười phần thê thảm. Coi như là thuế phàm mắt dai, tại chủng tộc bên trong thuộc về thượng đẳng chiến lực nó cũng không cách nào chống cự cái kia giao long hỏa diễm. Nếu không phải nó cách khá xa một điểm kém một chút liền muốn táng thân biển lửa, thật là kém một chút liền chết. Màu hồng phấn bươm bướm lòng vẫn còn sợ hãi run rẩy mở miệng. Nữ vương, phái người đi cùng cái kia giao long hòa đàm à? Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta sẽ bị giết hết. Trung tộc chủ não trầm ngâm một hồi, không có lập tức trả lời, cúi đầu nhìn về phía trên mặt đất đang cùng cái khác Thanh Phong Sơn mạnh sinh linh chém giết tại một chỗ đám trùng. Tình hình chiến đấu đặc biệt nóng bỏng, có mấy cái dị thú mạnh mẽ dẫn theo đoàn đội đem chủng tộc đè lên đánh, mà còn lại chiến trường đều là chủng tộc chiếm cứ ưu thế. Song phương đều có tự thương, tổng thể tới nói vẫn là bảy chủng còn chiếm ưu thế, thậm chí tại chủng tộc hoàn mỹ phối hợp phía dưới, đem Thanh Phong Sơn mạch phòng tuyến đẩy về sau vào mấy trăm mét. Bướm bướm cười khổ một tiếng, nhưng mà, cái này lại có gì hữu dụng đâu. Song phương đỉnh chiến lực chênh lệch quá xa. Nếu như không phải cái kia giao long tồn tại, hoặc hứa Thanh Phong Sơn mạch liền đem biến thành bọn chúng mới nơi ở chỉ là, không có nếu như, bọn chúng cũng không có đường lui. Hòa đàm, lại nói nghe thì dễ. Chúng ta là người xâm nhập, nào có dễ dàng như vậy hòa đàm phía sau, chúng ta lại có thể đi nơi nào đây? Trung tộc chủ não trong giọng nói lộ ra bất đắc dĩ, nghe được câu này, phấn hồng bươm bướm cũng cúi đầu. Linh khí khôi phục phía trước còn có thể trong thành thị lăn lộn tiếp. Linh khí khôi phục, trở nên cường đại phía sau, nhân loại thành thị liền chứa không được bọn chúng. Thật lâu, theo lấy một trận thở dài, trung tộc chủ não âm thanh lần nữa truyền đến. Tiếp tục tiến công a, hao tổn cũng muốn mài chết cái kia giao long, ta tin tưởng nó đều là có cực hạn. Trung tộc chủ não nhìn lấy chăm chú cái kia điên cuồng phun ra hỏa diễm thân ảnh, chấn động cánh vô thanh vô tức thối lui đến bảy trùng hậu phương. Chúng ta sẽ thắng ư? Màu hồng phấn bươm bướm nhìn xem chân trời hồng vân, không kèm nổi hỏi. Sẽ, đem cái kia giao long mài chết, chúng ta liền thắng. Chương 59, trăm vạn điểm tiến hóa. Siêu phàm lục giai. Hỏa diễm xẹt qua chân trời, trước mặt lại xuất hiện một khối lớn khu không người, Tiêu Đằng thừa dịp thời cơ này hướng xuống đất chiến trường nhìn tới, quan sát một chút mặt đất tình hình chiến đấu. Thu Đông liếc nhìn phía sau, tiếp đó vui mừng thở ra một hơi. Cũng còn sống sót, xứng đáng ta mấy ngày nay cho chúng nó dự cảnh, để bọn chúng đều có thật tốt tăng thực lực lên. Tuy là trên mình đều có bị thương, nhưng vẫn là sinh long hoạt hổ răng dấp, cuối cùng ở vào Thanh Phong Sơn mạch cao cấp chiến lực, hơn nữa Thiên Phú phương diện cũng là người nổi bật, loại trừ bị mấy chục cái thuế phẩm cao giai trùng tử vây công bên ngoài, không có dễ dàng như vậy bị giết chết. Húng chi phía sau của bọn nó còn có mỗi người thu phục đồng tộc ruột thịt. Sau đó, tầm mắt lần nữa kéo dài, Tiêu Đằng nhìn trên mặt đất tầng một thật dày cho tàn, đều là trùng tử thi thể biến hóa, sửng sốt một hồi, hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Ngạch, đều đốt thành tro, chờ một hồi dường như không tốt thôn vệ Thiên Phú a. Tuy là hỏa nguyên tố không phải chủ thuộc tính, nhưng mà trải qua nhiều như vậy thiên phú bổ trợ, lại thêm cấp bậc ở giữa khoảng cách, hắn thổ tức uy lực vẫn là miểu sát mức độ, thậm chí là liền thi thể cũng sẽ không lưu lại. Nhìn tới đến khống chế một chút uy lực, sát thương kia tràn ra quá nhiều, cũng có chút đau đầu a. Lần nữa kiểm tra một hồi bảng, trải qua một đoạn thời gian giết chóc, điểm tiến hóa bất ngờ đã là đạt tới trăm vạn cấp bậc, thăng cái hai giai không là vấn đề. Tranh thủ thời gian dùng a. Bởi vì phía trước Trịnh Cường cho hắn tình báo, Tiêu Đẳng cũng là biết nhân loại bên kia ứng đối kế hoạch của hắn. Trong truyền thuyết kia có thể so vũ khí hạt nhân linh lực đạn đạo để hắn không thể coi thường lên. Linh lực đạn đạo là mới khai phá vũ khí ư? Có chút không chắc a. Bất quá, chúng ta hiện tại thiên phú bổ trợ, thân thể cường độ hẳn là viễn siêu cùng giai tiêu chuẩn a. Từ lúc thu được cấp S thiên phú chân long huyết mạch, lại cho hắn thuộc tính cơ sở tăng cường một số lớn, hắn hiện tại trên mình liền có hai cái cấp S thiên phú, hơn nữa còn tất cả đều là tăng cường thuộc tính cơ sở phương diện. Cho nên nói hiện tại thân thể của hắn cường độ viễn siêu cùng giai cũng không có vấn đề gì. Bất quá, dù sao cũng là vũ khí hạt nhân, cái kia cho mặt mũi vẫn là muốn cho, nhất định cần toàn bộ kéo căng. Bởi vì không biết rõ lúc nào đánh tới, điểm tiến hóa cái kia dùng liền dùng, hắn cũng không có cái gì chữa điểm tiến hóa thói quen. Tại cái này đại tranh thế gian, nguy cơ tùy thời đều tại, sinh vật mỗi một phút mỗi một giây đều tại tiến hóa, không nắm chắc thời gian mạnh lên, liền sẽ bị người khác gắng sức đuổi theo. Hệ thống, thang giai. Đinh. Chúc mừng ký chủ lên tới siêu phàm ngũ giai, tiếp một cấp bậc siêu phàm lục giai, cần phải tiến hóa điểm 100 vạn. Đinh. Chúc mừng ký chủ lên tới siêu phàm lục giai, tiếp một cấp bậc siêu phàm thất giai, cần phải tiến hóa điểm 120 vạn. Điểm tiến hóa như nước chảy tiêu xài, thang liền hai giai phía sau, Tiêu Đằng nháy mắt lại biến thành một cái kẻ nghèo hèn. Điểm tiến hóa thật là không kèm nổi dùng a. Mà hắn hiện tại thang giai cần điểm tiến hóa cũng là đi tới 100 vạn cấp bậc. Nhìn thấy trong bảng cái kia một chuỗi dài con số, Tiêu Đằng cũng là không kèm nổi cắn răng tê một tiếng. Tê hơn 100 vạn điểm tiến hóa thang giai, còn tốt nơi này trùng tử nhiều, bằng không thật muốn đem một cái địa khu dị thú cho giết hết chồng. Thang hai giai phía sau, Tiêu Đằng hình thể lại là bành trướng một vòng, thân dài đạt tới 85m, thể chất, lực lượng, tốc độ cùng thể nội nguyên tố chi lực cũng là đều có tăng cường. Thiên phú của hắn bổ trợ đều là dựa vào thuộc tính cơ sở, nguyên cơ bất luận cái gì thuộc tính cơ sở tăng lên đặt ở Tiêu Đằng nơi này đều lộ ra 10 phần to lớn. Cực hạn lực lượng vượt qua vạn tấn, tốc độ cũng vượt qua vận tốc âm thanh, hiện tại ta đã có thể được xưng là siêu cấp quái thú. Mọi cử động sẽ nhấc lên sóng gió lớn. Một cái đuôi quất tới, càng là liền sơn thể đều sẽ sụp đổ. Trừ đó ra, còn có bề ngoài biến hóa, hắn trên lân phiến huyền diệu hoa văn cũng thay đổi đến càng rõ ràng, phát ra khí tức cổ xưa, xem ra lực phòng ngự của lân phiến biến đến mạnh hơn. Cảm giác còn không tệ. Một lần tăng lên hai giai, Tiêu Đằng cũng là rõ ràng cảm giác được trên thân thể chuyển đến biến hóa. Loại này từng bước một mạnh lên cảm giác cũng thật là làm người mê muội a. Linh khí này khôi phục thời đại nhưng thật là khéo. Tiêu Đằng sảng khoái phát ra một tiếng long ngâm, tiếp tục giết chóc. Hướng về A Hoàng bọn chúng địa phương chiến đấu nhìn lướt qua, Tiêu Đằng quả quyết đổi cái trận địa, hướng về rời xa thủ hạ địa phương bay đi. Có thể so vũ khí hạt nhân linh lực đạn đạo, tạo thành uy lực ba động sẽ không nhỏ. Hắn có khả năng ngăn cản vũ khí hạt nhân, thủ hạ của hắn khẳng định không thể, nguyên cớ làm không lan đến quá nhiều thành phong sơn mạch sinh linh, Tiêu Đằng cũng là lập tức liền bọt vào bảy trùng bên trong. Một mình rời xa A Hoàng bọn chúng, thậm chí là từng bước một dùng hỏa diễm đem bảy trùng hướng về Thanh Thành phương hướng xua đuổi, lần lượt đến gần Thanh Thành. Từ lần trước dùng điện quang trường mâu vây thành phía sau, Thanh Thành rất nhiều hệ thống đều tê liệt, cuối cùng hắn lần trước thế nhưng toàn bộ ngắm chuẩn lấy Thanh Thành yếu địa công tới. Bất quá, còn giống như là có một ít nhân viên trốn vào dưới đất hầm trú ẩn, tránh thoát lần này tai nạn. Nhìn phía xa thành thị, trong mắt Tiêu Đằng hiện lên một vòng lanh quang, hắn lần này chuẩn bị nhục thân phụ xuống, không chỉ có riêng chỉ là mười mấy phát điện chỉ trường mâu sự tình. Đối phương muốn phóng ra vũ khí hạt nhân, như thế tính chất liền thay đổi hoàn toàn. Đây là hướng về diệt tuyệt một khối khu vực sinh vật đi. Đã các ngươi muốn đối chúng ta đuổi tận giết tuyệt, vậy ta cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Hống. Một tiếng kéo dài, phản phất tới từ tuyên cổ long ngâm vang tận mây xanh, trong thanh âm phát tiết lấy vô số tâm tình, phẫn nộ, bi thống, một chút bất đắc dĩ. Thanh Thành dưới đất hầm trú ẩn bên trong, không khí căng thẳng, không khí đều phản phất ngưng kết đồng dạng. Mấy cái đẳng cấp thấp một điểm sát mình binh sĩ không núp ních đều là một bộ đại khí không ra bộ dáng, sợ làm phiền đến các quân quan. Mà mấy vị linh khí cục sĩ quan đều tại không chớp mắt nhìn kỹ máy bay không người lái chuyển đến hình ảnh. Bọn hắn nhìn xem giao long đồ sát lấy bảy trùng hình ảnh đều là một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép thần tình. Giang giác một tiếng, gỗ vỡ vụn âm thanh truyền đến. Cuối cùng, một vị linh khí cục sĩ quan nhịn không được dùng tay một chùy bàn, rõ ràng là đem bàn truy ra một vết nước, cắn răng nói: "Giao chiến lâu như vậy, cái kia giao long vì sao dường như một điểm thương tổn đều không có bộ dáng? Đám côn trùng này cũng quá yếu. Dĩ nhiên liền để giao long bị thương đều không làm được." Lời nói mặc dù như vậy, đám côn trùng này dù sao cũng là để một cái thành thị tổn thất mấy trăm ngàn nhân khẩu. Chỉ có thể nói cái này giao long cường độ vượt ra khỏi mong chờ. Lúc này, một vị khác sĩ quan trông thấy chân trời hỏa vân, hai mắt trừng lớn, lập tức phóng đại ở vào trong mây mù Tiêu Đằng, tỉ mỉ quan sát một hồi, do dự nói. Hắn nhìn lên lại mạnh lên. Nghe được câu này, mấy vị sĩ quan đều có chút hoảng hốt. Ngắn như vậy thời gian, lại mạnh lên. Cái này tốc độ tiến triển cũng quá nhanh một chút a, một câu nói kia khơi dậy ngàn cơn sóng, mấy vị khác sĩ quan đều nhộn nhịp quay đầu nhìn xem hắn. Người xác định ư? Ân, các ngươi nhìn đây là phía trước thu hình lại, căn cứ phía trước chúng ta phân tích, giao long là lôi nguyên tố cự thú, thế nhưng hắn hiện tại biết phú lửa. Biết phú lửa? Mấy vị sĩ quan trong lòng đều hiện lên một cái phỏng đoán, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Đây là nắm giữ hai loại nguyên tố a? Hai loại nguyên tố dị thú, quả thực chưa từng nghe thấy.